Chương 144, cũng nhanh kết thúc đi. Chương 144, cũng nhanh kết thúc đi. Hàn Phục Lai trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, viết tương đối nhanh. Tam Quốc diễn nghĩa viết đến nơi đây, tiền kỳ nhân vật đã cơ bản đều đi ra, cố sự tình tiết cũng là vòng vòng đan xen, bộ bộ kinh tâm. Nhưng có lẽ cũng là bởi vì khắp nơi là nhỏ đặc sắc, khiến cho tựa hồ không có đại cao trào một dạng. Hàn Phục Lai nghĩ đến, phải không ngừng càng một ngày, sau đó trực tiếp đem quyển thứ nhất chép xong, cùng một chỗ phát lên. Xét đến Lưu Bị 3 lần đến mời, chưa cắt lượng long bên trong định 3 phần. Hắc hắc. Trước tiên đem Quan Vũ qua 5 quan chém 6 tướng viết xong rồi nói sau. Tam Quốc diễn nghĩa kịch bản, mỗi một chương mỗi một về, đều có điểm đặc sắc, hấp dẫn dân mạng càng ngày càng nhiều, bình luận vậy càng ngày càng nhiều. Long có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn, lớn thì hưng mây thổ vụ, nhỏ thì ẩn giới tàng hình, thăng thì bay vút lên tại giữa vũ trụ, ẩn thì ẩn nút tại sóng lớn bên trong. Tào Tháo hình dung long hay là chịu tới vị đó a? Tào Tháo hiện tại thật sự là như bức đại phát hai cũng xem thường, càng ngày càng bành trướng. Viên Thiệu Viên Thuật, Lưu Biểu Tôn Sách đều là ngu xuẩn, liền chính hắn như bức. Không riêng gì chính mình, là hắn cùng Lưu bị như bức. Không thể không nói, Tào Tháo ánh mắt vẫn rất tốt ta. Tốt cái rắm, cái này đoán chừng cũng chính là khách lời nói khách sáo đi. Tào Tháo đánh giá Viên Thiệu tựa hồ liền thật đúng a. Sắc lệ gan mỏng, có mưu trí mà không có thủ đoạn, làm đại sự mà tiết thân, gặp lợi nhỏ mà băng mệnh, không phải anh hùng vậy. Đáng tiếc Viên Thiệu, ta trước đó còn cảm thấy hắn là cái đại anh hùng đâu. Viên Thiệu hiện tại hay là như bức nhất tốt ta. Tào Tháo đoán chừng tuổi như bức đâu. Phu anh hùng người, lòng ôm chí lớn, bụng có lương yêu, có ẩn chứa vũ trụ cơ hội, phun ra nuốt vào thiên địa ý chí người vậy. Câu này có thể đổi thành cá tính ký tên, nói rất hay điêu. Hồng Môn Yến là cái gì? Có giáo sư lịch sử nói một chút sao? Kinh đại chứng nhận giáo sư, Hồng Môn Yến chuyện này trong lịch sử cũng không có ghi chép, vậy không rõ ràng là thời kỳ nào sự tình. Cũng có thể là Phục Lai đại thần lửa a. Không có thi tử, điêu đại giáo sư đã lâu lắm không có xuất hiện a. Kinh đại chứng nhận giáo sư, cũng khó nói là Phục Lai đại thần đang đào hầm, tựa như trước đó đào Tam Quốc hố một dạng. Công Tôn Toàn cứ như vậy chết a. Đây cũng là cái nhân vật lợi hại, cứ như vậy hạ tuyến đáng tiếc. Lưu Bị mượn 50,000 binh mã, trực tiếp chạy mất. Việc này cảm giác không quá phúc hậu a. Lưu Bị là muốn làm Tào Tháo đó a, này chỗ nào không tử tế. Chính là không tiếc bất cứ giá nào đánh chết Tào Tháo, trước đào nhân mã của hắn, suy yếu lực lượng của hắn. Lưu Bị chuyến đi này như cá nhập biển cả, chim lên trời, triệt để quên chúng ta ở giữa ràng buộc Viên Thuật cũng đã chết, sau đó đoán chừng chính là Viên Thiệu vừa chết, có phải hay không cũng nhanh chọn bộ rồi. Hẳn là đi, Tào Tháo cùng Lưu Bị tất cả thành lập quốc gia, Giang Đông hèn mọn phát dục Tôn Sách vậy thành lập một quốc gia, đây chính là Tam Quốc. Không thể không nói, Phục Lai đại thần chính là ngưỡng bức, có thể đem quãng lịch sử này viết đặc sắc như vậy. Đúng vậy à, không giống với những cái kia trang bức đánh mặt tiểu thuyết lịch sử, quyển tiểu thuyết này cảm giác tựa như là đang nhìn chân chính lịch sử mở dạng. Chờ mong bản hoàn tất. Cái kia, Lưu Bị giống như bây giờ còn không có cái gì thế lực à, liền mượn 5 vạn người, hay là Tào Tháo nhân mã, những người này liền sẽ không phản bội, đánh trận thời điểm trực tiếp đầu hàng Tào Tháo sao? Sát thực à, Lưu Bị hiện tại cảm giác hay là tên côn đồ, khắp nơi mù lăn lộn đâu, hoàn toàn không có chính mình bản cơ bản. Lưu Bị thiếu cái mưu thần quân sư a. Ngươi nhìn Tào Tháo, quốc gia Tuân Du Tuân Úc những người này, liền liền Tôn Sách đều có trụ du mấy cái đâu. Lưu Bị có cái gì, liền hắn cái kia hai cái huynh đệ. Một cái mũi bệnh lên trời, một kẻ ngốc bức táo bạo. Lưu Bị vậy có văn thần được không? Tôn Càn cùng Mi Trúc đều cũng được a. Vì sao Trương Tú lại đầu hàng Tào Tháo a, cái này đã mã, cảm giác có chút giả a. Lúc trước chính mình tẩu tử bị làm, một lời không hợp liền mở làm, hiện tại lại đầu hàng. Tào Tháo mới không thích hợp đi. Điển Vi cùng Nhi Tử đều bị Trương Tú hại chết, hiện tại hai người lại hòa hảo cái này là mã, ta đại tướng Điển Vi chỉ là các ngươi tợ lay một vòng sao? Ta cảm giác đây mới là chân thực đó a, cái kia Đồng Quốc Cứu cũng là ngu xuẩn, bị đội nón xanh, còn không trực tiếp đánh chết, thật là khờ bức đáng đời. Nón xanh không nói trước, ngươi làm chuyện lớn như vậy, làm sao cũng muốn bí mật tiến hành đi. Coi như không có cách nào giữ bí mật, cảm kích ngươi cũng nên giết chết đi. Cái nhà kia nô, hoặc là ngươi liền đem tiểu thiếp đưa hắn tính toán, hoặc là ngươi liền trực tiếp đánh chết, đặt mã liền đánh cho một trận giam lại, thật sự là quá ngu ngốc, nhìn ta đầy bụng tức giận, phải bị Tào Tháo đánh chết cả nhà. Vốn là muốn đánh chết đó à, bị lao bà hắn khuyên nhủ cô gái này cũng là ngu xuẩn, ngoại tạo, chuyện xấu đều là phá hủy ở nữ nhân bên trên. Trên lầu phát biểu, làm ra một lần cảnh cáo nói không chừng lao bà hắn kỳ thật vậy cùng người khác làm loạn đâu, cho nên tiểu thiếp làm loạn nàng cầu tình, đến lúc đó mình bị bắt lấy cũng có thể là liền đánh một trận tính toán. Hay là nhắc Tào Tháo đi. Tào Tháo nghiêm hình tra tấn thái y kia thời điểm, có thể hay không từ thái y trên thân nhìn thấy chính mình năm đó bóng dáng. Biết, nhất định sẽ. Năm đó Tào Tháo, nếu như bị bắt lại vậy nhất định là cắn chết không hé miệng thời điểm đó Tào Tháo, hay là cái nhiệt huyết thiếu niên. Ai, hiện tại làm sao biến thành dạng này nữa nha, hiện tại trực tiếp biến thành ác ma giết người à. Một cái mang thai 5 tháng phụ nữ có thai đều không dung tha, cái này đạp mã đơn giản cũng không phải là người. Trần Cung lúc trước liền nhìn ra Tào Tháo là cái ác ma giết người. Chán. Lại nói, ta thế nào cảm giác Tào Tháo làm không sai đâu. Cựu nhân A, chẳng phải hẳn là chạm thảo trừ căn sao. Phụ nữ có thai A đại ca, mang thai 5 tháng cái này cũng hạ thủ được, ngươi hay là người sao? Vậy làm sao bây giờ, các loại cái kia quý phi đem hải tử sinh ra tới, lại đem quý phi cùng hải tử cùng một chỗ giết. Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Ngươi đạp mã chương 145, Quan Vũ đầu hàng chương 145, Quan Vũ đầu hàng Hàn Phục Lai tiếp tục viết. Rốt cục viết đến Quan Vũ cao quang danh tràn diện. Lần trước viết đến, Lưu Biểu, Viên Thiệu, Mã Đằng, Hàn Thoại, khởi binh tiến đánh Tào Tháo, đánh nửa ngày bất phân thắng bại, riêng phần mình ngưng chiến. Tào Tháo nghĩ đến những người này tất cả đều muốn thu thập, trước thu thập ai đây? Cuối cùng quyết định hay là trước thu thập Lưu Bị. Lưu Bị luôn cuống, bằng cái gì đánh ta a? Tranh thủ thời gian hướng Viên Thiệu cầu viện. Viên Thiệu nói, ta tiểu nhi tử ngã bệnh, ta cũng không muốn sống, ngươi đừng phiền ta. Nưu Sĩ Điền Phong nói, Tào Tháo đánh Lưu Bị đi, chúng ta đi đánh lén Hứa Đô a. Viên Thiệu nói, ta tiểu nhi tử ngã bệnh, ta cũng không sống nổi a, ngươi đừng phiền ta. Điền Phong thuyết phục được ngày, Viên Thiệu mở miệng một tiếng tiểu nhi tử ngã bệnh, đem Điền Phong khí quá sức, bị nạn này gặp thời khắc, chính là lấy hài nhi chi bệnh, mất cơ hội này. Đại sự đi vậy, đau nhức thai tiết hay. Tào Tháo đến đánh Lưu Bị, khám phá Lưu Bị dạ tập lưu kế, lại tăng thêm cái kia 50,000 binh sĩ đều là Tào Tháo người, không ít đầu hàng phản bội, Lưu Bị thảm bại. Trương Phi tán loạn, chạy tới mang nãng sơn đi. Lưu Bị cũng là bị thập diện mai phục, cũng là không đi được, cuối cùng chỉ có thể chạy đến Viên Thiệu cái kia, tìm nơi nương tựa Viên Thiệu đi. Ma Quan Vũ còn tại Hạ Bi thủ thành thủ tàu tàu đâu. Tào Tháo được tiểu phái từ Châu đến tấn công Hạ Bi. Tào Tháo nói, Quan Vũ người này ta rất ưa thích, để hắn đầu hàng, ta nhất định hảo hảo đối với hắn. Trình Dục Đạo, ta có một kế, giữ cửa Hải Vũ ép lên tuyệt lộ, lại chiêu hàng hắn. Quả nhiên, Tào Tháo giữ cửa Hải Vũ lừa gạt ra Hạ Bi, cuối cùng giữ cửa Hải Vũ dồn đến một tòa trên thổ sơn. Sau đó liền đến Trương Liêu ra tay. Quan Vũ hỏi, Văn Viễn ngươi là đến đánh ta? Trương Liêu đạo, không phải. Quan Vũ lại hỏi, ngươi là tới khuyên ta đầu hàng? Trương Liêu đạo, không phải. Quan Vũ lại hỏi, vậy là ngươi tới giúp ta? Trương Liêu đạo, không phải. Quan Vũ nổi giận, ngươi đạp mã là đến đùa ta chơi đi. Trương Liêu đạo, đại ca ngươi Lưu Bị còn không biết chết hay không, ngươi tam đệ Trường Phi cũng không biết chết hay không, hôm qua Tào Tháo đặt xuống Hạ Bi, còn đem Lưu Bị các lao bà cực kỳ chiêu đãi. Ân, ta chính là đến cấp ngươi nói một chút cái tình huống này. Quan Vũ nói, a, ta đã biết. Trương Liêu hỏi, ngươi liền không có cái gì muốn nói sao? Quan Vũ nói, ta cứ như vậy, nhưng thấy chết không sợ. Ngươi trở về đi, chúng ta chân ướt chân giáo làm liền xong rồi. Trương Liêu cười to nói, huynh lời ấy ha không vì thiên hạ cười hồ. Quan Vũ nói, ta cầm trung nghĩa mà chết, an đắc vì thiên hạ cười. Trương Liêu đạo, huynh nay tức tử, tội lỗi có ba. Quan Vũ nói, ngươi lại nói ta cái kia ba tội. Trương Liêu đạo, lúc trước Lưu sứ quân cùng huynh kết nghĩa thời điểm, thể cùng sinh tử, nay sứ quân phương bại, mà huynh tức chiến tử, nếu quân tái xuất, muốn tìm huynh tương trợ, mà không thể phục đến, há không phụ năm đó chi minh ước hồ. Tội lỗi một vậy. Lưu sứ quân lấy ra quyến phó thác vô mình, huynh nay chiến tử, nhị phu nhân không chỗ ỷ lại, phụ lại sứ quân dựa vào chi trọng. Tội lỗi hai vậy. Huynh võ nghệ siêu quần, kiêm thông kinh sử, không nghị trung sứ quân giúp đỡ hắn thất, đổ muốn sông pha khói lửa, lấy thành cái giúp của thất phu, an đắc vì nghĩa. Tội lỗi ba vậy. Huynh có này ba tội, đệ không thể không cáo. Công trầm ngâm viết, ngươi nói ta có ba tội, muốn ta như thế nào? Trương Liêu đạo, nay tứ phía đều là Tào Công chi minh, huynh nếu không hàng thì hẳn phải chết, đổ chết vô ích, không bằng lại hàng Tào Công, lại nghe ngóng lưu sứ quân tin tức, như ở nơi nào, tức hướng ném chi. Nhất giả có thể bảo đảm nhị phu nhân, cả hai không công đảo viên ước hẹn, ba cái có thể có lưu dùng thân. Có này ba liền, huynh nghi tưởng chi? Quan Vũ nói, huynh nói ba liền, ta có ba ước. Như thừa tướng có thể tử, ta tức khi tá giáp, nếu như không đồng ý, ta thả thụ ba tội mà chết. Trương Liêu đạo, thừa tướng khoan hồng độ lượng, hà sợ không dung. Nguyện nghe ba sự tình. Quan Vũ nói, nhất giả, ta cùng hoàng thúc thiết đề, cùng phò hán thất, ta nay chỉ hàng hàn đế, không hàng Tào Tháo, cả hai, nhị tẩu chỗ xin mời cho hoàng thúc đồng lộc nuôi thiệp, tất cả trên dưới người các loại, đều không hứa đến môn, ba cái, nhưng biết lưu hoàng thúc đi hướng, mặc kệ ngàn dặm vạn dặm, liền làm từ đi. Ba cái thiếu một, đoạn không chịu hàng. Nhìn Văn Viễn vội vã hồi báo. Trương Liêu đồng ý, liền lên ngựa hẹn gặp lại Tào Tháo, trước tiên nói hàng hán không hàng Tào chi sự tình. Tào Tháo cười nói, ta là hán cùng nhau, hán tức ta vậy. Này nhưng từ chi? Trương Liêu lại nói, nhị phu nhân muốn thỉnh hoàng thúc đồng cho, cũng trên dưới người các loại không cho phép đến môn. Tào Tháo nói, ta tại hoàng thúc đồng bên trong, càng tăng thêm tới. Về phần nghiêm cấm trong ngoài, chính là gia pháp, làm sao nghi chỗ nào? Trương Liêu lại nói, nhưng chi huyền đức tin tức, mặc dù xa tất hướng. Tào Tháo lắc đầu nói, thế nhưng ta nuôi Vân Trường làm gì dùng? Việc này lại khó tử. Trương Liêu đạo, há không nghe dự để đám người quốc thổ chi luận hồ. Lưu Huyền Đức đối với Vân Giải không quá ân hậu nhĩ. Thừa tướng càng thi hậu ân lấy kết nó tâm, hạ ưu Vân Giải chi không phục vậy. Tào Tháo cười nói, Văn Viễn nói như vậy rất khi, ta nguyện từ đây ba sự tình. Trương Liêu lại ngựa không dừng vó chạy đến trên núi cho Quan Vũ báo tin. Quan Vũ gặp Tào Tháo thật đáp ứng, liền nói, nếu dạng này, vậy liền để Tào Tháo lui quân, ta đi trước nhìn một chút hai vị tẩu tẩu, sau đó lại đầu hàng. Trương Liêu lại ngựa không dừng vó chạy đến dưới núi, hồi báo Tào Tháo. Tào Tháo nghe, thật sự lui binh. Tuân Úc nói, cái này không được đi, chỉ sợ có bẫy a. Tào Tháo nói, Quan Vân Trường đó là chân nghĩa sĩ, lời hứa ngàn bằng chủ, nhất định không biết thất tín. Quan Vũ trở lại Hạ Bi, gặp được hai vị tẩu tẩu. Hai vị tẩu tẩu hỏi, chúng ta lão công đâu? Quan Vũ nói, ta cũng không biết ta. Hai vị tẩu tẩu lại hỏi, vậy ngươi dự định làm sao đây? Quan Vũ nói, hôm nay bị Tào Tháo đánh bại, lúc đầu muốn chết nhưng Trương Liêu đem ta khuyên đủ. Bọn hắn muốn ta đầu hàng, nhưng ta cùng Tào Tháo để ba cái điều kiện, Tào Tháo này mới khiến ta vào thành. Ta đến đâu, chính là muốn hỏi một chút hai vị tẩu tẩu ý kiến. Hai vị tẩu tẩu lại hỏi, cái nào ba cái điều kiện? Quan Vũ nói, cái thứ nhất, chính là ta đầu hàng hoàng đế, không đầu hàng Tào Tháo, danh phận này phải hiểu rõ. Thứ hai là bọn hắn phải tôn kính tẩu tẩu, bảo vệ tẩu tẩu, không thể để cho hai vị tẩu tẩu gặp người khác. Thứ ba thôi, chính là ngày nào ta biết đại ca của ta tin tức, mặc kệ là Tiền Sơn Bạch Thủy, hay là phiêu dương qua biển, ta đều muốn đi tìm ta đại ca. Hai vị tẩu tẩu nói đàn ông các ngươi sự tình, chính các ngươi làm chủ là được rồi. Ta chính là sợ, các loại thật có chúng ta lão công tin tức, Tào Tháo không thả ngươi đi. Quan Vũ vô ngực nói yên tâm, quan mỗ tự có chủ trương. Hai vị tẩu tẩu lại nói chính ngươi làm chủ là được, chúng ta hạng nữ lưu, cái gì cũng đều không hiểu, đừng hỏi ta. Quan Vũ liền dẫn mấy chục kỵ tới gặp Tào Tháo. Tào Tháo tử gia viên môn đụng vào nhau. Quan Vũ rất khách khí xuống ngựa nhập bái, Tào Tháo vậy rất khách khí cuốn quýt đáp lễ. Quan Vũ nói bại binh chi tướng, đa tạ thừa tướng ân không giết. Tào Tháo nói làm mộ vân giải trung nghĩa, hôm nay may mắn được gặp nhau, đủ an ủi bình sinh chi vọng a. Quan Vũ nói văn viện thay mặt bẩm bà sự tình, được thừa tướng đáp ứng, lựa không nuốt lời. Tào Tháo nói ta nói đã ra, làm sao dám thất tín. Quan Vũ nói quan mỗ như biết hoàng thúc chỗ, mặc dù đạo thủy hỏa, tất hướng tử chi. Lúc này sợ không kịp bái biệt, phục khất gặp nguyên. Chương 146, Trạm Nhan Lương Chu Hề Văn. Chương 146, Trạm Nhan Lương Chu Hề Văn. Biên thiệu là tình huống như thế nào, bị người khác hồn xuyên đi. Ta cũng cảm thấy là, nhớ ngày đó, ta kiếm cũng chưa hẳn bất lợi, rút kiếm trực chỉ đồng chắc viên bản sơ đâu. Tiểu nhi tử ngã bệnh để bác sĩ xem bệnh là được rồi à, ngươi mù mấy cái xem náo nhiệt gì à. Cơ hội tốt như vậy à, nhiều người như vậy làm Tào Tháo, liên hợp lại vài phút đem Tào Tháo hại chết à, vì cái gì liền không làm đâu, nghĩ mãi mà không rõ. Ham hưởng là ca, dù sao hắn là chư hầu một phương. Cũng có thể là thật quá yêu tiểu nhi tử kia Tào Tháo đánh một pháo, đem con trai mình đều đánh chết vậy không có sao thì à, còn làm theo cùng Trương Tú lại làm đến cùng nhau. Cái này Viên Thiệu cũng không phải là cái người làm đại sự. Tào Tháo nhìn người thật chuẩn a. Lưu Bị lần này xem như xong đời. Ba huynh đệ mỗi người đi một ngả. Chỉ là đi rời ra mà thôi, cũng không thể nói liền xong rồi đi. Quan Vũ đều đầu hàng Tào Tháo. Quan Vũ không phải đã nói rồi sao, đợi có Lưu Bị tin tức, liền đi tìm Lưu Bị. Đại ca, thêm chút đầu óc tốt không, đây chính là cái lý do thoái thác thôi. Lưu Bị đến bây giờ, còn cơ bản chẳng làm nên trò trống gì, liền cái bản cơ bản đều không có, không phải hướng công tôn toàn mượn binh, chính là lừa gạt Tào Tháo binh mã, chính mình cái gì đều không có, liền mang theo hai cái huynh đệ mù mấy cái loạn đi dạo. Cứ như vậy lão đại, tại sao phải đi theo hắn đâu? Người ta tối thiểu hai lần tiếp nhận từ châu A. Mặc dù lại ném đi. Sắc thực A, Lưu Bị tựa hồ thật sự là không có gì A. Tào Tháo lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Quan Vũ thời điểm liền đối với hắn rất khách khí, còn cho rót rượu uống. Đúng vậy, lần này giữ cửa Hải Vũ lấy tới bên cạnh mình, Tào Tháo lại thành thật với nhau quan tâm một chút, đoán chừng liền đầu. Tào Tháo người này mặc dù háo sắc ích kỷ, nhưng thu phục thủ hạ hay là có một bộ. Tào Tháo đúng Quan Vũ vậy sát thực thật tốt giống khác địch quân đại tướng, không đầu hàng chính là cái chết, sao có thể giống Quan Vũ dạng này còn để hắn xách ba cái điều kiện đâu. Trần Cung là mối tình đầu, thật có thể là chân ái hồi tưởng trước đó Lưu Bị nói lời đã cảm thấy khôi hài. Lừa Tào Tháo 50,000 binh mã chạy trốn, nói mình cá nhập biển cả, chim lên trời, cũng không tiếp tục thụ ràng buộc. Kết quả đây, ràng buộc sát thực không có, huynh đệ cũng không có, quân đội vậy không có tới, lao bà cũng không có, cái gì cũng không có. Ha 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 ha, sớm biết hay là đi theo Tào Tháo lăn lộn là được rồi, nếu như Lưu Bị chân tâm thật ý theo Tào Tháo, Tào Tháo đoán chừng cũng sẽ đối với hắn thật lòng. Lưu Bị đều đầu hàng Viên Thiệu. Lại nói, cái này Lưu Bị giống như cũng là một chút đầu nhập vào cái này, một chút đầu nhập vào cái kia chứ không có nhận nghĩa phụ, uống Lữ Bố cũng kém không nhiều à, Trương Phi còn mắng Lữ Bố là gian nô ba họ, chính hắn không phải cũng là thôi. Ngươi tiểu nói này thật đúng là, bắt đầu ném công tôn toàn, lại là Đào Thập Yêu còn ném Lữ Bố, lại ném Tào Tháo, ngoa tào, cứ như vậy mấy người, lẫn nhau loạn ném lẫn nhau giết à. Lưu Bị cùng Lữ Bố không giống với được không, Lưu Bị là đầu nhập vào, tương đương với sống nhờ. Lữ Bố đó là trực tiếp nhận chủ. Đúng đúng, Lưu Bị đó là không có tiền ăn cơm đi, ở nhờ nhà ngươi mấy ngày, ăn ngươi vài bữa cơm. Lữ Bố đó là nhận ngươi coi cha, đổi họ, lên nhà ngươi sổ hộ khẩu. Sao có thể một dạng? Không thể không nói, Trương Liêu chiêu hàng trình độ hay là rất cao. Lúc trước hay là Quan Vũ hướng Tào Tháo cầu tình, để Trương Liêu đầu hàng Tào Tháo đây này, Lưu Bị hai nữ nhân vậy vẫn rất tốt, không giống cái kia Đồng Tương Quốc nữ nhân, mù mấy cái nghĩ kế. Cho nên nói, có thể nam nhân thành công phía sau đều có một cái đáng tin cậy nữ nhân, cũng có thể là hai cái, càng nhiều càng tốt. Lưu Bị không có Quan Vũ trước vì, còn thế nào thành công a? Ta cảm thấy họ Lưu hoàng đế một người khác hoàn toàn, không phải còn có cái Lưu Biểu sao? Ta dám đánh cược, Quan Vũ nhất định sẽ đầu hàng Tào Tháo. Ta cược Quan Vũ sẽ cùng Lưu Bị trùng phùng, sau đó Lưu Bị cầu Tào Tháo, Tào Tháo lại đem Quan Vũ còn cho Lưu Bị. Trên lầu nói cũng là có khả năng, dù sao lúc trước đảo viên tam kết nghĩa, Lưu Bị hướng Tào Tháo muốn, Quan Vũ cũng không tiện không đi, Tào Tháo hiện tại cũng là đáp ứng, không có ý tứ không trả. Ừ, Lưu Bị như cái đánh không chết tiểu cường mở dạng, lấy lại tinh thần, sợ là chính mình chạy tới hỏi Tào Tháo đòi người. Chán. Có hay không một loại khả năng, là Quan Vũ nghe được Lưu Bị tin tức sau, chính mình vụng trộm liền chạy rơi đi tìm hắn đại ca đâu? Không có loại khả năng này, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hàn Phục Lai hôm qua có chuyện bận một chút, hôm nay thể nhất định phải cố gắng hảo hảo biết. Xét nối liền về. Quan Vũ đầu hàng Tào Tháo, đi theo Tào Tháo cùng một chỗ về tới Hứa Đô. Đến Hứa Đô, Tào Tháo đúng Quan Vũ gọi là cái nhiệt tình, gọi là một cái yêu thương phải phép. Ba ngày một tiểu yến, năm ngày một đại yến, vàng bạc châu báu gì, tơ lụa, mỹ nữ nô bộc, hướng Quan Vũ trong nhà đưa, Quan Vũ ra đều là Tào Tháo tặng. Quan Vũ thu, lại đưa cho hai vị tẩu tẩu, mỗi ngày tại cổng sân bên ngoài thỉnh an. Tào Tháo nhìn, liền cảm thán không thôi. Tào Tháo gặp Quan Vũ lục bảo tử cũ nát liền cho hắn đưa một thân chiến bảo. Quan Vũ xuyên qua mới chiến bảo, lại đem lục bảo tử bọc tại phía trên. Tào Tháo hỏi vì sao, Quan Vũ nói, cái này lục bảo tử là đại ca của ta tặng, mặc vào thật giống như đại ca ông ta, thật giống như thấy được đại ca. Tào Tháo khen, chân nghĩa sĩ vậy. Sau đó lại hàn huyên trò chuyện Quan Vũ râu ria, Tào Tháo lại cho Quan Vũ râu ria đều chuẩn bị cái mũ, để hắn bảo vệ tốt râu ria. Vào chiều thời điểm, Quan Vũ liền phủ lấy râu ria bộ đi vào triều, hoàng đế hỏi cái này là cái gì à? Quan Vũ nói đây là biện pháp. Hoàng đế nói, cho ta ngó ngó biện pháp bên trong là cái gì. Quan Vũ gỡ xuống biện pháp, lộ ra một cây. Thật nhiều cọng râu. Hoàng đế nói, mỹ nhân công. Tất cả mọi người nói, mỹ nhân công. Lại qua hai ngày, Tào Tháo lại đem xích thỏ mã đưa cho Quan Vũ. Quan Vũ được ngựa, hướng Tào Tháo bái tạ. Tào Tháo hỏi, ta đưa ngươi nhiều như vậy vàng bạc châu báu, mỹ nữ nô bộc, ngươi liền không hướng ta bái tạ, làm sao đưa ngươi một con ngựa liền cảm tạ? Quan Vũ nói, xích thỏ mã nhật đi ngàn dặm, có đại ca của ta tin tức, ta tìm ta đại ca thuận tiện thật nhiều. Tào Tháo trong lòng mắng câu mụ mại phê. Một bên khác, Viên Thiệu lại muốn tới đánh Tào Tháo. Điền Phong nói, trước đó hứa đô không hư ngươi không đánh, bây giờ người ta binh hùng tướng mạnh ngươi lại phải đánh, ngươi có phải hay không đốc? Viên Thiệu nói, vậy ta suy nghĩ lại một chút. Viên Thiệu lại hỏi Lưu Bị, Lưu Bị nói, chúng ta đánh Tào Tháo, đây là đại nghĩa a. Viên Thiệu nói, đi, vậy liền đánh. Điền Phong khí nổi trận lôi đình, nếu không nghe thần lời hay, xuất sư bất lợi. Viên Thiệu càng tức giận, cho ta chặn. Cuối cùng Lưu Bị khuyên một chút, hạ đại lao. Viên Thiệu để Nhan Lương làm tiên phong, đánh Tào Tháo đánh tương đối thuận tay, trước chém Tống Hiến, lại chém Ngụy Tụng, đều là một đao giải quyết. Tư Hoàng xuất chiến, cũng bị đánh trở về. Trình Dục nói, để Quan Vũ đi đánh đi. Tào Tháo nói, Quan Vũ lập được công, không thì có lấy cớ chạy sao? Trình Dục nói, Lưu Bị tại Viên Thiệu nơi đó đâu, Quan Vũ chặt Nhan Lương, Viên Thiệu nhất định chặt Lưu Bị. Lưu Bị chết, Quan Vũ không cũng chỉ có thể đi theo người sao? Tào Tháo giữ cửa Hải Vũ kêu tới, nói, ngươi ngóng nó, Viên Thiệu hà bắt nhân mã, hùng tráng như vậy. Quan Vũ nói, lấy ta con chi, như thổ kê chó sành hay. Tào Tháo vừa chỉ một người nói, tên kia, gọi Nhan Lương, như bức dữ. Quan Vũ nói, lấy ta con chi, như cắm bảng giá trên đầu thai. Tào Tháo nói, ngươi như bức. Quan Vũ cưỡi xích thỏ mã, dẫn theo thanh long hiển nguyệt đao, một đường chém dưa thái rau, chặt tới Nhan Lương trước mặt. Nhan Lương vừa định nói, người đến người nào, còn chưa nói ra miệng đâu, liền bị Quan Vũ một đao chặn. Quan Vũ dẫn theo Nhan Lương đầu, một đường chém dưa thái rau, lại về tới Tào Tháo bên người. Tào Tháo có thể nói cái gì, chỉ có thể nói, ngươi như bức. Quan Vũ còn nói, nếu là đổi ta lão tam nhà ta Trương Phi đến, vài phút vậy chặt Nhan Lương, tại trong trăm vạn quân lấy thượng tướng chi đầu, như lấy đồ trong túi. Thanh này Tào Tháo giật nảy mình, trực tiếp để cho thủ hạ đại tướng đem Trương Phi như bức đều ghi lại, không nhớ được trực tiếp viết tại trên quần áo. Chương 147, qua năm quan chém 6 tướng. Chương 147, qua năm quan chém 6 tướng. Viên Thiệu đại bại, hỏi, ai giết ta ái tướng Nhan Lương? Tự thủ nói, Lưu Bị huynh đệ Quan Vũ. Viên Thiệu nổi giận, chỉ vào Lưu Bị nói, hào tiểu tử, ngươi làm ta à, cho ta chặn. Lưu Bị nói, oan uổng a, nói không chừng chính là dáng dấp cùng Quan Vũ giống đâu. Viên Thiệu nghe chút, mắng tự thụ một trận, ngươi mù mấy cái nói, làm hại ta kém chút giết người tốt. Tự thụ thở dài một tiếng, trong lòng một câu mụ mại phê giảng không ra. Một bên khác, Quan Vũ chém Nhan Lương, Tào Tháo thật cao hứng, lấy triều Hán đỉnh danh nghĩa, cho Quan Vũ ra phong cái Hán thọ đỉnh hầu. Viên Thiệu chết Nhan Lương, lại phái tới Văn Sửu. Văn Sửu trung kế, nhưng Tào Tháo đại tướng hay là ngăn không được hắn, để hắn chạy. Chạy trước, liền thấy một người. Người này cái cầm phía dưới mang cái biện pháp, rất là bựa. Văn Sửu cùng biện pháp nam qua hai chiều, biết mình không được, liền muốn chạy. Biện pháp nam đuổi theo, một đao chặt Văn Sửu. Lưu Bị dẫn 30,000 đại quân đi theo Văn Sửu phía sau phối hợp tác chiến, lúc này nghe được Văn Sửu bại, vội vàng nhìn đi. Chỉ gặp đối diện trên lá cờ viết, Hán thọ đỉnh hầu Quan Vân Trường. Tào Tháo đại đội nhân mã cũng tới, Lưu Bị chỉ có thể đi trước. Lần này cờ hiệu rõ ràng, quét đồ đúng Viên Thiệu nói, xác định chính là Quan Vũ chém Nhan Lương và Hề Văn. Viên Thiệu nổi giận, hai to tặc, lần ta quá đáng. Người tới, cho ta chặn. Lưu Bị nói, vì sao chặn ta? Viên Thiệu đều bị nói sửng sốt, huynh đệ ngươi chặn hai ta Viên đại tướng, ngươi còn hỏi ta vì sao chặn ngươi? Lưu Bị nói, Viên lão đại, ngươi tốt nhất ngẫm lại. Tào Tháo đúng ta vẫn là tương đối kiêng kỵ, biết ta hiện tại đầu phục ngươi, cố ý để cho ta nhị đệ xuất chiến giết Nhan Lương và Hề Văn, đây là vì cái gì ngươi biết không? Đây là vì mượn ngươi tay tới giết ta a. Ngươi suy nghĩ một chút có phải hay không đạo lý này? Viên Thiệu nói, đúng, ai nha, kém chút giết người tốt. Lưu Bị còn nói, chờ ta cho ta nhị đệ đưa phong thư, để hắn tới tìm chúng ta. Viên Thiệu nói, tốt, ai nha, một cái Quan Vũ đỉnh 10 cái Nhan Lương văn xấu, đợt này không lỗ. Quan Vũ đánh thắng trận, lại tiện đường diệt cái phỉ, về tới Hứa Đô. Vậy nhận được Lưu Bị tin, đã có đại ca tin tức, vậy thì tìm đại ca đi. Nhưng Quan Vũ là cái thể diện người, không muốn đi thẳng một mạch, tìm Tào Tháo cáo tử. Tào Tháo biết Quan Vũ ý tứ, trực tiếp đóng cửa không thấy. Liên tiếp mấy ngày đều là dạng này. Quan Vũ nghĩ thầm, vậy coi như cầu, chính ta đi. Lưu lại một phần thư, đem Tào Tháo cho mình tiền tài mỹ thiếu nữ cái gì còn có Hán thọ đỉnh hầu kim ấn vậy lưu lại, trực tiếp đi. Tào Tháo nghe nói Quan Vũ trực tiếp cướp cửa mà đi, trong lòng vẫn còn có chút thao đản. Đại tướng Thái Dương đạo, thừa tướng, cho ta 3000 nhân mã, ta đuổi theo chặt Quan Vũ. Tào Tháo thở dài một tiếng, không quên cố chủ, tới lui minh bạch, thật trượng phu vậy. Các ngươi vậy nhất định phải học hắn à, về sau coi như chúng ta bị đánh tan mặc kệ thiên sơn và thủy, cũng muốn trở về tìm ta, tiếp tục đánh cho ta công. Trình Dung nói, nếu không hay là đuổi theo giết đi, một là hắn chạy như vậy, hiển nhiên xem thường ngươi a, hai là hắn chạy tới Viên Thiệu cái kia, chẳng phải cho chúng ta gia tăng một cái đại địch sao? Tào Tháo nói ta đã từng đã đáp ứng hắn, sao có thể thất tín với người? Đều vì mình chủ, để hắn đi thôi. Tào Tháo lại đối Trương Liêu nói, Vân Trường người này, tiền tài không có khả năng động nó tâm, tức lộc không có khả năng rời ý chí, ta thật sự là thật sâu kính nể a. Người cùng hắn quan hệ tốt, nhanh đi đem hắn ngăn lại, để hắn thiếu chờ một hồi. Ta muốn đích thân cho hắn tiễn đường, lại cho điểm lộ phí, đưa cái áo choàng, lưu cái kỷ niệm. Quan Vũ còn mang theo hai vị tẩu tẩu đâu, tự nhiên là đi không thích. Bị Trương Liêu đuổi kịp, hỏi Trương Liêu, ngươi là tới chém ta? Trương Liêu nói, không phải, Tào Tháo để cho ngươi chờ một lát, hắn muốn tới đưa tiễn ngươi. Quan Vũ nói, cho dù là Tào Tháo thiết kỵ đại quân tới, ta cũng muốn quyết nhất tử chiến. Các loại Tào Tháo tới, xem xét, liền mấy người, đều không có mang binh khí. Tào Tháo tiến lên đây, nói, Vân Trương a, đi như thế nào nhanh như vậy a? Quan Vũ nói, nay cố chủ tại Hà Bắc, không khỏi ta không nhanh. Ta đem tiền tài kim ấn đều lưu tại ngươi tặng phủ đệ, còn cho thừa tướng cũng đừng quên lúc trước đáp ứng ta. Tào Tháo nói, ta muốn lấy tin khắp thiên hạ, làm sao có thể nuốt lời? Ta hiện tại đến, là cho ngươi đưa vào mẹo. Cho không ít hoàng kim, Quan Vũ không cần. Tào Tháo thở dài, Vân Trường thật sự là thiên hạ nghĩa sĩ, đáng tiếc ta phúc bạc, không để lại ngươi à? Cái này áo choàng đưa ngươi, tỏ một chút tâm ý của ta đi. Quan Vũ lần này không có cự tuyệt, xuyên qua áo choàng, cùng Tào Tháo cáo biệt. Trên đường gặp được Liêu Hóa, Liêu Hóa muốn cùng Quan Vũ, nhưng Quan Vũ cảm thấy người này là giặc khăn vàng, tịch thu. Đi tới Đông Lĩnh Quan. Đông Lĩnh Quan thủ tướng Khổng Tú Đạo, ngươi muốn đi ném biên thiệu, đây là chúng ta thừa tướng địch nhân a, ta không dám cho đi, nhất định phải có thừa tướng văn bằng. Quan Vũ nói, đi vội vàng, không có. Khổng Tú nói, vậy không được. Quan Vũ một đao chặt Khổng Tú, qua Đông Lĩnh Quan. Đến Lạc Dương, lại bị ngăn cản, không có thừa tướng văn bằng, không có khả năng qua. Bất quá Lạc Dương thái thú Hàn Phúc đã sớm chuẩn bị. Để Mông Thản dẫn dụ một chút, dẫn đến đây lại ám tiễn đả thương người. Ám tiễn đả thương người ngược lại là thương tổn tới Quan Vũ, nhưng Mông Thản cũng bị chặt thành hai đoạn, sau đó lại là một trận chém dưa thái rau. Quan Vũ cũng không dám dừng lại, một đường chạy tới Tỷ Thủy Quan. Tỷ Thủy Quan thủ tướng Biện Hỉ đã sớm trở lấy Quan Vũ tại Trấn Quốc Tự mai phục 200 đao phụ thủ, các loại Quan Vũ đến một lần, lao ra cùng một chỗ chặn. Quan Vũ bị Trấn Quốc Tự hòa thượng nhắc nhở, dẫn đầu chém Biện Hỉ, lại một đường hướng Huỳnh Dương đi. Huỳnh Dương thái thú Vương Thực cùng Hàn Phúc là thân gia, chính mình thân gia bị Quan Vũ chặn, nhất định báo thủ. Đánh thì đánh bất quá, còn phải dụ kế. Vương Thực giữ cửa Hải Vũ đón bảo, ăn ngon uống sướng hầu hạ, dự định ban đêm một mồi lửa liền khách sạn cùng một chỗ đốt đi. Làm chuyện này người gọi Hồ Ban, đã sớm nghe nói Quan Vũ đại danh, muốn trộm nhìn một chút. Liếc nhìn, kinh hô, chân thiên nhân vậy. Sau đó trực tiếp chạy ra. Ngươi nói có khéo hay không, trên đường tới Quan Vũ đụng phải cái lao đầu, nói con của hắn gọi Hồ Ban, để Quan Vũ cho nhi tử mang một phong thư. Hồ Ban đọc thư, thở dài, suýt nữa lầm hại Trung Lương. Sau đó liền đem Quan Vũ thả đi. Vương Thực không thuận theo, đuổi đi theo, trực tiếp bị Quan Vũ chặt thành hai đoạn. Bước đi a, đi tới Hoạt Châu. Hoạt Châu thái thú Lưu Diên là cái không có bản lãnh, gặp Quan Vũ hỏi hai câu. Hắn không dám cản Quan Vũ, vậy không cho Quan Vũ cung cấp thuyền trợ rút. Quan Vũ trực tiếp mặc sát hắn, trực tiếp đi. Bước đi a, đi tới Hoàng Hà bến đỏ. Tân Kỳ cản đường, có thừa tướng công văn sao? Quan Vũ nổi giận, ta cũng không phải Tào Tháo người, vì sao đều hỏi ta muốn Tào Tháo công văn? Không có. Tân Kỳ, ta phụ mệnh trấn giữ quan hải, ngươi không có công văn, liền mọc cánh khó thoát đi qua. Quan Vũ cả giận nói, ngươi nghe nói qua chuyện xưa của ta sao? Tân Kỳ, trên mặt của ngươi viết đầy. Phi, ngươi một đường giết đều là tiểu tốt vô danh, có cái gì ngu bức? Quan Vũ, vậy ngươi so Nhan Lương văn xấu còn ngu bức. Tân Kỳ nổi giận, dưới cơn nóng giận, nổi giận một chút, bị Quan Vũ giơ tay chém xuống liền chặn. Rốt cục, qua Hoàng Hà, đã đến biên thiệu địa bàn. Quan Vũ nghĩ thầm, rốt cục có thể nhìn thấy đại ca. Đồng nhiên, phía bắc tới cái nam nhân, hô, Vân Trường chờ chút. Nguyên lai là Tôn Cản. Hỏi một chút mới biết được, nguyên lai Tôn Cản cùng Lưu bị gặp biên thiệu người này không được, vụ trọng trưởng, chạy tới Nhữ Nam tìm nơi nương tựa Lưu ích đi. Quan Vũ biết được sau, liền định cùng Tôn Cản cùng đi Nhữ Nam. Đồng nhiên, phía sau lại tới cái nam nhân, hô, Quan Vũ chạy đầu. Là Hạ Hầu Đôn. Quan Vũ nói, ngươi tới giết ta. Hạ Hầu Đôn nói, ngươi không có thừa tướng công văn, dọc theo đường giết ta thuộc cấp, ta còn không thể giết ngươi. Quan Vũ, công văn, mở miệng ngậm miệng chính là công văn, chém chết ngươi được. Đang muốn đánh nhau, lại tới một người. Người này vô danh tự, chỉ là cái đưa tin, thừa tướng kính yêu quan tướng quân Trung Nghĩa, sợ trên đường quan hải chặn đường, cố ý để cho ta tới đưa công văn cho từng cái quan hải, chính là tới chế điểm. Hạ Hầu Đôn hỏi, cái kia thừa tướng biết Quan Vũ một đường chém dưa thái rau giết ta nhiều như vậy thuộc cấp sao? Vô danh tự nhân đạo, không biết. Hạ Hầu Đôn nói, vậy ta nắm Quan Vũ gặp thừa tướng. Hai người liền đánh lên. Đánh mấy lần, lại tới một người. Người này vậy vô danh tự, hay là cái đưa tin, thừa tướng sợ thủ quan tướng quân ngăn cản quan tướng quân, lại để cho ta tới cấp cho quan tướng quân đưa công văn. Hạ Hầu Đôn hỏi, cái kia thừa tướng biết Quan Vũ một đường chém dưa thái rau giết ta nhiều như vậy thuộc cấp sao? Vô danh tự nhân đạo, không biết. Hạ Hầu Đôn nói, đó còn là đến nắm Quan Vũ. Hai người lại đánh lên. Đánh mấy lần, lại tới một người. Người này có danh tự, gọi Trương Liêu. Trương Liêu nói, thừa tướng biết Quan Vũ một đường chém dưa thái rau giết người nhiều như vậy thuộc cấp, nhưng thừa tướng nói cho đi. Rốt cục, Quan Vũ xem như đi. Chương 148, Hoàn Mỹ Nam Nhân. Chương 148, Hoàn Mỹ Nam Nhân. Ngoa tạo, Ngưu Bức A, Ngưu Bức A. Một chương này nhìn ta nhiệt huyết sôi trào. Liên quan tới Ngưu Bức. Quan Vũ thật sự là nghĩa sĩ A. Đúng đúng đúng, không đơn thuần là võ lực Ngưu Bức, nhân phẩm vậy Ngưu Bức, liền đạp mã dâu ria đều Ngưu Bức. Tào Tháo vậy Ngưu Bức, hoàn toàn lật đổ ta đúng Tào Tháo ấn tượng a. Tào Tháo lòng của người này ngược vậy sát thực đủ lớn, chắc không được người ta như bức như vậy đâu. Nói không chừng là Tào Tháo yêu thảm rồi Quan Vũ đâu, ta còn tưởng rằng tối thiểu Lưu Bị đến đòi người, Lưu Bị cùng Tào Tháo có kẻ mặc cả một chút, Quan Vũ mới có thể đi đâu. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, không nghĩ tới Quan Vũ nặng như vậy nghĩa khí, nói đi là đi, nhất định phải đi. Có tin tức lập tức liền đi. Nhìn xem Tào Tháo đúng Quan Vũ tốt bao nhiêu à, lại là đưa mỹ nữ, lại là đưa tòa nhà, lại là đưa tiền bạc, lại là đưa nô bộc, liền lữ bố xích thọ mã đều đưa, còn thân hơn tay cho đưa chiến bảo. Ngoa tào, Tào Tháo thật sự là yêu thảm rồi Quan Vũ. Chán, tại sao muốn đem đưa mỹ nữ xếp ở vị trí thứ nhất? Không cần để ý những chi tiết này. Tào Tháo đúng Quan Vũ thật sự là không lời nói. Biết Quan Vũ muốn đi tìm Lưu Bị, biết Lưu Bị tại Viên Thiệu cái kia đâu, vậy thả hắn đi, tình nguyện cho Viên Thiệu đưa đi như bức như vậy một vị đại tướng, vậy không nguyện ý giết Quan Vũ. Tâm tư vậy tinh tế tỉ mỉ đâu, nhớ tới Quan Vũ không có công văn, phái hai nhóm nhân mã cho thủ tướng cùng Quan Vũ đưa công văn, liền sợ những người kia cản Quan Vũ. Yêu đều tại chi tiết bên trong, thậm chí tại biết Quan Vũ giết hắn nhiều như vậy thủ tướng sau, đều vẫn là thả đi Quan Vũ. Loại cảm tình này, cảm thiên động địa a. Nhớ tới Phục Lai đại thần câu thơ kia, hỏi thế gian tình là gì, chỉ dạy thề nguyện sống chết đáng tiếc a, thâm tình như vậy Tào Tháo, chỉ là cái người thứ ba. Quan Vũ cùng Lưu Bị mới là chân ái, mới là vợ cả. Đại ca ca bọn họ các tiểu tỷ tỷ, tiểu thuyết giảng chính là như thế cái cố sự sao? Loại cố sự này sao có thể công khai nói ra đâu, ngươi phải dùng tâm đi cảm ngộ, đi thể hội Quan Vũ nhân vật này tạo nên có chút quá tại thành công đi, quả thực là trung thần điển hình a. Nhất định phải là điển hình a, ngươi không thấy thôi, Tào Tháo đều đối với hắn bộ hạ nói, các ngươi muốn học Quan Vũ đâu? Cái nào chúa công không yêu loại trung thần này đâu, chính mình còn mù mấy cái hòa với đâu, tiểu đệ của mình theo như vậy như bức đại lao đối với hắn còn tốt như vậy, cứ như vậy, tiểu đệ nghe được tin tức của mình hay là một đường đến tìm mình. Ngoa tào, ta phải có như thế cái tiểu đệ, ta đem mệnh đều cho hắn. Trảm Nha Lương, Chu Hề Văn, báo Tào Tháo ân. Qua năm quan chém sáu tướng, vì mình chúa công, ngàn dặm vạn dặm, không chối tử. Thật là thiên hạ đệ nhất nghĩa sĩ vậy. Đối với mình hai cái tẩu tẩu cũng là quý củ, tôn kính có thừa. Tốt như vậy nam nhân, thật sự là thế gian ít có a. Điểm võ lực như bức chấm dứt, trung tâm vậy chấm dứt, lễ nghi cũng coi như chấm dứt, ngạo khí vậy chấm dứt, nhân phẩm vậy chấm dứt, thậm chí liền vận khí đều tốt à, hoàn toàn không có một chút khuyết điểm à, đây quả thực là cái hoàn mỹ nam nhân à. Ngạo khí đây không phải cái tốt điểm đi. Tinh khiết ngạo khí, bù mấy cái ngạo khí, tự nhiên không tốt. Nhưng Quan Vũ ngạo khí có ngạo khí lực lượng, có thực lực này, đây chính là ưu điểm. Nhất định, Hà Bác nhân mã như bức sao? Lấy ta con chi, như thổ kê chó sinh hay. Nhan Lương như bức sao? Lấy ta con chi, như cắm bảng giá trên đầu thai. Nói ngươi là cắm bảng giá trên đầu, nói không sai chứ. Vài phút đầu liền đem ngươi đầu chặt đi xuống. Nếu không phải người nào, tại cái kia địa phương nào, Quan Vũ khả năng liền chết. Chính là định phóng hỏa đốt Quan Vũ địa phương. Lấy Quan Vũ võ lực, nói không chừng cũng có thể chạy đến. Nhưng lấy Quan Vũ nhân phẩm, đoán chừng nhất định sẽ cứu hai vị tẩu tẩu, nói không chừng ném mạng. Đúng vậy, còn tốt đem Hồ Ban Thư nhà mang đến, cái này kêu là người tốt có hảo báo a. Cái này cũng nhờ vào Quan Vũ lớn lên đẹp trai đi, bằng không Hồ Ban cũng sẽ không hiện thân gặp nhau hoàn mỹ, ta một người nam nhân đều nhanh yêu hắn. Hôm qua xin nghỉ, lần nữa thật có lỗi. Quan Vũ đoạn này tình tiết viết kỹ càng một chút, hẳn là các lao gia đều có thể lý giải đi. Quan Nhị ra ngư bức. Chương 149, Hà Bác nghĩa sĩ, sao mà nhiều vậy? Chương 149, Hà Bác nghĩa sĩ, sao mà nhiều vậy? Tào Tháo lần này xem như tẩy trắng không ít. Tào Tháo đúng Quan Vũ một loạt hành vi, sắp thực được xưng tụng là cái hợp cách thiệp cầu, đồng thời, hắn lại trọng cam kết, thả đi Quan Vũ. Có ưu điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đem trước đó khuyết điểm che đậy kín. Quan Vũ lần này, liền có thêm rất nhiều fan hâm mộ. Trước lúc này, còn không có trong tiểu thuyết nhân vật có fan hâm mộ đâu. Nếu như nhất định phải nói có, vậy cũng là Viên Thiệu. Đáng tiếc a, hiện tại Viên Thiệu, đơn giản chính là đả thị. Viên Thiệu thế nào biến thành dạng này a, thật là mã, cảm giác đổi cái tim. Tào Tháo đánh giá hắn liền hoàn toàn chính xác, vốn chính là người như vậy đúng vậy. Cái kia giờ OUIN ở trong phát sóng trực tiếp giáo sư cũng đã nói, rất nhiều người đều là như thế này, nghịch cảnh thời điểm, ngư bức rất, càng khó khăn càng ngư bức. Nhưng vừa thuận, thành công, liền lập tức lãng phí, không muốn phát triển. Viên Thiệu chính là loại này điển hình. Thiên hạ sự tình, tại hoàng đế, tại chư vị trung thần, ngươi bất quá là một xoán nghịch hạng người, lại đợi như thế nào? Ngươi muốn thử một chút mô bảo kiếm phải chăng sắc bén sao? Ta kiếm cũng chưa hẳn bất lợi, kỷ niệm ta chết đi Viên Thần. Đáng tiếc ca nhìn xem hiện tại Viên Thiệu, đơn giản chính là một đống phân. Trước đó hứa đô chống rông thời điểm không đánh, bây giờ người ta nghỉ ngơi tốt lại phải đánh, đầu óc này có vấn đề sao? Đại cá như vậy hùng chủ, nhiều như vậy mưu sĩ, một cái đều không nghe, bị Lưu Bị dăm ba câu liền hồ lộng qua thật sự là. Thả con heo tại cái kia đều so Viên Thiệu lợi hại. Xác thực, Viên Thiệu là hoàn mỹ tránh đi tất cả câu trả lời chính xác, chuyên chọn sai. Liên tình huống này, đoán chừng cũng sống không được bao lâu hẳn là rất nhanh liền bị Tào Tháo diệt. Lưu Bị người này, cảm giác có chút sao chổi a, không nên nói là sao chổi, dù sao giác quan có chút không tốt lắm, cả ngày mù mấy cái chạy, đầu phụng ai, không nói một mực giúp ai, còn thường xuyên phản bội. Lúc trước cùng Tào Tháo Lữ Bố ở giữa tỉnh Tây Ba đã sớm phát hiện, một chút cùng Tào Tháo đánh Lữ Bố, một chút cùng Lữ Bố đánh Tào Tháo. Người ta Lữ Bố đều có hành vi thường ngày, không muốn lấy cùng Tào Tháo cùng một chỗ đánh Lưu Bị. Cái này cũng không có khả năng nói như vậy, chính trị thứ này chính là như vậy. Lần này Viên Thiệu chứa chấp hắn, còn lừa dối Viên Thiệu đi đánh Tào Tháo, lúc đầu nhanh thắng, kết quả Quan Vũ lại đem Nhan Lương Văn Sửu giết đi. Thật sao? chính mình mù mấy cái một trận lừa dối, cuối cùng chính mình chạy. Ta nếu là Viên Thiệu, nhất định đem hắn chặt. Chán, Tào Tháo cưỡng ép hoàng đế a, trung thần đều hẳn là đi đánh Tào Tháo đi. Chính là, Lưu Bị lại không biết chính mình nhị đệ tại Tào Tháo cái kia, Nhan Lương Văn Sửu bị giết, làm sao cũng trách không đến Lưu Bị trên đầu đi. Chính là, liền Viên Thiệu cái kia bức dạng, Lưu Bị xem xét, ta mới xảy ra nửa phần lực đến lừa dối ngươi, ngươi liền bị lừa dối quẻ cái này đạp mã có thể thành đại sự. Hay là tranh thủ thời gian chạy trốn quên đi thôi, chính là người bình thường nhìn thấy Viên Thiệu như thế, đều hẳn là nghĩ đến chạy đi, không phải vậy chôn cùng sao? Chính là, Điền Phong tốt bao nhiêu người à, giam lưu kế lại chính xác, nếu không phải Lưu Bị cứu được một chút, đều bị Viên Thiệu chặn, người như vậy, không chạy mới là ngu xuẩn được không? Quan Vũ đều như bức như vậy, Trương Phi cũng có thể trong trăm vạn quân lấy thượng tướng chi đầu, như lấy đồ trong túi, cho nên cái này Lưu Bị hẳn là khai quốc hoàng đế. Không phải thuộc Hán khai quốc hoàng đế, đều có lỗi với Quan Vũ như bức như vậy nhị đệ. Ai, Lưu Bị suốt ngày mù mấy cái chạy, lúc nào mới có thể có cái an ổn địa bàn a? Chính là, ta đều cảm thấy Lưu Bị có lỗi với Quan Vũ tốt như vậy huynh đệ. Theo thảo luận Quan Vũ dân mạng càng ngày càng nhiều, theo Tam Quốc bên trong những cái kia kinh điển lời kịch bị dân mạng khắp nơi trích dẫn, Tam Quốc diễn nghĩa quyển sách này cũng coi là từ từ đi vào đại chúng tầm mắt. Thời gian dần qua bắt đầu từ một bản tranh tài tiểu thuyết, chuyển biến thành toàn dân tiểu thuyết. Quan Vũ fan hâm mộ vậy càng ngày càng nhiều. Luân phiên cả phần mềm đao loạt số lượng đều đột nhiên tăng lên không ít. Trong đó khen thưởng đại lão càng là vô số kể, nhất là Quan Vũ một đoạn này viết xong đằng sau, những cái kia nhiệt huyết tiểu hòa tử, đầu óc nóng lên, mấy trăm hơn ngàn khen thưởng liền đưa ra tới. Trong đó không thiếu rất nhiều học sinh cấp 3 cùng sinh viên, khen thưởng xong sau, khả năng liền phải ăn một hai tuần mì tôm. Nhưng thật sự là quá đặc sắc, coi như là vì Quan Vũ, cũng đáng. Hàn Phục Lai ích lợi càng ngày càng nhiều, sau đó liền không có tâm tư quản, lấy trong đầu hắn những cố sự kia, còn coi trọng tiền, vậy liền thật không có phong cách, thật không có truy cầu. Nhưng là, nên tiền của mình một điểm không thể thiếu. Ta nhiều tiền có thể phung phí, có thể góp, có thể tùy tiện tặng người, nhưng nếu như ngươi muốn lừa ta tiền, vậy cái này cũng không phải là vấn đề tiền. Đó lấy, Hàn Phục Lai bê quan hai ngày, tiếp tục chuyển vận. Sách nối liền về, Quan Vũ đầu tiên là ngẫu nhiên gặp ngay tại chiếm thành là vua Trương Phi, cuối cùng lại cùng đại ca Lưu Bị gặp nhau, ba người ôm đầu khóc giống, càng thêm tình thâm. Lưu Bị mang theo chính mình tiểu đoàn thể, tìm nơi nương tựa như Nam Lưu Hích đi vậy. Trên đường Quan Vũ thu Chu Thường, Lưu Bị thu Tâm Tâm Niệm Niệm Triệu Vân. Chỉ vì Hà Bắc anh hùng đi, dẫn xuất Giang Đông hào kiệt đến. Viên Thiệu liên hệ Tôn Sách, mời cùng một chỗ đánh Tào Tháo. Tôn Sách nói xong, nhưng còn không có xuất phát đâu, trước hết chết. Tôn Sách đem đại vị truyền cho đệ đệ Tôn Quyền, dặn dò thủ hạ nhất định phải hào hào phụ tá Tôn Quyền. Có đúng Tôn Quyền nói nội sự không quyết, có thể hỏi Trương Chiêu. Ngoại sự không quyết, có thể hỏi Chu Du. Tào Tháo nghe nói Tôn Quyền kế lập, còn cho Tôn Quyền phong cái tướng quân kiêm thái thú, chính là thừa nhận hắn tính hợp pháp. Lần này Giang Đông xem như cùng Tào Tháo liên thủ khí Viên Thiệu nổi trận lôi đình. Viên Thiệu cùng Tào Tháo chính thức khai chiến. Viên Thiệu vẫn như cũ phát huy ổn định, lợi hại mưu sĩ bên dưới lại lao, trung thần đại tướng không tín nhiệm, gian thần tiểu nhân nói cái gì là cái gì. Cuối cùng Lương Thảo bị đốt, binh bại mà chạy. Tự Thụ lúc đó còn tại trong đại lao, Viên Thiệu đào tẩu, không có rảnh quản hắn. Tào Tháo cùng Tự Thụ vốn là nhận biết, Tự Thụ gặp Tào Tháo, nói thẳng, thủ không hẳn vậy. Tào Tháo nói Viên Bản Sơ vô mưu do dự, không cần quân nói, quân vì sao còn muốn chấp mê bất ngộ? Nếu là ta sớm được ngươi tương trợ, thiên hạ không đủ lo vậy. Tự Thụ không nói một lời, thừa dịp loạn, trộn con ngựa liền muốn chạy về Viên Thiệu nơi đó. Tào Tháo giận mà giết chi. Đến chết, Tự Thụ đều thần sắc không thay đổi. Tào Tháo trong lòng thở dài, đáng thương như vậy nghĩa sĩ. Viên Thiệu chạy trốn đằng sau, lại có hai đứa con trai Viên Hy cùng Viên Đàm tất cả mang 5 vạn nhân mã, cháu trai cán bộ nòng cốt mang 5 vạn nhân mã đến đây trợ chiến. Sau đó lại bại. Viên Thiệu chỉ có thể lui về Kỳ Châu, nghỉ ngơi lấy lại sức. Tào Tháo lúc đầu muốn nhất cổ tác khí trực tiếp đánh chết Viên Thiệu cùng hắn ba cái nhi tử, không ngờ đột nhiên nhận được tin tức, Lưu Bị gia hỏa này lấy được Lưu Hích mấy vạn nhân mã, nghe được Tào Tháo cùng Viên Thiệu đánh nhau, mang người trực tiếp đánh lén Hứa Đô đi. Tào lão bản cái này có thể nhịn, lập tức trở về liền chơi hắn. Lưu Bị hăng hái mà đến, hốt hoảng thất thố mà đi, kém chút đều muốn tự vật chết. Cuối cùng, lại dẫn tàn binh bại tướng đi đầu Kinh Châu Lưu Biểu. Tào Tháo tiếp tục đánh Viên Thiệu, Viên Thiệu chết. Viên Thiệu chết, Viên Thượng kế lập. Viên Thượng là tiểu nhi tử, Viên Đàm Viên Hy tự nhiên không đồng ý mỗi người bọn họ đều có binh mã. Quách Gia đề nghị, chúng ta đi trước đánh Lưu Biểu, để Viên Thiệu ba cái nhi tử tự giết lẫn nhau đi. Quả nhiên, Viên Thượng cùng Viên Đàm tiên đánh một trận, Viên Đàm thua chạy. Không có cách nào Viên Đàm lại đầu hàng Tào Tháo, xin mời Tào Tháo đến đánh Viên Thượng. Viên Thượng đánh không lại, chạy. Thẩm Phối thủ thành, chất tử Thẩm Minh Hiến thành, Thẩm Phối bị bắt. Tào Tháo hỏi, ngươi có biết Hiến thành tiếp ta người hồ? Thẩm Phối nói không biết. Tào Tháo nói chính là ngươi chất Thẩm Quang Vinh chỗ như vậy. Thẩm Phối giận dữ nói, tiểu nhi không cuối cùng, thậm chí cả này. Tào Tháo lại nói hôm qua cô đến dưới thành, vì sao trong thành tên nọ nhiều a? Thẩm Phối nói hận thiếu tên nọ, hận thiếu. Tào Tháo không giận, lại nói quân trung với Viên thị, không dung không như thế. Này chịu quy hàng không? Thẩm Phối nói không hàng. Không hàng. Thẩm Phối gặp Tân Tỷ khóc mắng, khi miệt nói, ta sinh là Viên thị thần, chết là Viên thị quỷ, không giống ngươi bối sảm xỉm a dua chi tặng. Có thể nhanh chết ta. Lâm Thụ Hình, Thẩm Phối quát kẻ hành hình nói chủ ta tại Bắc, không thể làm cho ta mặt Nam mà chết. Chính là hướng Bắc quỷ, vươn cổ liền giết. Tào Tháo thở dài nói, Hà Bắc nghĩa sĩ, sao mà nhiều vậy? Sau đó, Viên Thượng đầu hàng Viên Hy. Viên Đàm phản Tào Tháo, nhưng rất nhanh bị Tào Tháo thu thập. Tào Tháo đem Viên Đàm chặt đầu, treo ở trên cửa thành, hạ lệnh, ai dám khóc Viên Đàm, liền giết hay. Ngày thứ hai liền có người đến khóc, người này là Thanh Châu Đừng Đỡ Vương Tu. Tào Tháo hỏi hắn, ngươi không biết là ta hạ làm cho sao? Vương Tu nói biết. Tào Tháo nói, biết ngươi trả lại khóc, ngươi không sợ chết sao? Vương Tu nói, ta sinh thụ nó tích mệnh, vong mà không khóc không phải nghĩa vậy. Sợ chết vong nghĩa, dùng cái gì lập thế hổ? Như đến thu mai táng đàm thi, chịu chết vô hận. Tào Tháo ngửa mặt lên trời thở dài, Hà Bắc nghĩa sĩ, sao mà nhiều như thế vậy? Đáng tiếc Viên thị không thể dùng, nếu có thể dùng, Nô An dám con mắt dò xét nơi đây hay. Chương 150, làm một bài thơ, quần thần cung bái. Chương 150, làm một bài thơ, quần thần cung bái. Sau đó, Tào Tháo tiếp tục đánh Viên Hy cùng Viên Thượng hai huynh đệ. Hai huynh đệ đánh không lại, chỉ có thể chạy. Chạy đến Ô Hoàn, Tào Tháo đánh tới Ô Hoàn. Lại chạy đến Liêu Đông. Quách Gia di kế, để Liêu Đông Công Tôn Khang trực tiếp giết hai huynh đệ, đem người đầu hiến tặng cho Tào Tháo. Tào Tháo mang đám người trước bay về Ký Châu, lại khiến người ta đem Quách Gia linh cữu mang đến Hứa Đô an táng. Một đêm bên trên, đột nhiên nhìn thấy một vệt kim quang. Tào Tháo ngay tại nho nhỏ kim quang phía dưới đảo nha đảo nha đảo, đào được cái nho nhỏ đồng tước. Sau đó chúc cái đại đại đồng tước đài. Tào Tháo thiếu tử Tào Thực góp lời, như xây tầng đài, tất lập ba tòa. Ở giữa cao giả, tên là Đồng Tước. Bên trái một tòa, tên là Ngọc Long. Bên phải một tòa, tên là Kim Vượng. Càng làm hai đầu phi tiểu, hoành không mà lên, chính là Tráng Quan. Tào Tháo cười nói, tốt tốt tốt, thành lập xong được ta ngay ở chỗ này dưỡng lão. Tào Tháo có ngũ tử, Tào Thực tính mẫn tuệ, tốt văn trường, Tào Tháo yêu nhất hải tử này. Đằng sau, Tào Tháo kiểm kê chiến quả, mở rộng thế lực, trở lại Hứa Đô đằng sau, bắt đầu chia binh đồn điện, nghỉ ngơi lấy lại sức. Viết đến nơi đây, Hàn Phục Lai ngừng lại, ra tay trước biểu xuất đi, để thư hữu các lão gia nhìn xem, để các lão gia kích động một chút, dù sao bọn hắn mong đợi nhân vật chính rốt cục đăng tràng. Hàn Phục Lai vậy một mực chú ý bình luận từ trước đó vài thiên tiểu thuyết liền chú ý, tự nhiên biết rất nhiều dân mạng đem tài trí hơn người Tào Tử Kiến coi như Tam Quốc diễn nghĩa nhân vật chính. Cười trộm nơi này dừng lại một chút, cho thư hữu các lão gia một chút chờ mong đi. Quả nhiên, thông minh đám dân mạng bắt đầu kích động, chờ thật lâu rốt cục đợi đến hôm nay. Ông trời của ta, nhân vật chính Tào Tử Kiến rốt cục đăng tràng. Tài hoa so Lý Bạch còn cao Tào Tử Kiến, rốt cuộc đã đến, nguyên lai là Tào Tháo nhi tử à, hay là Tào Tháo thương yêu nhất nhi tử? Đây chính là trong truyền thuyết thế tử a, quả nhiên là tài hoa cao nhất, thân phận vậy cao nhất. Đại ca, cái này có thể gọi thế tử? Hắn có phải hay không mẹ cả sinh còn chưa nhất định, hay là nhỏ nhất ta? Ngươi biết cái gì, được sủng ái nhất chính là thế tử, tương lai kế thừa Tào Tháo hết thảy. Ngươi nói đúng chán. Các ngươi đang nói cái gì? Quyển tiểu thuyết này ta cảm giác đều nhanh chọn bộ rồi à, làm sao đột nhiên lại xuất hiện cái nhân vật chính, Tào Tử Kiến làm sao lại thành nhân vật chính? Tài trí hơn người Tào Tử Kiến, ngươi không biết? Chán. Ở đâu ra như thế cái thành ngữ, ta hẳn phải biết sao? Thiên hạ mới có một thạch, Tào Tử Kiến độc chiếm tám đấu, Lý Bạch chiếm một đấu, từ xưa cùng nay còn lại người trong thiên hạ cùng chia một đấu. Tài trí hơn người à, như thế cái thành ngữ cũng sẽ không tổng kết, không có khả năng lý giải sao? Không phải nói Lý Bạch tài trí hơn người sao? Phục Lai đại thần nói chính là Tào Tử Kiến, Lý Bạch đều không có dám thừa nhận được không? Có không hiểu ta giải thích một chút à, đây là Phục Lai đại thần phía trước vài thiên trong tiểu thuyết nhân vật, phía trước vài thiên tiểu thuyết Phục Lai đại thần liền bắt đầu cửa hàng Tam Quốc chuyện xưa, nhân vật chính dự định chính là Tào Tử Kiến. Hàn Phục Lai phát biểu đằng sau liền không có tiếp tục gõ chữ, liền đợi đến nhìn những bình luận này đâu. Lúc này hô to hoan uổng, ta lúc nào dự định nhân vật chính Tào Tử Kiến a, không phải là các ngươi những này dân mạng mù mấy cái đó sao? Cho nên nói, lời đồn không có khả năng dễ tin a, nói không chừng cái này bịa đặt người, chính mình cũng không có nhận thức đến mình tại bịa đặt đâu. Mạng lưới thật là đáng sợ. Vậy ta đến lớn mật dự đoán một chút tiếp xuống kịch bản, ta nhớ được Tào Tháo từng có mấy lần đau đầu, đây cũng là cái phục bút, đoán chừng ngày nào liền ở ra giám Tào Thao tập đoàn nội bộ đại loạn, Lưu Biểu Lưu Bị cùng Giang Đông Tôn Quyền thừa dịp hỗn loạn đến đánh Tào Thao tập đoàn, Tào Thao tập đoàn sắp suy sụp thời điểm, Tào Tử Kiến lóe sáng đăng tràng, ngăn cơn sóng dữ, thu phục Tào Tháo những bộ hạ kia, cuối cùng đem Lưu Biểu Lưu Bị cùng Tôn Quyền đánh cho hoa rơi nước chảy, cuối cùng Tào Tử Kiến tại quần thần ủng hộ bên dưới đăng cơ xưng đế, thành lập Ngụy Quốc. Tào Tử Kiến chính là Ngụy Quốc khai quốc quân chủ. Hàn Phục Lai nhìn thấy bình luận này, kém chút cũng nhịn không được cho điểm cái like, nhưng phát triển trí nhớ nhịn được. Tốt tốt tốt, như thế viết thích xem. Tốt, dạng này mới có thể nổi bật ra Tào Tử Kiến nhân vật chính phong thái. Yêu yêu, nhanh Phục Lai đại thần, xét hắn. Hàn Phục Lai trợn mắt chừng một cái, ta muốn xét người nhiều như vậy, sao có thể đến phiên hắn a? Cái này, giống như cũng có chút đạo lý, có cái dám đạo lý a. Tào Tử Kiến một mực liền cái chức quan đều không có, hiện tại còn bị an bài ở chỗ này tu dưỡng lao viện, cái này có thể làm hoàng đế. Nếu như Tào Tháo thật muốn bồi dưỡng hắn khi người nối nghiệp, coi như không để cho hắn lĩnh quân, tối thiểu cũng phải để hắn đi theo bên cạnh mình học giỏi đi. Cái này, ngươi nói hình như vậy có đạo lý, có cái dám đạo lý, cũng là bởi vì hiện tại Tào Tử Kiến không bị coi trọng, ở chỗ này tu dưỡng lao viện, đợi đến thời điểm Tào Thao tập đoàn không được thời điểm, Tào Tử Kiến ra sân cứu vãn đại gia, mới biết lộ ra nhân vật chính Tào Tử Kiến lợi hại, loại này tiên ức hậu dương cách viết cũng không biết sao. Sát thực a, hiện tại thật nhiều tiểu thuyết đều là dạng này, bắt đầu tiểu Thanh Mai theo Phú Nhị Đại, nhân vật chính thống khổ, nhưng ngay lúc đó nhân vật chính liền phát đạt, đánh mặt tiểu Thanh Mai, đều là tiên ức hậu dương cách viết a. Đúng đúng đúng, ta liền thích xem loại này. Còn có bắt đầu bị từ hôn loại kia, ta vậy thích xem. Ta thích xem loại kia bắt đầu cười mụ, sau đó kinh diễm đám người Tào Tử Kiến cách viết hẳn là loại này đi. Ta lại có cái nghi vấn, trong tiểu thuyết ánh sáng viết Tào Tử Kiến tính mẫn tuệ, tốt văn trường, không nói hắn chính trị thiên phú lợi hại à, coi như Tào Thao tập đoàn đại loạn, Tào Tử Kiến dựa vào cái gì có thể thu phục quần thần, đánh lui Tôn Quyền cùng Lưu Bị bọn hắn đâu. Cái này có cái gì khó, đến lúc đó Tào Tử Kiến trực tiếp làm thơ một bài, quần thần ai cũng cùng bái. Sau đó trung thành tuyệt đối đi theo Tào Tử Kiến, quần thần một lòng, tình cảm động tiên, vài phút đánh bại Lưu Bị cùng Tôn Quyền. A, làm thơ một bài, quần thần cùng bái. A, cái này khoa học sao? A, đây là làm cho ta lấy ở đâu? Sa Điêu màn kịch ngắn hay là nữa nhiều lần Sa Điêu màn kịch ngắn a? Tình mộng 20 năm trước, năng lượng tình yêu đánh bại tất cả địch nhân. Khá lắm, thật sự là khá lắm. Tào Tử Kiến thảo luận nửa ngày, bị vị này đại thần trực tiếp kết thúc cái đề tài này. Sau đó lại thảo luận lên mặt khác kịch bản tới. Tôn Sách làm sao cũng đã chết á, không phải nói Tôn Sách là khai quốc hoàng đế sao? Người Tôn gia rất yêu chết đó à, bắt đầu là Tôn Kiên, hiện tại lại là Tôn Sách, không biết Tôn Quyền có thể chống bao lâu. Lời này của ngươi nói, ta nếu là Tôn Sách ta có thể xốc lên vách quan tài đến đánh ngươi. Người ta đó là yêu chết sao? Cái kia Tôn Quyền nhất định chính là Ngô Quốc khai quốc hoàng đế. Lúc đầu cảm thấy Tôn Quyền còn có thể sống lâu mấy năm, lời này của ngươi vừa ra, ta cảm giác Tôn Quyền cũng sắp. Lưu Bị rốt cục nhận được Triệu Vân. Triệu Vân tốt điều a? Ngươi gặp qua, làm sao ngươi biết tốt? Triệu Vân điểm võ lực cảm giác cùng Quan Vũ không sai biệt lắm a, đều là cao thủ đứng đầu nhất Hứa Chử, Vũ Cấm, Lý Điển ba viên đại tướng đều không làm gì được Triệu Vân, lại đánh lùi Cao Lãng cùng Trương Cát, đơn giản uy mãnh. Lưu Bị chạy trốn, toàn bộ nhờ Triệu Vân một đường giết ra tới. Lưu Bị cha năm này, trước đó như vậy yêu Triệu Vân, bây giờ được Triệu Vân có nguy hiểm chính mình liền chạy, giữ lại Triệu Vân đoàn hậu. Đây chính là nam nhân, đạt được liền sẽ không chân quý. Chủ ta tại Bắc, không thể làm cho ta mặt nam mà chết. Đáng thương thẩm phối như thế trung thành tuyệt đối thần tử a. Còn có tự thụ, ngay từ đầu liền bị nhốt tại trong đại lao kém chút bị Viên Thiệu giết. Cứ như vậy, còn đúng Viên Thiệu trung thành tuyệt đối. Còn có kia cái gì tu, đều là nghĩa sĩ a. Hà Bắc nghĩa sĩ, sao mà nhiều vậy? Đúng vậy a, Hà Bắc nghĩa sĩ, sao mà nhiều vậy? Nếu như Viên Thiệu có thể sử dụng, Tào Tháo đều nói chính mình không dám đánh Viên Thiệu chủ ý. Một tay bài tốt, bị Viên Thiệu đánh nát nhừ. Chương 151, nhật nguyện phí thời gian, lão chi tướng đến chương 151, nhật nguyện phí thời gian, lão chi tướng đến lập tức quyển thứ nhất liền xong rồi, Hàn Phục Lai tiếp tục viết. Lại nói Lưu Bị tìm nơi nương tựa Lưu Biểu đối với hắn hay là rất khách khí. Đem Lưu Bị ba cái đại tướng, xem như chính mình đại tướng đang dùng, Quan Vũ, Trư Phi, Triệu Vân, đều bị phái đi ra lãnh binh hoặc là tiêu phỉ hoặc là khán địch. Nhưng bị thái phu nhân châm ngòi một chút, Lưu Biểu lại đem Lưu Bị đuổi đến Tân Gia đi. Tại Tân Gia, hơn 40 tuổi Lưu Bị rốt cục sinh một nhi tử, lấy tên Lưu Thiền, nhũ danh A Đấu. Lại qua một đoạn thời gian, Tào Tháo bắt Trinh. Lưu Bị liền chạy tới Kinh Châu đúng Lưu Biểu nói, Tào Tháo bắt Trinh, Hứa Đô trống rỗng, đánh lên hắn. Lưu Biểu nói, ta có được Kinh Châu cửu quận, đầy đủ không có khả năng lại lòng tham. Lưu Bị im lặng. Đến mùa đông, Lưu Bị tại Tân Giã mang hải từ đâu, bị Lưu Biểu gọi tới. Đi vào Kinh Châu, Lưu Biểu nói, ai, Tào Tháo trở về nhất định phải làm ta, hối hận không nghe ngươi lúc trước lời nói, bỏ lỡ cơ hội à. Lưu Bị nói hiện tại thiên hạ chia 5 x 7, mỗi ngày đánh trận, nhiều cơ hội chính là. Chỉ cần lần sau nắm lấy cơ hội là được rồi. Lưu Biểu đạo, ngươi nói đúng. Lưu Bị thật vất vả đến một chuyến, Lưu Biểu lôi kéo hắn uống rượu. Uống vào, Lưu Biểu nói, ta hai đứa con trai này, đại nhi tử là vợ trước sinh mặc dù hiền, nhưng nhu nhược. Sau lão bà thái thị sinh cái này, thật thông minh, ta muốn phế trưởng lập ấu, lễ pháp không dùng. Ta muốn lập trưởng tử, thái thị cùng nhà nàng tộc lại không đồng ý, xấu a. Lưu Bị nói, từ xưa phế trưởng lập ấu, lấy loạn chi đạo, Viên thị sự tình gần ngay trước mắt. Nếu là lo lắng thái thị gia tộc quan trọng, chậm chậm bậc chi. Thật sao, Lưu Bị nói đâu, thái phu nhân ngay tại sau tấm bình phong nghe lén đâu, bị nghe vừa vặn. Lưu Bị không biết thái phu nhân nghe lén, nhưng vậy ý thức được chính mình nói nhiều liền đi lên nhà vệ sinh. Sau khi trở về, Lưu Bị khóc. Lưu Biểu hỏi, thế nào, đi nhà vệ sinh trả hết khóc. Lưu Bị nói ta thường ngày thân không rời yên, bẽ thịt đều là tán. Nay lâu không cưới, an không ngồi rồi quá lâu. Lưu Bị lại uống lại án, nhật nguyện phí thời gian, lao chi tưởng đến, mà công lao sự nghiệp không xây cất, là lấy buồn hay. Lưu Biểu nói, năm đó ngươi tại Hứa Xương, Tào Tháo thanh mai trừ tiểu, luận anh hùng thiên hạ. Ngươi nói nhiều người như vậy, Tào Tháo đều nói là khô lâu, mà đơn độc nói anh hùng thiên hạ, duy sứ quân cùng thao thai Tào Tháo đều đem chính mình xếp tại phía sau ngươi, ngươi còn lo lắng cái gì? Lưu Bị có chút say rượu, lỡ lời nói bị nếu có cơ nghiệp, thiên hạ tầm thường hạng người, thật không đủ lo vậy. Nói xong Lưu Bị liền hối hận nói mình uống say, mau chóng rời đi. Lưu Bị sau khi đi, thái phu nhân tìm tới Lưu Biểu nói, Lưu Bị muốn đoạt ngươi Kinh Châu, hôm nay chưa trừ diệt, tất làm hậu hoạn. Lưu Biểu không lên tiếng, thái phu nhân trực tiếp tìm đến Thái Mạo, ngươi đi, giết Lưu Bị. Còn tốt Doan Tịch dò thăm Thái Mạo muốn giết Lưu Bị tin tức, tranh thủ thời gian đến nói cho Lưu Bị. Lưu Bị cưỡi ngựa chạy. Thái Mạo không có giết Lưu Bị, ngay tại trên tường viết thơ phản, thơ biết, mấy năm đổ khấu thủ, đối không cựu sân xuyên. Long khởi chỉ bên trong vật, thừa lôi muốn lên ngày. Lưu Biểu gặp, giận dữ, ta thể giết Lưu Bị cái này vô nghĩa chi đồ. Nhưng ngay lúc đó lại kịp phản ứng, Lưu Bị tại ta Kinh Châu nhiều năm lúc nào biết qua thơ à. Cái này nhất định là có người vu oan hãm hại. Vu oan không thành, Thái Mạo lại xảy ra một kế. Để Lưu Bị đi tương dương đại khách. Lưu Bị biết lần này đi nguy hiểm, nhưng vẫn là mang theo Triệu Vân đi. Quả nhiên, Thái Mạo mai phục binh mã, muốn giết Lưu Bị. Lưu Bị lại một lần nữa một người thừa dịp đi nhà xí vụng trộm chạy, lưu lại Triệu Vân trong gió lộn xộn. Triệu Vân không lộn xộn, chỉ hận không có khả năng bảo hộ chủ ta. Lưu Bị một người mù đi, gặp Thủy Kính Tiên Sinh Ti Mã Huy. Thủy Kính Tiên Sinh xin mời Lưu Bị uống rượu. Trong bữa tiệc hỏi, nghe qua Huyền Đức Công đại danh, vì sao cho đến ngày nay còn không lối ra? Lưu Bị nghe vậy sững sờ, không khỏi xem từ bản thân cả đời này. Mười mấy tuổi liền tâm hoài chí lớn, thế phải giúp đỡ Hán Thất. Thẳng đến 28 tuổi mới gặp được Quan Vũ, Trương Phi hai vị huynh đệ cùng một chỗ kiến công lập nghiệp. Sau đó thì sao? Đầu tiên là thảo phạt Khăn Vàng, lại cùng thảo phạt Đồng Trác, tuần tự tìm nơi nương tựa Công Tôn Toản, Đào Khiêm, lại tạm ở Lữ Bố, Tào Tháo, Viên Thiệu bao gồm hầu dưới trướng, nhiều lần gián tiếp phiêu linh nửa đời. Thẳng đến mấy năm này, lại phụ thuộc vào Kinh Châu Lưu Biểu. Tại Kinh Châu mấy năm này, càng là không có chút nào công lao sự nghiệp, tầm thường, phí hoài tháng năm, an không ngồi rồi quá lâu. Chính mình Nam Chinh Bắc Chiến nhiều năm như vậy, lại khốn đốn đến tận đây. Lưu Bị nhịn không được rơi lệ không chỉ, thở dài, tiên sinh, bị binh vi tướng quả, bao nhiêu năm rồi, khi thắng khi bại. Đến nay đã tuổi gần 50, thân không tất công, đủ không tất đất. Ta người kiểu này, thật có thể thành đại nghiệp sao? Chương 152, Phục Long Phượng Sổ. Chương 152, Phục Long Phượng Sổ. Nói như thế nào đây, cảm giác Lưu Bị người này hay là thật lợi hại. Đúng vậy à, vậy thật đáng thương, hơn 20 tuổi đi ra lan lộn, hiện tại cũng 50 tuổi, còn không có cái cơ nghiệp, thật sự là đủ xui xẻo. Nhật nguyện phí thời gian, lão chi tưởng đến, mà công lao sự nghiệp không xây cất. Ai, đáng thương thai to a, 50 tuổi còn có thể thành đại nghiệp sao? Nói không chừng đây đều là cửa hàng a, Lưu Bị không phải sinh một nhi tử sao? Lưu Thiền nói không chừng mới là thuộc Hán khai quốc hoàng đế. Tựa như Tào Tử Kiến một dạng, hiện tại biết cũng chỉ là tiền truyện. Các loại Tào Tử Kiến cùng Lưu Thiền trưởng thành, mới thật sự là tam quốc tranh bá. Chán chán, ngươi ngó hiện tại cũng biết bao nhiêu chữ, ngươi nói với ta nhân vật chính vừa ra đời. Lưu Bị già như vậy mới sinh đứa bé, cái này tại cổ đại không dám nghĩ a. Già mới có con, đoán chừng yêu chiều hỏng ngấm lại Lưu Bị cả đời này, cảm giác hắn kỳ thật rất ngu bức. Khi thắng khi bại, nhưng từ trước tới giờ không nhục trí, mãi mãi cũng có làm lại từ đầu dũng khí, vĩnh viễn có thể biến thành hành động, cái này so với chúng ta những người bình thường này, đã mạnh ngàn vạn lần. Đúng vậy a, Lưu Bị hay là rất lợi hại. Đây không phải nói nhảm sao, không lợi hại có thể làm cho Quan Vũ Trương Phi khăng khăng một mực như vậy, có thể làm cho Triệu Vân thành tâm quy thuận. Nói đến Triệu Vân, Lưu Bị vì cái gì luôn luôn bước xuống Triệu Vân chạy a, cảm giác thật không trưởng nghĩa. Nếu như là Quan Vũ Trương Phi, ta cảm thấy Lưu Bị đoán chừng liền sẽ không tự mình một người chạy. Đầu tiên, cái kia không gọi vứt xuống Triệu Vân chính mình chạy, phải nói là bang Triệu Vân thanh lý mất một cái bừng hữu. Thứ yếu, Quan Vũ Trương Phi đó là huynh đệ, Triệu Vân là thuộc cấp, đương nhiên không giống với a. Lưu Bị vậy rất biết đánh nhau có được hay không? Lưu Bị lại có thể đánh, tại Triệu Vân trong mắt cũng vẫn là cái bừng hữu. Ngươi liền nói, Triệu Vân tự mình một người giết ra đến dễ dàng, hay là mang theo Lưu Bị giết ra đến dễ dàng? Được chưa Lưu Biểu người này? Tại trong phế vật xem như không phế vật, cảm giác so Viên Thiệu tốt hơn nhiều. Có thể cùng Viên Thiệu so sánh, có thể là người tốt lành gì sao? Bất kể như thế nào, Lưu Biểu cũng vẫn là có chút chủ kiến, tối thiểu có thể phân rõ thơ phản là người khác vu oan. Ta cảm giác Lưu Biểu vấn đề lớn nhất là không ôm chí lớn cùng ánh mắt thiệt cận, kỳ thật cùng Viên Thiệu cũng kém không nhiều. Mình đã là chư hầu một phương, liền nghĩ vĩnh viễn như thế tiếp tục giữ vững là được rồi, đời đời con cháu thế tập xuống dưới. Căn bản nghĩ không ra, người nghĩ như vậy, người khác sẽ không như thế muốn. Đúng vậy đúng vậy, kỳ thật cái này cũng rất dễ lý giải. Mấy năm trước, ta một mực liền có cái mộng tưởng, tại huyện thành chúng ta bên trong mở tiệm lầu, cũng không nhiều kiếm lời, mỗi tháng trừ bỏ chi phí nhân công cái gì, có thể rơi 20,000 khối tiền tại trong túi ta là được rồi, ta có thể trông coi cái này tiệm lầu sống hết đời. Đại ca, cái gì tiệm lầu a, một tháng kiếm lời 20,000, ngươi không bồi thường chết. Sửa sang mấy triệu, ngươi lúc nào có thể kiếm về a? Huyện thành, tiểu điếm. Tiền thuê nhà một năm mới 15,000, sửa sang cũng liền bỏ ra 300,000, nghe ngươi ý tứ này, là đã mở ra a? Ai, mở ra, lại đóng cửa. Hai năm trước xác thực mỗi tháng có thể rơi 2-3 vạn, một năm liền hoàn toàn hồi vốn, chỉ hy vọng lấy vĩnh viễn có thể lái như vậy xuống dưới tốt bao nhiêu a. Kết quả bên cạnh tiệm lầu một cái tiếp một cái mở đứng lên, phía sau càng lớn càng xa hoa, sửa sang cũng tới cấp bậc, đặt mã giá cả còn không quý, sinh ý càng ngày càng kém hơn. Làm ăn cùng làm chư hầu một dạng đều là không tiến tắc tối, ngươi nhớ vĩnh viễn bảo trì nguyên dạng, nhưng người khác không nghĩ như vậy, người khác muốn càng nhiều, muốn đem ngươi vậy ăn vào chính mình trong bụng. Lưu Bị tại cảm khái nhật nguyệt phí thời gian, lão chi tướng đến thời điểm, Tào Tháo vậy tại cảm khái chính mình lão chi tướng đến. Nhưng hai người cảm khái lại là hoàn toàn khác biệt. Hàn Phục Lai trước không biết Lưu Bị, mà là chuyển đổi thị giác, viết đến Tào Tháo. Tào Tháo bắt Trinh Ô Hoàn đại thắng mà về, chính là sự nghiệp thời kỳ đỉnh phong. Nhưng thân thể lại là ngày càng già yếu. Hiện tại Tào Tháo đã 52 tuổi. 50 biết thiên mệnh, cái tuổi này đã coi như là già rồi. Nhưng lúc này thiên hạ, chư hầu săn sát, đạo phỉ nổi lên bốn phía, chính mình phụng thiên tử ở Hứa Đô. Phương Bắc sơ bộ thống nhất, nhưng còn có Ba Thục, còn có Giang Đông. Cái này có thể dọa đến Tào Tháo. 52 tuổi Tào Tháo hào khí tái sinh, làm quy tùy thọ. Thần quy tùy thọ, do hữu cánh thời. Đang rắn thừa bụ, trung vi thổ hôi. Tuổi già trí chưa già, trí tại ngàn dặm. Liệt sĩ tuổi già, trí lớn không thôi. Doanh coi lại kỳ hạn, không những ở ngày. Nuôi di chi phúc, nhưng phải vĩnh năm. May mắn quá thay, ca lấy vị trí. Từ Liêu Đông trở về Hứa Đô thời điểm, Tào Tháo đi ngang qua Kiệt Thạch Sơn, đang lâm Kiệt Thạch Sơn, nhìn ra xa bờ hải. Sơn đảo cao ngất, cỏ cây tươi tốt, hải đảo mãnh liệt. Tào Tháo lại làm quan Thương Hải. Đông lâm Kiệt Thạch, để xem Thương Hải. Nước gì gợn sóng, sơn đảo tùng trì. Cây cối mọc thành bụi, bách thảo um tùm. Gió thu điều hiu, sóng lớn dâng lên. Nhật nguyệt chi hành, như đưa ra bên trong. Tinh hà sáng lạ, như đưa ra bên trong. May mắn quá thay, ca lấy vị trí. Cái này hai bài thơ đúng là Bắc Trinh Ô Hoàn thắng lợi trở lại trên đường đã biết, nhưng hẳn là viết ở trên một chương bên trong mới đúng, thứ lỗi. Tào Tháo chiếm cứ phương Bắc nửa giang sơn, hào khí ngất trời. Mà Lưu Bị còn tại ngửa mặt lên trời thở dài, cảm khái chính mình chẳng làm nên trò chống gì. Thủy Kính Tiên Sinh nhìn xem lệ rơi đầy mặt Lưu Bị, hỏi: "Ngươi biết ngươi vì cái gì rơi xuống tình trạng như vậy sao?" Lưu Bị nói: "Mệnh đồ nhiều kiện, cho nên đến tận đây." Thủy Kính Tiên Sinh lắc lắc đầu nói: "Không phải vậy, bởi vì tướng quân tả hữu không được một thân hai." Lưu Bị nói: "Bị mặc dù bất tài, văn có cháu cản, mi trúc, giản đúng hàng người, võ có quan hệ, Trương, Triệu Vân chi lưu, kiệt trung phụ tướng, có phần lại kỳ lực." Thủy Kính Tiên Sinh nói: "Văn, Trương, Triệu Vân đều là một đấu một bạn, tiếc vô thiện dùng người. Như tôn cản, mi trúc bối, chính là bạch diện thư sinh, không phải kinh luân tế thế chi tài vậy." Lưu Bị nói: "Bị cũng từng nghiêng người để cầu sơn cốc chi di hiển, lại chưa gặp một thân gì." Thủy Kính Tiên Sinh nói: "Há không nghe Khổng Tử Vân, thập thất chi ấp, tất có trung tín. Cái gì gọi là không người?" Lưu Bị nói: "Bị ngu muội không biết, nguyện ban thưởng chỉ giáo." Thủy Kính Tiên Sinh cười nói: "Phục Long, Phượng Sổ, hai người đến một, có thể an thiên hạ." Lưu Bị nghe giật nảy cả mình, vội vàng hỏi cái này hai người là ai, nhưng Thủy Kính Tiên Sinh cũng không tiếp tục nói. Ngày thứ hai, Triệu Vân mang người đem Lưu Bị tiếp trở về. Sau đó liền gặp Đan Phúc. Đan Phúc bởi vì nghe Tân Giã người hát Tân Giã Mục, Lưu Hoàng Thúc, từ đến đây, dân phong đủ ca dao, cảm thấy Lưu Bị là cái nhân đức người, đến đây đầu nhập vào. Gặp mặt, Lưu Bị rất vui vẻ. Đan Phúc trực tiếp chỉ vào Lưu Ma nói: "Ngựa này phương chủ, ngươi đem ngựa này tặng cho ngươi cửu nhân, phương ngươi cửu nhân một lần, ngươi lại cưới." Lưu Bị nghe rất tức giận: "Ngươi người này, vừa đến đã không dạy ta tốt, ta không nghe, ngươi đi đi." Đan Phúc rất vui vẻ, nói: "Ha ha, ta thăm dò ngươi chương 153, Long bên trong quyết sách chương 153, Long bên trong quyết sách lại nói Tào Tháo trở lại Hứa Đô, đã bình định phương Bắc, liền bắt đầu dự định lấy phương Nam Kinh Châu trước bị hắn để mắt tới. Phái Tào Nhân, Lý Điển, đóng quân phản thành, nhìn chằm chằm Kinh Châu. Tào Nhân nghĩ đến, Kinh Châu chúng ta đánh không lại, còn không đánh lại nho nhỏ mới dã Lưu Bị sao? Làm hắn, thật làm bất quá. Liên Phan Thành đều bị quan vũ chiếm. Tào Nhân trốn về Hứa Đô, hướng Tào Tháo bẩm báo. Tào Tháo kỳ quái, Lưu Bị làm sao lợi hại như vậy? Tào Nhân nói: "Ta hỏi thăm rõ ràng, Lưu Bị tìm cái gọi Đan Phúc quân sư. Trình Lục Đạo, Đan Phúc là tên giả của hắn, tên thật gọi Từ Thứ, chữ Nguyên Trực. Lợi hại hơn ta gấp 10 lần." Tào Tháo rất là đáng tiếc. Trình Lục nói: "Ta có thể đem hắn làm tới." Sau đó Trình Lục đem Từ Thứ mẫu thân mời tới, để mẹ già gọi Từ Thứ trở về. "Mẹ già, phi." Trình Lục đành phải làm giả, phản phất mẹ già bút ký, cho Từ Thứ viết phong thư. Từ Thứ thu đến tin, chỉ có thể đi tìm Tào Tháo. Lưu Bị vậy không ép ở lại. Tôn Càn vụng trộm hướng Lưu Bị nói ra: "Cái này Từ Thứ là thiên hạ kỳ tài, đồng thời thời gian dài như vậy tại mới giã, chúng ta trong quân hư thực biết đến nhất thanh nhị sở, hiện tại nếu để cho hắn đầu hàng Tào Tháo, tất nhiên sẽ bị trọng dụng, đến lúc đó, chúng ta hết thể chết rồi nhỏ. Nếu không chúng ta đem Từ Thứ cho trói lại, đừng để hắn đi." Tào Tháo nhìn Từ Thứ không nghe lời, nhất định liền giết Từ Thứ mẫu thân, đến lúc đó Từ Thứ cùng Tào Tháo chính là giết thù mẹ người, còn không làm chúng ta liều chết hiệu mệnh, dồn hết sức lực đánh Tào Tháo. Lưu Bị giận dữ mắng mỏ Tôn Càn đạo: "Khiến người giết mẹ hắn, mà ta dùng con hắn, bất nghĩa vậy. Lưu Chi không để đi, chấm dứt con hắn mẫu chi đạo, bất nghĩa vậy. Ta cận kề cái chết, không làm bất nhân bất nghĩa sự tình." Chúng giai cảm thán. Từ Thứ vẫn là đi. Sau đó qua vài phút, lại trở về. Lưu Bị vui vẻ hỏng, hỏi: "Ngươi không đi?" Từ Thứ đạo: "Đi vẫn là phải đi, trước khi đi cho ngươi để cử người, gọi Chư Cát Lượng, Hà Họa Long tiên sinh." Sau đó Từ Thứ lại đi. Từ Thứ đến Hứa Đô, gặp Tào Tháo, sau đó gặp mẫu thân mình. Từ mẫu đạo: "Lưu Bị nhân đức, Tào Tháo hán tặc, ngươi chẳng lẽ không biết trung hiếu không có khả năng song toàn sao? Ngươi bởi vì một phong ngụy tạo thư, liền đến nơi này, thật sự là ngu phu. Ta không mặt mũi gặp ngươi, vậy không mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông." Nói xong, trở lại hậu đường, treo cổ tự tử bỏ mình. Từ Thứ thương tâm gần chết tạm thời không đề cập tới, nói đến Lưu Bị đi tìm Chư Cát Lượng. A, lúc này Lưu Bị thu cái nghĩa tử, nguyên danh Cấu Phong, đổi gọi Lưu Phong. Quan Vũ khuyên đủ: "Đại ca ngươi đã có thân nhi tử làm gì còn muốn thu cái nghĩa tử a? Về sau nhất định làm ra nhiều loạn đến." Lưu Bị không có vấn đề nói: "Ta coi hắn là thân nhi tử đối đãi, hắn vậy nhất định sẽ coi ta là thân lão tử đối đãi, không có chuyện gì không có chuyện gì, chớ tự mình dọa chính mình." Sau đó Lưu Bị mang theo Quan Vũ trước phi, bắt đầu hắn ba lần đến mời. Ba lần đến mời, đúng là biến đổi bất ngờ. Gặp nhiều người như vậy, đều không phải là Ngọa Long tiên sinh. Ba lần đến mời chú ý Trương Phi thao đản thì thầm gọi, liền Quan Vũ đều cảm thấy người này có thể là không có gì bản sự, cho nên mới không dám gặp. Nhưng Lưu Bị vẫn kiên trì, rốt cục chú ý đến Chư Cát Lượng. Nhìn Chư Cát Lượng tại ngủ trưa, đều không quấy dậy, liền đợi đến hắn ngủ đến tự nhiên tỉnh. Có lẽ Lưu Bị vậy có dự cảm, hôm nay về sau, Chư Cát Lượng liền rốt cuộc không thể ngủ cái tự nhiên tỉnh lạc. Lại dựng lên một canh giờ, Chư Cát Khổng Minh mới tỉnh, miệng ngâm thơ nói: "Đại mộng ai người sớm giấc ngộ, bình sinh ta tự biết." Thảo đường xuân ngủ đủ, ngoài cửa sổ ngày chậm chạp. Chư Cát Lượng ngâm thôi hỏi đồng tử, mới biết được Lưu Hoàng Thúc đã đợi hơn một canh giờ. Vội vàng mặc quần áo tử tế, đi ra gặp nhau. Lưu Bị gặp Chư Cát Khổng Minh chiều cao tám thước, mặt như ngọc, đầu đội khăn chít đầu, người khoác áo choàng, lâng lâng có thần tiên chi khái. Lưu Bị hạ bái nói: "Hán thất chưa dạ dày, trục quận ngu phu, nghe qua tiên sinh đại danh, như sấm bên hai. Hôm qua hai lần nhất kiến, không được thấy một lần, đã sách tiện danh tại văn kỷ, chưa thẩm đến nhập lăng không. Khổng Minh đạo, Nam Dương giã nhân, chây lười tính thành, nhiều lần mông tướng quân Uổng Lâm, không thắng quý đoạn.
Chư Cát Lượng lại khiêm tốn vài câu, biểu thị chính mình mới sơ học cạn, không giúp được giúp cái gì. Lưu Bị nói đại trượng phu ôm kinh thế kỳ tài, há có thể không lão tại Lâm Tuyển phía dưới. Nguyễn Tiên Sinh lấy thiên hạ thương sinh vi niệm, mở bị ngu rốt mà chỉ giáo. Khổng Minh cười nói, Nguyễn nghe tướng quân ý chí. Lưu Bị bình phong người gấp rút ghế mà cáo nói hán thất sụp đổ, gian thần chống mệnh, bị không lượng sức, muốn rôi đại nghĩa khắp thiên hạ. Mà mưu mẹo càng ngắn, đến không chỗ liền. Duy Tiên Sinh mở nó ngu mà trưởng nó ách, thật là vận hạnh. Khổng Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi nói ra, từ Đổng Trác tạo nghịch đến nay, thiên hạ hào kiệt cùng nổi lên. Tào Tháo thế không kịp Viên Thiệu, mà có thể khắc Thiệu người, không những thiên thời, ước cũng người như vậy. Nay Thao đã nắm giữ mấy triệu chi chúng, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, này thật không có thể cùng tranh phong. Tôn Quyền theo có Giang Đông, Minh Lịch ba thế, quốc hiểm mà dân phụ, này có thể dùng chi viện mà không thể hình vậy. Kinh Châu Bắc cư Hán, Sung, lợi tận Nam Hải, Đông liền Ngô Hội, Tây thông Ba, Thục, này đất dụng võ, không phải kỳ chủ không có khả năng thủ, là đãi ngày cho nên tư tướng quân há có ý hồ. Ích Châu hiểm nút, quốc giã ngàn dặm, thiên phủ chi quốc, cao tổ bởi đó lấy thành đế nghiệp, nay lưu trương ám được, dân ân quốc giàu, mà không biết tổn tuất, trí năng chi sĩ, nghĩ đến minh quân. Tướng quân đã đế thất chi dạ dày, tín nghĩa lấy tại tứ hải, nắm toàn bộ anh hùng, nghĩ hiền như khác, như vượt qua có kinh, ích, bảo đảm nó ngăn trở, tây cùng chư đung, nam phủ di, càng, bên ngoài kết tốt quyền, nội tu chính để ý, đợi thiên hạ có biến, thì mệnh vừa lên vừa Kinh Châu chi binh lấy hướng nguyện, lặc, tướng quân thân xuất Ích Châu chi chúng lấy ra Tần Xuyên, bách tính có không bỏ tan ấm tương lấy nên tướng quân người hồ. Thành như là, thì đại nghiệp có thể thành, hán thất có thể hưng vậy. Này sáng cho nên vì tướng quân như người vậy. Duy tướng quân như toan. Nói xong, mệnh đồng tử lấy ra vẽ một chục, treo tại trung đường, chỉ vị Lưu Bị nói này Tây Xuyên ngũ thập tứ châu chi đồ vậy. Tướng quân muốn thành bá nghiệp, Bắc để Tào Tháo chiếm thiên thời, Nam để Tôn Quyền chiếm diện tích lợi, tướng quân có thể chiếm người cùng. Trước lấy Kinh Châu là ra, sau tức lấy Tây Xuyên xây cơ nghiệp, lấy thành thế chân bạc, sau đó có thể trong đồ nguyên vậy. Lưu Bị nghe vậy, tránh ghế chắp tay tạ đạo, tiên sinh nói như vậy, đống hiểu ra, làm bị như gạt mây sương mù mà thấy thanh thiên. Chỉ lời nói này, chính là Khổng Minh chưa ra nhà tranh, đã biết ba phần thiên hạ, thật bạn cổ người không thì vậy. Lưu Bị cầu xin Khổng Minh đạo, bị mặc dù tên hơi lướt mỏng, Nguyễn Tiên Sinh không bỏ hèn mọn, rời núi tương trợ. Bị đương cũng nghe minh hối. Khổng Minh từ chối nói, sáng lâu vui cải quốc, lười với ứng thế, không có khả năng phục mệnh. Lưu Bị khóc không ra tiếng, tiên sinh không ra, như thương sinh hạ. Nói xong, nước mắt dính ống tay áo, và áo ướt đẫm. Khổng Minh gặp kỳ ý thầm thành, bèn nói, là đồ tướng quân ý chí, sáng nguyện ra sức châu ngựa. Chương 154, cổ hủ nhân nghĩa chương 154, cổ hủ nhân nghĩa đã lâu thi tử, để đám dân mạng hai mắt tỏa sáng. Nhất là những cái kia láo phấn bọn họ, càng là kích động. Ngoa tạo, rốt cuộc đã đến thi tử còn một chút hai bài. Không đợi đến Tào Tử kiến thi tử, vậy mà trước chờ đến Tào Tháo thi tử, quả nhiên, nhân vật chính cha cũng không phải cho không. Rất lâu không gặp vị kia điêu đại giáo sư, lần này hắn rốt cục lại có thể vào cương vị. Đúng vậy a, cảm giác giáo sư đều thất nghiệp thật lâu rồi. Kinh ngại chứng nhận giáo sư, ha ha, vậy không có thất nghiệp, ngay tại làm một kiện rất có ý nghĩa sự tình đâu. Đại gia chờ ta tin tức, á không, là phải đợi Phục Lai đại thần tin tức. Giáo sư, tới trước nói một chút Tào Tháo cái này hai bài thơ a. Kinh ngại chứng nhận giáo sư, uy uy thọ bài thơ này, ý tứ rất rõ ràng. Thú vị là, Lưu Bị cùng Tào Tháo hai người kia thái độ. Hai người này chênh lệch cũng liền 5-6 tuổi, hầu như đều là 50 tuổi khoảng chừng. Nhưng bây giờ, Lưu Bị còn thân không tất công, đủ không tất đất, tầm thường, cảm giác hiện tại đã lâm vào mê mang giai đoạn. Nhưng Tào Tháo đâu, bắt Trinh Ô Hoàn, thu phục Liêu Đông, phương Bắc đều nắm trong tay, chính là đắc chí vừa lòng thời điểm. Cho nên mới có thể viết ra, tuổi già chí chưa già, chí tại ngàn dặm. Liệt sĩ tuổi già, chí lớn không thôi dạng này câu. Sắc thực à, ta nếu là Tào Tháo, ta cũng nói chính mình chí lớn không thôi, tuổi già thế nào, già 70-80 tuổi ta vậy chí lớn không thôi. Như thế vừa so sánh, có chút đồng tình Lưu Bị. Tào Tháo dạng này gian hùng có thể chiếm cứ nửa giang sơn, nhưng Lưu Bị dạng này chí sĩ đầy lòng nhân ái, lại là tầm thường vô vi, thế đạo bất công a. Không phải như vậy nói. Suy nghĩ kỹ một chút, Tào Tháo có khuyết điểm gì? Chính là ích kỷ điểm, nhưng đây cũng là vì tính mạng của mình cân nhắc a, thậm chí có thể ngược lại hắn là cẩn thận, thiết mệnh. Lại có là ưa thích nhân thê, cái này tại cổ đại đều không coi là khuyết điểm, chỉ là cái đơn thuần yêu thích mà thôi. Nhưng Tào Tháo ưu điểm, vậy coi như nhiều lắm. Hùng tài đại lược đây là nhất định có chính trị trí tuệ, quân sự trí tuệ, trị quốc năng lực, đây đều là đặc biệt đột xuất. Những này hư không nói trước, thực sự, chi nhân địa nhậm, biết cái nào mưu sĩ như bức, liền nghe cái nào biết cái nào đại tướng am hiểu làm gì, liền an bài cái nào đại tướng đi làm. Còn có thu phục những cái này hàng tướng, đầu hàng vậy cơ bản đều trọng dụng, cái này đã tiếp cận một cái hoàn mỹ quân chủ. Xác thực, nếu như Viên Thiệu ban đầu chỉ nghe tự thụ một người, hoặc là trực tiếp đem quân chính đại quyền giao cho tự thụ, chính mình tìm 800 cái muội tử tầm hoan tác nhạc, nói không chừng chơi lấy chính mình liền có thể làm hoàng đế, nhất thống thiên hạ nữa nha. Đáng tiếc là tứ thế tam công tốt như vậy ra thế, cùng Hà Bắc nhiều như vậy nghĩa sĩ, mỗi lần nghĩ đến Viên Thiệu, đều không thể không cảm thán một tiếng. Kéo xa doanh co lại kỳ hạn, không những ở ngày. Ngôi di chi phúc, nhưng phải vĩnh năm. Hai câu này là ý gì a? Giáo sư. Kinh đại chứng nhận giáo sư, hai câu này có ý tứ là nói, tuổi thọ dài ngắn, cũng không phải là hoàn toàn do thiên định. Thông qua điều dưỡng thể xác tinh thần, cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Kết hợp toàn thơ ý tứ, hai câu này kỳ thật chính là một loại không nhận mệnh cảm khái, hắn do hùng tâm trang trí, còn có các loại tầm bổ thể xác tinh thần thủ đoạn cùng vật chất, hắn cảm thấy, Nhân định thắng thiên còn nói không lên, nhưng tối thiểu có thể thay đổi lão thiên gia an bài. Như bức, quả nhiên là vừa được nửa giang sơn đại lão, lời nói này chính là lực lượng đủ. May mắn quá thay, ca lấy vị trí. Câu này lại là ý gì? Vì sao bài thơ thứ hai bên trong vậy có câu này a? Kinh đại chứng nhận giáo sư, câu này không có ý nghĩa. Quan Thương Hải đâu, bài thơ này lại có cái gì cấp độ sâu hàm nghĩa sao? Quan Thương Hải cái tên này cũng cảm giác có chút cao đại thượng a, yêu yêu. Kinh đại chứng nhận giáo sư, Quan Thương Hải bài thơ này chính là một bài tả cảnh thơ. Bên trong tốt nhất hai câu, chắc hẳn tất cả mọi người có thể cảm giác được là câu nào đi. Nhật nguyện chi hành, như đưa ra bên trong. Tinh hà sáng lạ, như đưa ra bên trong. Liền hai câu này thôi. Liền hai câu này xem không hiểu là ý gì kinh đại chứng nhận giáo sư, hai câu này có ý tứ là thái dương cùng mặt trăng vận hành, phản phất từ trong biển rộng dâng lên. Sáng lạ ngân hà sao dày đặc, phản phất cũng là từ biển cả chỗ sâu hiện lên. Hai câu này cao minh tới cực điểm. Ngoa tạo, ý tứ như vậy a, như bức. Cảm giác có loại Lý Bạch Vân tưởng ý tưởng hoa tưởng dung cảm giác a, đây cũng quá như bức, so Lý Bạch thơ còn muốn đại khí, còn muốn phóng khoáng. Cả hai phóng khoáng là không giống với Tào Tháo cái gì thân phận, Lý Bạch cái gì thân phận, không cách nào so sánh được. Có hay không khác hoàng đế viết thơ à, cảm giác hoàng đế viết ra thơ, chính là có loại không nói được đại khí cảm giác. Hy vọng Phục Lai đại thần cho thêm Tào Tháo viết vài bài thơ, cho Lưu Bị cũng nhiều viết vài bài. Kinh đại chứng nhận giáo sư, bài thơ này chính là cái đơn thuần tả cảnh thơ, nhưng lấy Tào Tháo người kiểu này cũng viết ra, cũng là có khác một phen phong thái, càng có một phen khí khái. Chán, nếu như nhất định phải đào sâu một chút lời nói, Nhật Nguyệt, Tinh Hà, cái này cũng có thể lý giải thành Tào Tháo ý chí cùng khát vọng, nhất thống thiên hạ, bao quát vũ trụ khát vọng. Phục Lai đại thần còn sống đâu, liền bắt đầu chiều sâu giải đọc hắn thi từ sao? Ha 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 ha, các loại Phục Lai đại thần hài tử lên học, lão sư giảng một tiền Quan Thương Hải để sáng tác người là nghĩ thế nào, muốn biểu đạt cái gì tư tưởng. Hài tử khác đều đáp đúng, liền Phục Lai đại thần hài tử bởi vì về nhà hỏi tác giả lao cha, kết quả đáp sai. Ha 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 ha, thi từ thảo luận nửa ngày mới bắt đầu trò chuyện lên kịch bản. Lưu Bị người này, thật rất nhân nghĩa a, trước kia vậy mà không nhìn ra. Nhân nghĩa trong loạn thế này, mặc dù nói có đôi khi là trở ngại, nhưng có đôi khi cũng vẫn là rất hữu dụng. Không không không, nhân nghĩa cho tới bây giờ đều không phải là trở ngại, đó là thông hướng thành công đường tắt, nhưng loại đường tắt này nhưng lại không tiện đi. Đúng vậy a, nếu như không phải Lưu Bị nhân nghĩa, Đan Phúc có thể đầu nhập vào Lưu Bị sao? Không gọi Đan Phúc, người ta gọi Từ Thứ, nếu như không phải Lưu Bị nhân nghĩa, Từ Thứ liền sẽ không đầu nhập vào Lưu Bị. Từ Thứ thời điểm ra đi, cũng sẽ không để cử Trư Cát Lượng, khiến người giết mẹ hắn, mà ta dùng con hắn, bất nghĩa vậy. Lưu Chi không để đi, chấm dứt con hắn mẫu chi đạo, bất nghĩa vậy. Ta cận kề cái chết, không làm bất nhân bất nghĩa sự tình. Lưu Bị tình nguyện bước lên bị Tào Tháo một lưới bắt hết phong hiểm, vậy không muốn ép ở lại Từ Thứ, không thể nói là cổ hủ hay là thật nhân nghĩa. Đoán chừng trong lòng của hắn vậy có so đo, biết Từ Thứ sẽ không bán đứng hắn đi. Báo cáo, sau đó Tam Quốc tận lực hội nhanh một chút, chủ yếu là muốn đem một chút nhiệt huyết lời kịch viết ra, cố sự tình tiết, đại gia hẳn là đều biết. Cảm tạ các vị lão gia lễ vật cùng dùng yêu phát điện, cảm tạ. Túi đầu. Chương 155, Gia Cát Lượng mới ra đời liền bỏ mình. Chương 155, Gia Cát Lượng mới ra đời liền bỏ mình. Cái này Gia Cát Lượng chính là Phục Long sao? Thật có nhiêu bức như vậy. Phục Long vượng sổ, ngoại hiệu này liền nghe lấy rất nhiêu bức a. Cảm giác Lưu Bị lần này mới phát. Từ Thứ đều nói cái này Ngọa Long tiên sinh lợi hại hơn ta gấp trăm lần, đoán chừng là thật lợi hại a, chính là cũng quá kiêu căng chứ hả? Lưu Bị tìm hắn tìm 3 lần, mới rốt cục nhìn thấy người, một cái hương giá thôn phu, lấy ở đâu tiêu ngạo như vậy? Ta cảm thấy Quan Vũ nói rất đúng, người này tự xưng Ngọa Long tiên sinh, nhưng kỳ thật không có gì bản lĩnh thật sự, cho nên mới không dám gặp. Sát thực à, đổi thành ta là Lưu Bị, ta đoán chừng đều thao đản, tới 3 lần, cảm giác giống như là đang cố ý làm khó dễ Lưu Bị một dạng. Chán, ngươi đây là chưa xem xong, cuối cùng không phải gặp sao? Đó cũng là không có biện pháp. Dù sao cảm thấy người này quá kiêu ngạo, tựa như Từ Thứ trực tiếp tìm tới cửa, chỉ là thăm dò một chút Lưu Bị phải chăng nhân đức, liền theo Lưu Bị. Khắc Mưu Sĩ đại tướng, cái nào không phải như vậy, liền hắn giá đỡ rất lớn. Ta cũng cảm thấy là cố ý làm khó dễ, hắn cha vợ đều gặp được, chính là không gặp được bản nhân, hắn một lao nông dân, cứ như vậy bận điệu sao? Cha ta chính là nông dân, liền huyện thành đều không có đi qua mấy lần, cùng trong thôn những nam nhân kia nói chuyện phiếm, há mồm chính là quốc tế thế cục, im miệng chính là nhiệm kỳ mới tuyển cử, ta nghe thật sự là xấu hổ chết. Nói không chừng cái này Gia Cát Lượng cũng là dạng này, không có bản lĩnh gì, liền yêu khoác lác. Đại ca, nhìn kỹ một chút được không? Người ta đây là có bản lĩnh thật sự. Nơi nào có bản lĩnh thật sự, còn không có rời núi đâu, ngươi liền biết có bản lĩnh thật sự. Ngươi là Phục Lai đại thần a. Người ta đem thiên hạ sau này thế cục đều dự đoán được a, đem Lưu Bị về sau mấy năm nên làm như thế nào đều nói rõ a. Lưu Bị chỉ cần đi theo hắn nói làm, liền có thể làm hoàng đế, cái này còn không như bức. Chính là, chưa ra nhà tranh liền biết thiên hạ ba phần, đó là cái thần nhân được không? Người ta tự khiêm là cái nông dân, ngươi cho rằng thật sự là nông dân a? Từ Động Trắc đến Tào Tháo đến Tôn Sách Tôn Quyền, người ta biết đến nhất thanh nhị sở, liền bọn hắn thắng lợi nguyên nhân đều phân tích sâu sắc nhập để ý, cái này gọi không có bản sự. Không nói những cái khác, ngươi để kia cái gì Mi Trúc Tôn Cản phân tích những này, bọn hắn có thể nói ra đến. Chính là, người ta một cái nông dân, trong nhà tiện tay có thể lấy ra Tây Xuyên Ngũ Thập Tứ Châu địa đồ. Thứ này sợ là Lưu Bị đều không có đi. Thủy Kính Tiên Sinh tất cả mọi người quên sao? Phục Long Phượng Sổ thế nhưng là Thủy Kính Tiên Sinh nói, hắn nhắc Tào Tháo là loạn thế chi gian hùng, cái này không liền nói rất đúng thôi. Đúng vậy, Thủy Kính Tiên Sinh là cái rất nhu bức người, lợi bình ai cũng là siêu cấp chính xác. cho nên nói, Gia Cát Lượng chính là có thể phục Long người. Vân 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 vân. Ta đột nhiên nghĩ đến một câu thơ. Thế nào, ngươi vậy đột nhiên tới linh cảm, muốn làm thơ một bài? Không phải, là phục Lai đại thần thơ, Đỗ Phủ viết bài kia, ba chú ý nhiều lần phiền thiên hạ kế, hai triệu mở tế lao thần tâm. Ba chú ý có thể hay không nói đúng là cái này, ba lần đến mời a. Ngoa tạo, tiểu nói này, thật là có khả năng a. Ta nhớ được lúc đó còn nói là thừa tướng bị giáng chức ba lần cái gì đâu, hiện tại tình tiết này đi ra, tựa hồ hẳn là chỉ cái này. Gia Cát Lượng xem ra chính là Lưu Bị thừa tướng a. Cái kia, chưa xuất sư đã chết đâu. Không phải là Trương sau liền phải chết đi, còn không có ra nhà tranh, trước hết chết mất. Dựa theo câu thơ này ý tứ, còn giống như thật sự là a. Chưa xuất sư đã chết, Trương Sử anh hùng nước mắt đầy áo. Xong đời cậu, vừa gặp được như thế cái đại thần, còn không có đi ra ngoài sẽ chết rồi. Ta liền nói Lưu Bị người này là cái sao chổi, được ai kẻ nào chết. Không cần làm những này phong kiến mê tín được không? Lưu Bị đi theo Lưu Biểu nhiều năm, Lưu Biểu không sống thật tốt thôi. Chán chán, cái kia Gia Cát Lượng còn không có đi ra ngoài liền chết, từ đâu tới khi thừa tướng đó a? Hiện tại Gia Cát Lượng không phải đáp ứng Lưu Bị sao? Sau đó hẳn là Lưu Bị đem Gia Cát Lượng nâng đỡ, sau đó nói: "Gia Cát tiên sinh, ta phong ngươi làm thừa tướng, ngươi phụ tá ta thành tựu đại nghiệp." Gia Cát Lượng nói xong, sau đó còn không có đi ra ngoài đâu, Gia Cát Lượng khả năng liền đột phát tật bệnh bỏ mình, mặc dù ngươi nói rất có lý, nhưng là hoàn toàn không có đạo lý a. Lưu Bị người gì a, hắn cái gì thân phận a, có thể phong người khác thừa tướng? Tào Tháo biết không? Tào Tháo đồng ý không? Không hiểu rõ tiếp tục xem đi, nhìn xem đến cùng là tình huống gì. Bất kể nói thế nào, Lưu Bị nên tính là muốn tốt đi lên Hàn Phục Lai nhìn xem những người này bình luận, vậy mà không nhìn thấy có người lợi bình câu kia là đồ tướng quân ý chí, sáng nguyện ra sức châu ngựa. Đúng vậy a, hiện tại lời này còn cũng chỉ là một câu phổ thông hiệu chung lời nói. Chỉ có đến phía sau, đến Ngũ Trưởng Nguyên, lại nhớ tới Gia Cát Lượng câu nói này, mới có thể hiểu, mới có thể rõ ràng cảm nhận được, lúc nói những lời này, Gia Cát Lượng tâm thái. Tới lúc đó, đám dân mạng mới có thể hiểu câu này quyển mã sức lực, đến cùng chân quy đến mức nào cũng khắc sâu. Tam Quốc Diễn Nghĩa quyển thứ nhất còn có hai hồi. Hàn Phục Lai hôm nay một hơi liền có thể viết xong. Lưu Bị được Ngọa Long Tiên sinh Gia Cát Lượng, sau đó bắt đầu hắn có quân sư nhân sinh lên cao giai đoạn. Đầu tiên là tại Bắc Vọng Pha đánh bại Hạ Hầu Đôn, để Quan Vũ cùng Trương Phi chịu phục không ít. Sau đó vừa giận đốt mới dã, lại ngăn nước Bạch Hà lại vỡ đê, đại bại Tào Nhân. Quyển thứ nhất, vậy liền coi là xong. Một chương này tải lên đằng sau, Hàn Phục Lai khó được nghỉ ngơi một chút. Chương 156, lỗ thụ người lợi bình chúng tác phẩm. Chương 156, lỗ thụ người lợi bình chúng tác phẩm quyển thứ nhất kết thúc, đám dân mạng tiếng thảo luận lớn hơn. Đây mới là quyển thứ nhất. Ngoa tạo, ta coi là sắp kết thúc đâu. Tổng cộng vài quyển a? Căn cứ ta nhiều năm đọc tiểu thuyết kinh nghiệm đến xem, ít nhất là 3 quyển, hoặc là càng nhiều. Vì sao liền không thể là 2 quyển đâu? Ta cảm giác hiện tại đã thiên hạ 3 phần a, nơi nào còn có nhiều như vậy tình tiết có thể viết a? Bởi vì nếu như là 2 quyển lời nói, chính là thượng quyển cùng hạ quyển mà không phải quyển thứ nhất. Về phần đã thiên hạ 3 phần, phía sau biết cái gì, cái này khó mà nói ra. Cắt Lượng thật rất như bức a, đánh Tào Tháo liền cùng đánh lấy chơi một dạng. Lưu Biểu đều đã chết, Lưu Bị vì sao không cần Kinh Châu a? Quá phụ nhân chi đảm nhiệm tiếp tục như vậy lúc nào mới có thể thành đại nghiệp a? Chắc không được hắn phí thời gian đến bây giờ đâu. Đúng vậy a, Lưu Bị có chút quá nhân nghĩa đi, đây là tranh đoạt thiên hạ chiến tranh a. Đổi lại là Tào Tháo, đã sớm cầm xuống. Tôn Quyền vậy thu thật nhiều mưu sĩ cùng đại tướng a, Tào Tháo mưu sĩ đại tướng vậy rất nhiều, tựa hồ hiện tại liền Lưu Bị căn cơ còn rất yếu. Có một cái Gia Cát Lượng, tương đương với người khác toàn bộ mưu sĩ. Quan Vũ cùng Trương Phi, tương đương với người khác tất cả võ tướng a. Nói thì nói như thế, nhưng là, nếu như Tào Tháo cùng Tôn Quyền chia binh 10 đường tới đánh Lưu Bị, Lưu Bị lấy cái gì chống cự đâu? Gia Cát Lượng cũng không phải phân thân thành 10 cái. Quan Vũ Trương Phi cũng không thể phân thân thành dưới cái. Gia Cát Lượng tại Mao Lư bên trong đã nói, muốn liên hợp Tôn Quyền đánh Tào Tháo, đoán chừng Tôn Quyền cũng cho rằng như thế. Đúng đúng, Tào Tháo hiện tại cường đại nhất, Tôn Quyền nhỏ yếu, Lưu Bị. Lưu Bị càng nhỏ yếu hơn không ra dáng hai cái nhỏ yếu trước liên hợp lại đánh cường đại mới đúng. Nếu như trước liên hợp cường đại, đem một cái khác nhỏ yếu đánh chết đằng sau chính mình không tới tập trung cũng bị đánh chết sao? Lợi hại a. Đây là ta xem qua nhất rộng lớn một bản tiểu thuyết, như bức tựa như là chân thật lịch sử một dạng. Xác thực, ta hoài nghi Tam Quốc thời điểm chính là như vậy, cái này tiểu thuyết đơn giản so những tiểu thuyết khác cao hơn mấy cái cấp bậc đi. Mặt khác không nói trước, liền cái này trong tiểu thuyết xuất hiện có danh tiếng nhân vật, có thể khiến người ta nhớ nhân vật, cũng không biết có bao nhiêu chết cũng đã chết rồi tốt hơn nhiều. Dạng này tiểu thuyết đơn giản không giống như là tiểu thuyết. Cảm giác Hà Tiến, Đồng Trác những người này đều là đời trước một dạng, ta gọi hắn là sử thi tác phẩm đồ sộ, không ai phản đối đi. Cảm giác phía sau sẽ không quá đặc sắc chán, cũng đúng, tiền kỳ quá đặc sắc, phía sau không biết còn có thể làm sao đặc sắc, không biết đầu voi đuôi chuột đi. Rất có thể ai nhiều để Tào Tử Kiến viết vài bài thơ đi, cho đến bây giờ Tào Tử Kiến còn một bài thơ đều không có viết đâu, tình huống gì à? Ngươi khoan hãy nói, thật đúng là. Tào Tử Kiến hiện tại cũng chừng 20 tuổi đi, Lý Bạch số tuổi này, đã danh dương thiên hạ Tào Tử Kiến làm sao còn một bài thơ đều không có? Có lẽ vậy có, nhưng chỉ là không có viết ra đi mà đang run âm phía quan phương trong phát sóng trực tiếp, đại gia đối Tam Quốc Diễn Nghĩa thảo luận, cũng càng thêm chú ý người chủ trì, lần này quốc tế thưởng lớn thi đấu, đã kéo dài 8 ngày đám tuyển thủ sáng tác vậy dần vào giai cảnh, các vị khách quý nói chuyện đối từng cái tác phẩm cách nhìn đi. Lỗ tiên sinh ngài là thấy thế nào đây này? Lỗ thụ nhân đạo. Trước tiên nói một chút cuộc sống tạm bỡ đi, mặc kệ bọn hắn người thế nào, nhưng không thể không nói, cố sự sát thực viết rất tốt. Lần này dự thi 3 thiên tiểu thuyết, mặc dù vẫn chưa tới một nửa, Nhưng vậy nhìn ra được, lối suy nghĩ cực kỳ tinh diệu, không thể không khiến người bội phục. Nhưng là, có lẽ là bởi vì quốc gia nhỏ duyên cớ, chuyện xưa của bọn hắn đều quá nhỏ, gia đình khí chỉ là thông qua một cái nhân tính, đến đòi luận một chút hiện tượng, giảng thuật một chút đạo lý. Bất kể nói thế nào, cũng coi là thượng đẳng. Người chủ trì có thể được đến Lỗ tiên sinh thượng đẳng đánh giá như vậy, xem ra cuộc sống tạm bợ lần này ba vị tuyển thủ đều là rất lợi hại. Lỗ thụ nhân lại nói cây gậy nhỏ tuyển thủ cố sự, viết rất cảm động. Người chủ trì, chán. Còn gì nữa không? Lỗ thụ nhân, còn có tân gia pha tuyển thủ, hơi có chút lý tưởng hóa không quá chân thực. Người chủ trì bộ nói, Lỗ tiên sinh, ta là ai? Cây gậy nhỏ tuyển thủ cố sự, còn có cái gì đánh giá sao? Lỗ thụ nhân, không có a, là rất cảm động, đem tôn nữ của ta đều nhìn khóc. Người chủ trì, tốt a, vậy ngài nhìn khóc không có. Lỗ thụ nhân, phía dưới nói đến miễn điện tuyển thủ cố sự, viết rất sâu sắc, rất có giáo dục ý nghĩa, đại gia muốn lấy đó mà làm gương. Người chủ trì, sau đó, Lỗ thụ nhân cùng Lục Hàm Chương hai vị đại lão phê bình tất cả quốc gia tuyển thủ cố sự, ca sĩ Lưu Tích Quân cùng bóng rổ cự tinh Diêu Thiên Minh, vậy nhiệt liệt nhỏ đi theo thảo luận đứng lên. Cuối cùng, lời bình đến Hoa Hạ tuyển thủ. Lỗ thụ nhân, chúng ta Hoa Hạ một thiên này vô danh anh hùng ân. Nói như thế nào đây, cố sự tính rất mạnh, rất tốt, nếu như đập thành phim, thích hợp cả nhà cùng một chỗ tiến rạp chiếu phim đi xem. Lỗ thụ nhân, một cái khác thiên đại mạc tiêu nhân tình tiết thiết kế rất đặc sắc, nhân vật tính cách vậy rất tươi sáng đột xuất, là khó được tác phẩm xuất sắc, đám dân mạng hẳn là đặc biệt thích xem. Đám dân mạng, ý gì? Chúng ta thích xem là ý gì? Cảm giác làm sao không giống như là lời hữu ích a? Đám dân mạng, hẳn là lời hữu ích đi, tình tiết đặc sắc, nhân vật tính cách tươi sáng, đây chính là khen đám dân mạng, mặt chữ ý tứ tất cả đều là khen, nhưng từ chuyên gia trong miệng nói ra luôn cảm giác giống như là đang mắng ta. Lục Hàm Chương nhìn thấy đám dân mạng nghi hoặc, cười nói, đại mạc tiêu nhân thiên tiểu thuyết này xác thực rất đặc sắc, một thiên tiểu thuyết, đặc sắc chính là trọng yếu nhất. Lỗ lao sư lời nói, 100% là khen, đại gia không cần quá độ dài. Đọc a. Người chủ trì lại hỏi, đợi đã lâu vậy không đợi được Lỗ lao sư lời bình Hàn Phục Lai lao sư Tam Quốc diễn nghĩa. Lỗ lao sư ngài cảm thấy quyển tiểu thuyết này cùng bọn hắn so ra, ai khá hơn một chút đâu? Lỗ thụ nhân cười nói, Tam Quốc diễn nghĩa còn không có biết xong, ta không tốt làm đánh giá, sợ đánh giá quá sớm, có mất thiên vị. Người chủ trì, liền trước mắt những ngày trước tiết, quyển thứ nhất nội dung, ngài thấy thế nào đâu? Lỗ thụ nhân, chúng ta cũng sẽ không nói đánh giá không đánh giá, chúng ta cùng một chỗ thảo luận một chút. Lần này đại gia máy hát đều mở ra. Lưu Tích Quân, ta cảm thấy Lưu Bị nhân vật này thật quá tốt rồi, là chân chính quân tử, nhưng tại sao tới thần không cho hắn biết lợi hại một chút đâu, giống đem Giang Đông mảnh đất kia cho Lưu Bị tốt bao nhiêu à, hoặc là để hắn có địa bàn của mình cũng tốt à. Diêu Thiên Minh, ân, Lưu Bị đúng là chính nhân quân tử. Nhất làm cho ta khắc sâu ấn tượng hay là thả đi từ thứ một đoạn kia tình tiết. Lưu Tích Quân liền vội vàng gật đầu, cái kia Tôn Cản mặc dù rất xấu, nhưng hắn đề nghị xem như rất hữu dụng, nhưng Lưu Bị chính là không cần. Bất quá đây cũng chính là Lưu Bị hấp dẫn ta điểm. Lục Hàm Chương, chính là bởi vì Lưu Bị là như vậy tính cách, mới có trước đó những kinh nghiệm kia, cũng mới sẽ có như bây giờ thành tựu. Điểm này, Lỗ lao sư hẳn là có thể giảng rõ ràng hơn một chút. Lỗ thụ nhân, đúng vậy, kỳ thật chân chính thôi động cố sự phát triển, chính là nhân vật tính cách, cũng không phải là tác giả lối suy nghĩ. Đây là càng sâu một bước thuyết pháp. Cũng tỉ như nói Lưu Bị người này, Lưu Đồng Học nói rất ưa thích cái này nhân nghĩa quân tử, nhưng lại nói hy vọng hắn có thể sớm có địa bàn của mình, cái này kỳ thật chính là mâu thuẫn, tối thiểu tại quyển tiểu thuyết này bên trong là mâu thuẫn. Lưu Tích Quân, vì cái gì mâu thuẫn à? Phục Lai đại thần chỉ cần tùy tiện thiết kế một cái tình tiết, liền có thể để Lưu Bị nhân vật này có căn cứ địa à? Lỗ thụ nhân, Hàn Phục Lai lão sư thiết kế dạng này tình tiết, Đào Khiêm cùng Lưu Biểu đều nhiều lần muốn nhường ra địa bàn của mình, nhưng Lưu Bị tịch thu. Đây chính là Lưu Bị nhân đức thể hiện, bởi vì Lưu Bị nhân đức, cho nên mới có quan hệ Vũ Trương Phi đi theo, cho nên mới có từ thứ gia cắt lượng đầu nhập vào, cũng chính bởi vì nhân đức, Lưu Bị không thể nhận người khác địa bàn, chính như nguyên văn bên trong nói có thụ cảnh thăng tri ân, an nhẫn nhu toan. Ta cận kề cái chết, không đành lòng làm phụ nghĩa sự tình, đây chính là Lưu Bị mị lực chỗ. Chương 157, ta chính là Thường Sơn Triệu Tử Long cũng chương 157, ta chính là Thường Sơn Triệu Tử Long cũng Lưu Tích Quân tự nhiên cũng là biết đến, chỉ bất quá có chút quan tâm sẽ bị loạn ý tứ, đúng vậy à, ta cũng biết, nếu như Lưu Bị thật thu người khác địa bàn, hắn không phải ta ưa thích cái kia Lưu Miền Đức. Tựa như ta biết rõ, lưu lại từ thứ mới là chính xác nhất, cũng là có lợi nhất lựa chọn, nhưng ta vẫn là ưa thích liều lĩnh để từ thứ rời đi Lưu Miền Đức. Lỗ thụ nhân gật đầu cười nói, Lưu Đồng Học ý nghĩ rất thấu triệt thôi, xem ra không cần ta lại nhiều làm giải thích. Lục Hàm Chương nói ta cũng có cái khác biệt quan điểm, ta cảm thấy Lưu Bị chi cho nên phí thời gian nhiều năm như vậy, cũng không phải là tất cả đều là bởi vì hắn nhân đức, dẫn đến hắn bó tay bó chân, mà là năng lực bản thân nguyên nhân. Lưu Tích Quân cùng Diêu Đạt Minh có chút giật mình, ngược lại là Lỗ thụ nhân mỉm cười gật đầu. Người chủ trì nói xin mời Lục giáo thụ triển khai nói một chút. Lục Hàm Chương nói Tào Tháo có lòng dạ, có trí tuệ, có mưu lược, có đại cục, chi nhân thiện nhậm, tại năng lực phương diện, Tào Tháo xem như mạnh nhất, phẩm tính phương diện xác thực không bằng Lưu Bị nhiều vậy. Sự phát tài của hắn là từ Nên Thiên Tử tiến Hứa Đô bắt đầu, phía sau càng là tại Quan Độ đại bại Viên Thiệu, nhất cử trở thành phương Bắc bá chủ. Phụ Thiên Tử lấy không phù hợp quy tắc hành động này, mới là Tào Tháo thành công nguyên nhân căn bản. Có Thiên Tử, mới có đại nghĩa, mới có thể tiếp thu càng nhiều trung quân anh hùng đầu nhập vào, mới có thể sư xuất nổi danh. Tựa như Quan Vũ, nếu như Tào Tháo trong tay không có Thiên Tử, có lẽ Quan Vũ liền sách không ra điều kiện đến, Thiên Tử cùng Tào Tháo cùng một chỗ, Quan Vũ có thể nói là đầu hàng Thiên Tử không ném Tào, nếu như Thiên Tử không tại, cái kia lấy Quan Vũ trung nghĩa, chỉ có một đường chết. Quan Vũ mà chết, Nhan Lương Văn xấu ai có thể đánh bại, trận quan độ, càng cũng chưa biết. Lục Hàm Trương tiếp tục nói, trái lại Lưu Bị, tại năng lực phương diện, hẳn là hơi yếu hơn Tào Tháo chỉ có Quan Vũ Trương Phi hai cái mãnh tướng đi theo, binh vi tướng quả, luôn luôn hô hào giúp đỡ hắn thất, nhưng kỳ thật cũng không có cụ thể mạch suy nghĩ cùng kỹ càng kế hoạch, ai đối thiên tử bất kính, liền đi đánh ai, bại liền chạy, sau đó lại làm điểm binh, lại đi đánh, vĩnh viễn không có chiến lược của mình đại cục. Đây cũng là bởi vì hắn không có một cái nào ra dáng lưu sĩ, đây mới là hắn lớn nhất thiếu khuyết, cũng là hắn một mực tầm thường vô vi căn bản nguyên nhân. Lưu Tích Quân tựa hồ minh bạch gật đầu nói, tựa như Tôn Sách Tôn Quyền như thế, Lưu Bị nếu như tìm một chỗ vùi đầu phát triển chính mình, có lẽ đã sớm phát triển, đúng không? Lục Hàm Trương gật đầu nói, là như vậy, nhưng cùng Tôn Quyền lại không quá một dạng. Chỉ có thể nói, tại mới ra trong khoảng thời gian này, nhưng thật ra là Lưu Bị phát triển thích hợp nhất một đoạn thời gian, nhưng bởi vì phía trên có Lưu Biểu, khả năng ảnh hưởng tới Lưu Bị phát triển. Lục Hàm Trương vừa cười nói, hiện tại Gia Cát Lượng đã đem Lưu Bị sau đó mấy năm chiến lược mạch suy nghĩ nói cho Lưu Bị, thậm chí đem kết quả đều nói cho Lưu Bị hẳn là có thể đứng lên. Hàn Phục Lai mắt nhìn phát sóng trực tiếp, tùy tiện nghe hai câu, liền không có lại nghe. Phát sóng trực tiếp giáo sư tác gia bọn họ thảo luận quá chuyên nghiệp, hiện tại tiểu thuyết mới viết một quyển, chuyên nghiệp thảo luận mặc kệ đúng hay không đều không muốn nghe. Hắn hay là muốn nhìn xa điều đám dân mạng thảo luận, đó mới có ý tứ chứ. Hay là tiếp tục gõ chữ đi. Hàn Phục Lai tiếp tục viết quyển thứ hai. Lần trước nói đến, Gia Cát Lượng đại hiển thần uy, Tào Nhân đại bại mà quay về. Tào Tháo hiển nhiên là không thể bỏ qua Lưu Bị tự mình mang theo đại quân đầy khắp núi đồi địa sát đi qua. Đánh, Lưu Bị đương nhiên là đánh không lại. Cho dù có Gia Cát Lượng, không có binh vậy không có cách nào ai chỉ có thể đào tẩu. Mới ra bách tính, kính yêu Lưu Bị, nguyện ý đi theo Lưu Bị cùng một chỗ đào tẩu. Lưu Bị liền mang theo dân chúng cùng một chỗ đào mệnh. Tào Tháo tiến vào chiếm giữ phản thành, để cho người ta thu thập thuyền, chẳng mấy chốc sẽ vừa sông đổi tới. Chúng tướng khuyên Lưu Bị, chúng ta mang theo nhiều như vậy bách tính, một ngày mới đi khoảng 10 dặm, lúc nào mới có thể đến Giang Lăng A. Tào Tháo binh đến đều không có biện pháp nên địch, không bằng ném đi bách tính, chúng ta đi trước. Lưu Bị khóc dòng nói, nâng đại sự người tất lấy người vì bản, người thời nay về ta, làm sao bỏ đi. Đi đến Đương Dương huyện Cảnh Sơn, bất đắc dĩ xây dựng cơ sở tạm thời, ban đêm truy binh đến, giết hôn thiên ám địa. May mắn được Trương Phi cứu viện, mang theo Lưu Bị một đường giết đi ra. Nhưng chờ trời sáng, vợ con, đại tướng, binh mã, bách tính đều là tứ tán không biết tung tích. Chỉ có chừng 100 cưỡi đi theo. Lưu Bị khóc lớn, mười mấy vạn sinh linh đều là bởi vì lũ ta bị đại nạn này. Chư tướng cùng già trẻ đều không biết tồn vong. Mặc dù công trình bằng gỗ người, thà không buồn hổ. Chính khóc đâu, Mi Vương lão đạo mà đến, nói Triệu Tử Long phản ném Tào Tháo đi vậy. Lưu Bị không tin. Tử Long chính là ta bạn cũ, an chịu phản hồ. Tử Long tử ta tại hoạn nạn, tâm như sắt đá, không phải phú quý có khả năng giao động vậy. Lại nói Triệu Tử Long từ nửa đêm một mực giết tới Hưng Đông, tìm không thấy Lưu Bị đám người tung tích, cũng không thấy Lưu Bị vợ con. Chức trách của hắn chính là bảo hộ Lưu Bị hai cái lao bà cùng nhi tử, hiện tại đi ném đi, nào có mặt mũi đi gặp chúa công. Thẳng trở lại đi Tào Doanh, quyết nhất tử chiến. Lại chiến lại đi, hỏi mấy người, mới rốt cục có phu nhân cùng tiểu chủ nhân tin tức. Đầu tiên là tìm được Cam phu nhân, để Mi chúc hộ tống Cam phu nhân đi tìm Lưu Bị, chính mình lần nữa trở về. Đi tìm Mi phu nhân cùng tiểu công tử Hạ Lạc. Lại tìm rất lâu, rốt cuộc tìm được. Mi phu nhân đã bản thân bị trọng thương, tiểu công tử A Đấu vẫn còn không được gì. Mi phu nhân đạo, có thể gặp lại tướng quân, A Đấu có thể sống mời tướng quân mang A Đấu rời đi. Triệu Vân nói phu nhân cũng lên ngựa, ta mang các ngươi cùng rời đi. Mi phu nhân đạo, ta chết không có gì đáng tiếc, mời tướng quân nhất định phải mang A Đấu trở về. Triệu Vân vẫn kiên trì mang Mi phu nhân cùng đi. Mi phu nhân trực tiếp nhảy giếng mà chết. Triệu Vân gặp Mi phu nhân đã chết, liền đạp đổ tướng đất, vùi lấp Mi phu nhân, sau đó ôm lấy A Đấu. Sông sắp xuất hiện đi. Đầu tiên là gặp được Tào Hồng Bộ đem Yến Minh, Triệu Vân một thương trọng chết. Lại gặp Trương Cát, mười hội hợp chiến bại chi. Lại gặp tứ tướng, đều bị Triệu Vân chém xuống dưới ngựa. Tào Tháo chính chiến tại Cảnh Sơn trên đỉnh, gặp một bạch tí đại tướng, chỗ đến, uy không thể đỡ, vội hỏi Tả Hữu, ta vốn cho là Lữ Bố đã vô địch thiên hạ không nghĩ tới có người so với hắn còn dũng mãnh, đây là ai thuộc cấp? Tào Hồng phi mã xuống núi, quát hỏi, đến em có thể lưu tính danh. Triệu Vân đáp, ta chính là Thường Sơn Triệu Tử Long vậy. Tào Tháo cảm thán nói, thật hổ tướng vậy. Ta khi sinh rồi chi. Sau đó hạ lệnh, Triệu Vân trở đến, không cho phép bắn lén, muốn bắt sống. Không có tên bắn lén ràng buộc, Triệu Vân càng thêm dũng mãnh. Trận chiến này, Triệu Vân ôm ấp hậu chủ, trực tấu trung đây, chặt tới đại kỳ hai mặt, đoạt được trường giáo ba đầu, giết chết Tào Doanh danh tướng hơn 50 người. Báo cáo lao ra, lúc đầu muốn đem rất đa tình tiết sơ lược, nhưng phát hiện mang không đi qua. Ta chính là Thường Sơn Triệu Tử Long vậy, cái này có thể tóm tắt sao? Không có khả năng a. Chương 158, Lưu Bị ngã nhi tử chương 158, Lưu Bị ngã nhi tử Triệu Vân đơn kỵ tú chủ, một đường giết ra khỏi trung đây. Chạy Lưu Bị tìm kiếm. Sau lưng tiếng la đại trấn, là Tào Tháo đại tướng Văn Xính xuất quân đuổi theo. Triệu Vân đi đến trường phản kiệu bên cạnh, đã là người kiệt sức, ngựa hết hơi, gặp Trương Phi rất mâu đứng ở trên cầu, hô lớn, "Dược Đức viện binh ta." Trương Phi tránh ra, nói Tử Long ngươi đi trước, truy binh để ta chặn lại. Triệu Vân qua cầu, lại đi 20 dặm rốt cục đuổi kịp Lưu Bị một bọn người. Triệu Vân phi thân xuống ngựa, nói Triệu Vân chi tội, muôn lần chết còn nhẹ. Mi phu nhân bản thân bị trọng thương, không chịu lên ngựa, nhảy giếng mà chết, mây đành phải đẩy đất tường che đợi chi. Ôm ấp công tử, thân đột chúng đây, lại chủ công hưng phúc. May mắn được đào thoát, lại gặp này sẽ A Đấu vậy mà không có tiếng còn tưởng rằng đã sóc này chết. Gỡ xuống A Đấu, xem xét lại là ngủ thiết đi, lúc này mới yên tâm lại. Triệu Vân đem A Đấu hai tay đưa cho Lưu Bị tiếp nhận, một thanh ném xuống đất, nói là ngươi cái này trẻ con, suýt nữa tổn hại ta một thành viên đại tướng. Triệu Vân vội vàng ôm lấy A Đấu, khóc giống vì lệ nói mây mặc dù máu chảy đầu rơi, không có khả năng báo vậy. Trương Phản Tiêu nơi đó, Trương Phi một người đứng tại trên cầu. Văn Xính đuổi đi theo, gặp cầu phía sau rừng cây bụi đất nổi lên bốn phía, cho là có phục binh, không dám tùy tiện tiến lên. Rất nhanh, Tào Nhân, Lý Điển, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Lạc Tiến, Trương Liêu, Trương Cáp, hứa trừ các loại đại tướng đều chạy tới, lại sợ là ra cắt lượng lưu kế, cũng không dám phụ cận. Cuối cùng, liền Tào Tháo cũng đích thân tới. Trương Phi nghiêm nghị hét lớn, tiếng như lôi điện lớn, nói ta chính là Yến Nhân Trương Dực Đức vậy. Ai dám cùng ta quyết nhất tử chiến? Tào Tháo nhìn hai bên một chút, nói ta từng nghe nói Vân Trường nói, Dực Đức tại trong trăm vạn quân lấy thượng tướng đứng đầu, như lấy đồ trong túi. Hôm nay gặp lại, không thể khinh địch. Tào Tháo vừa nói xong, Trương Phi lại là hét lớn một tiếng, Yến Nhân Trương Dực Đức ở đây, ai dám cùng ta quyết nhất tử chiến? Tào Tháo gặp Trương Phi như vậy khí khái, rất có lui tâm. Trương Phi lại hét lớn một tiếng, chiến lại không chiến, lui lại không lùi, lại là cớ gì? Tiếng la chưa tuyệt, Tào Tháo bên người Hạ Hầu Kiệt cả kinh sợ vỡ mật, cắm xuống ngựa đến. Tào Tháo suy nghĩ nửa ngày, hay là mang theo chư tướng hồi mã mà đi. Đi nửa ngày, lại phái người trở về tìm hiểu, Thám tử nói Trương Phi đem cầu phá hủy chạy. Tào Tháo thở dài, hắn cầu gãy mà đi, nhất định là tâm e sợ, căn bản không có gì phục binh. Truyền lệnh, một lần nữa bắt cầu, truy kích. Cuối cùng, Lưu Bị rốt cục trốn thoát, cùng đám người tụ hợp, tạm thời tại Giang Hạ chỉnh đốn. Sau đó cùng Lưu Kỳ nói xong, một người Giang Hạ, một người Hạ Miệng, góp cạnh tương hỗ. Mà Kinh Châu bên kia Lưu Biểu sau khi chết, Thái Phu Nhân cùng Thái Mạo sửa lại Lưu Biểu di mệnh, để Lưu Tông làm Kinh Châu chi chủ. Tào Tháo sau khi đến, thương lượng nửa ngày, cuối cùng vẫn đầu hàng Tào Tháo. Đầu hàng đằng sau, Tào Tháo lại đem Lưu Tông cùng Thái Phu Nhân giết chết. Lưu Biểu đại nhi tử Lưu Kỳ trấn thủ Giang Hạ, bình yên vô sự, còn cùng Lưu Bị kết thành liên minh. Tào Tháo chỉnh đốn quân mã, lại đến thu thập Lưu Bị, còn dự định liên hợp Tôn Quyền, tiền hậu giáp kích. Mà Tôn Quyền biết Tào Tháo tiến công Kinh Châu, hiện tại thu phục Kinh Châu, lại đại bại Lưu Bị sau, vậy sớm liền đóng quân tuổi tăng, thương lượng đối sách. Lô Túc đề nghị liên hợp Lưu Bị Lưu Kỳ cùng một chỗ đánh Tào Tháo, mà Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng nghị cũng là liên hợp Tôn Quyền cùng một chỗ đối kháng Tào Tháo. Viết đến nơi đây, Hàn Phục Lai mới dừng lại. Một đoạn này xem như tương đối nổi danh tình tiết, Triệu Vân cùng Trương Phi đều nên đón chính mình cao quang thời khắc. Nhiệt huyết tiểu thanh niên bọn họ nhìn càng là ngao ngao gọi. Ngoa cái Tào, Triệu Vân như bức như vậy sao? Giết xuyên Tào doanh a, giết nổi danh đại tướng 50 cái, đây là người sao? Trong ngực còn ôm Hải Nhi đâu? Đồng thời Hải Nhi còn sống được thật tốt như bức a. Liên Tào Tháo đều sợ ngây người, Triệu Vân so Lữ Bố còn lợi hại hơn, trước đó làm sao không có phát hiện hắn lợi hại như vậy a? Người ta điệu thấp đi nói như vậy, Triệu Vân nguyên lai mới là thứ nhất võ tướng a. Lưu Bị làm sao lại để hắn bảo hộ lao bà Nhi từ đâu? Lợi hại như vậy võ tướng, không nên để hắn làm tiên phong đại tướng sao? Cũng là bởi vì lợi hại, mới biết để hắn bảo hộ lao bà Nhi tử a, phải biết, tại cổ đại, hoàng đế không có nhi tử là cái vấn đề rất lớn, so mặt khác tất cả vấn đề còn lớn hơn, Lưu Thiền đứa bé này tầm quan trọng, có thể so với Quan Vũ Trương Phi. Mù mấy cái nói, Lưu Thiền còn có thể so Quan Vũ trọng yếu. Đại ca, ngươi chưa tỉnh ngủ đi. Giảng đạo lý, Lưu Thiền xác thực rất trọng yếu. Những người này đi theo Lưu Bị giành thiên hạ, Lưu Bị hiện tại cũng lập tức 50 tuổi, nếu như không có nhi tử, đánh xuống thiên hạ ai ngồi đâu? Không nói Lưu Bị sau khi chết làm sao nội loạn, ngay tại lúc này, những này đi theo Lưu Bị lòng người khí đều không có. Quan Vũ thôi, Trương Phi thôi, còn có thể không ai làm hoàng đế sao? Biến thành người khác đến cùng ta thảo luận, ngươi đơn giản hoàn toàn là cái mụ chữ. Đúng vậy, cổ đại không có nhi tử, đúng là cái vấn đề thật lớn. Loại này hoàng vị tranh bá, không giống như là mở công ty cổ phần, hoàn toàn là Lưu Bị một người, không có lời của con, trực tiếp liền sụp đổ. Đến lúc đó những người này đi đâu đây, đầu nhập vào Tào Tháo, vậy ngươi bây giờ cùng Tào Tháo đã sinh đã tử làm gì đâu, trực tiếp ném đi qua là được rồi. Có phải hay không Lưu Bị thu cái nghĩa tử, cũng là tác dụng này, để phòng vạn nhất. Chán, các ngươi đều nói Lưu Thiền cỡ nào trọng yếu cỡ nào, ngươi xem một chút Lưu Bị làm sao làm, kia một tiếng, liền cho ném trên mặt đất cái này như cái người trọng yếu sao. Tình tiết này, quả thật có chút qua. Bất quá. Quan khẳng định là quan không chết đây chỉ là Lưu Bị một cái thái độ mà thôi. Đúng vậy, chính là vì cho thấy hắn rất coi trọng Triệu Tử Long. Nếu quả thật đem con độc nhất cái chết, Triệu Tử Long đều trực tiếp được từ giết, còn làm cái giám a? Sẽ có hay không có điểm quá mức a? Làm sao cảm giác Lưu Bị có chút giả nhân giả nghĩa giống như là đang diễn? Diễn khẳng định là diễn đó a, một cái đứa bé, tùy tiện một làm đều có thể giết chết, ngã đều không có ngã chết, hiển nhiên là diễn. Nhưng cái này không thể gọi diễn, cái này gọi thái độ. Đối, Lưu Bị hiện tại chó nhà có tang, có thể cho Triệu Vân cái gì đâu? Cái gì đều không cho được, chỉ có thể cho hắn cái thái độ, đây không phải các tiểu tiên nữ cầu còn không được sao? Tựa như là lão bản của ngươi phụ mẫu qua đời, ngươi biết, không nói khóc lên đi, làm sao cũng phải biểu lộ bi thương như vậy từng cái đi. Coi như trong lòng ngươi xem thường, thậm chí muốn cười, nhưng ngươi cũng phải diễn một chút. Coi như ngươi lại thế nào hận ngươi lão bản, người khác phụ mẫu qua đời ngươi cũng không thể trong lòng cười trống đi, người nào a ngươi là? Ta đạp mã chính là lấy một thí dụ. Vậy liền lão bản lão bà vượt quá giới hạn được chưa? Lão bản nói không chừng đã sớm muốn ly hôn tìm càng tuổi trẻ muội tử. Lão bà vượt quá giới hạn người ta cao hứng còn không kịp đâu, mau mau cút, ngu xuẩn. Trương Phi nguyên lai như bức như vậy sao? Nhiều như vậy đại tướng, bị Trương Phi một người dọa sợ. Quan Vũ lúc trước đi theo Tào Tháo lẫn vào thời điểm, một đường chém dưa thái rau giết nhà lương, sau khi trở về nói hắn tam đệ vậy mạnh như vậy, lúc đó Tào Tháo còn để cho thủ hạ đại tướng đem cái này viết tại trên quần áo đâu, đoán chừng là Quan Vũ lời nói cho Trương Phi tăng quan hoàn. Trương Phi một cuống họng đem vậy ai giống chết à, có thể đi theo Tào Tháo bên người, hẳn không phải là cái đồ bò đi à, cái này đều có thể hủ chết, ngưu bức à. Chán. Nên nói không nói, Tào Tháo hẳn không phải là bị Trương Phi bị hủ không dám tiến lên à. Chính là, Trương Phi cái gì thực lực, Tào Tháo cũng không phải không biết, lúc trước Quan Vũ Trương Phi Lưu Bị ba người mới cùng Lữ Bố đánh cái ngang tay, liền Lữ Bố, Tào Tháo thủ hạ đại tướng cũng có thể cùng nhau tiến lên qua mấy chiêu đâu, làm sao có thể bị Trương Phi một người hủ sợ. Đây là sợ chúng ra cắt lượng như kế được không? Tốt có đạo lý. Nhưng làm sao lập tức, cảm giác không có kích động như vậy. Bất kể nói thế nào, Trương Phi cũng là siêu cấp như bức a. Lữ Bố liền không có một cuống họng đem người cho giống chết a. Ta chính là Thường Sơn Triệu Tử Lâm vậy. Ta chính là Hoạn Quan Trương Dực Đức vậy, ai dám cùng ta quyết nhất tử chiến? Trương Phi, đốt ta đậu phộng. Trương Phi, duy ta dịu đậu phộng. Lưu Bị dưới tay manh tướng đều là cấp bậc cao nhất a ngoại tảo, Quan Vũ Trương Phi Triệu Vân, đơn đấu lời nói, tùy tiện lấy ra một cái, cảm giác đều có thể hoàn ngược Tào Tháo thủ hạ đại tướng. Tới, nhìn hình. Triệu Tử Long giải phản pha giết xuyên Tào Doanh, đơn kỵ cứu a đấu. Giấy lên tới, đồ này tốt điêu. Đại thần, Trương Phi vậy vẽ một chút ta. Còn có Lữ Bố nhất điêu. Vẽ điêu thiền, vẽ không mặc quần áo điêu thiền. Chương 159, ra cắt lượng khẩu chiến nhóm nho chương 159, ra cắt lượng khẩu chiến nhóm nho cảm giác Tào Tháo có thiểm cầu thuộc tính á ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Lúc trước dùng sức liếm Quan Vũ, kết quả Quan Vũ phủi mông một cái liền đi. Hiện tại lại bắt đầu liếm Triệu Vân. Nếu như không có Tào Tháo hạ lệnh không cho phép bàn lén, Triệu Vân đoán chừng vậy không vọt ra được, dù sao tùy tiện làm 100 cái cung tiễn thủ thể phóng, làm sao cũng có thể bắn trúng 1-2 mũi tên, nhiều đến mấy lần, Triệu Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Tào Tháo người này lòng yêu tài rất nặng a, đáng tiếc, yêu đều là người khác. Tựa như hắn thích nữ nhân, yêu cũng là người khác. Ngạch 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 chán, dạng này sao? Quan Vũ được Tào Tháo đỏ thỏ ngựa, Triệu Vân được Tào Tháo xanh công kiếm, đều là vì Lưu Bị xuất lực. Hoan chủng Tào Tháo mi phu nhân vậy rất có khí tiết, nói chết thì chết, không có chút nào kéo dài. Đúng vậy, nếu như mang lên mi phu nhân, Triệu Vân kẻ bất tài đều ra không được. Triệu Vân liền không có giác ngộ này, ngươi để mi phu nhân cưỡi ngựa, ngươi ôm hài tử chạy trốn, đây không phải tinh khiết chịu chết sao? Đại ca, trên chiến trường nhiều người như vậy, Triệu Vân tùy tiện giết chết một cái là có thể đem ngựa đoạt tới được không? Bất quá, mi phu nhân vậy đúng là liên lụy, chết mi phu nhân mới là tốt nhất mi phu nhân. Triệu Vân không phải không giác ngộ, là không có cách nào, hắn làm thủ hạ đại tướng, làm sao có thể đem nữ chủ nhân còn sống ném đi mặc kệ đâu? Cũng có thể là Triệu Vân đối với thực lực của mình có tự tin đi. Lưu Bị người này, ngươi chạy liền chạy, tại sao phải mang theo dân chúng cùng một chỗ chạy à? Chính mình đầu óc không tốt sao? Chính là, chính ngươi đều không nhất định có thể chạy mất, mang theo dân chúng không phải tinh khiết làm cản rỡ sao? Không hiểu rõ tại sao muốn làm như vậy. Tào Tháo đổ thành A Lưu Bị có thể mang theo dân chúng cùng một chỗ chạy, để cho mình đại tướng đoạn hậu, ngươi liền nói hắn nhân nghĩa không nhân nghĩa đi. Chính là, hiện tại chúng ta đọc tiểu thuyết, cảm thấy Lưu Bị quá lòng dạ đàn bà, thái bà mụ mụ, nếu như ngươi là dân chúng một cái trong đó, ngươi liền biết Lưu Bị tốt bao nhiêu. Đám dân mạng thảo luận khí thế ngất trời, nhưng Hàn Phục Lai hiện tại xoắn xuýt, bởi vì sau đó chính là xích bích chi chiến. Tam Quốc diễn nghĩa trong tiểu thuyết, đem Chu Du viết thành lòng dạ nhỏ hẹp người, đồng thời đem thuyền cổ mượn tên cùng chiến thắng Tào Tháo công lao cơ bản đều cho ra cắt lượng. Lúc đầu, cái này lại không phải thế giới cũ, trên thế giới này liền Chu Du đều không có, là không cần xoắn xuýt, trực tiếp xét là được rồi. Nhưng là, Hàn Phục Lai trước đó chép thơ từ thời điểm, xét đến tán dương Chu Du thi từ A cho nên lũy phía Tây, nhân đạo là, Tam Quốc Chu Lang xích bích. Tưởng tượng công cần năm đó, còn có xích bích phú bên trong, này không phải Mạnh Đức Chi khốn tại Chu Lang giả hồ. Đây càng là cho thấy xích bích chi chiến công lao, là Chu Du đó a. Hiện tại làm sao làm đâu? Đổi. Không tốt đổi. Hàn Phục Lai còn không có năng lực kia đổi Tam Quốc diễn nghĩa. Không thay đổi, đây không phải đánh mặt sao? Đồng thời Tam khí Chu Du cũng là đặc sắc tình tiết, nhưng đây cũng là căn cứ vào Chu Du khí lượng nhỏ hẹp điều kiện tiên quyết. Nếu như Chu Du khí lượng không nhỏ, cũng sẽ không có khí chết tình tiết. Không biết La Quán Trung lão tiền bối lúc đó là nghĩ thế nào, nhất định phải đem Chu Du viết thành dạng này. Chẳng lẽ là La Quán Trung chán ghét Giang Đông bọn chốn nhất, liền Chu Du cùng một chỗ chán ghét lên. Muốn a muốn, nghĩ đau đầu. Lần trước viết đến, Tào Tháo được Kinh Châu, muốn chinh phương Nam. Gia Cát Lượng đề nghị liên hợp Tôn Quyền kháng Tào. Đống nhiên Lỗ Túc đến đây phúng Lưu Biểu. Gia Cát Lượng cười nói, đại sự có thể thành vậy. Lưu Bị hỏi vì sao nói như vậy. Gia Cát Lượng hỏi Lưu Kỳ, lúc trước Tôn Sách thời điểm chết, Lưu Biểu phúng đi sao? Lưu Kỳ đạo, Giang Đông cùng nhà ta có thù giết cha, sao có thể phái người phúng a? Gia Cát Lượng cười nói, cho nên nói à, Lỗ Túc cũng không phải là đơn thuần đến phúng, sau đó hai người một trận trò chuyện, Gia Cát Lượng cùng Lỗ Túc liền đi Giang Đông. Lúc này, Tào Tháo cũng cho Tôn Quyền phát tới hình văn, cô gần nhận đến mệnh, phụng tử phát tội. Tinh huy nam chỉ, Lưu Tông quanh tay, kinh tương chi dân, trông chừng quy thuận. Nay thống hùng binh mấy triệu, thượng tướng ngàn viên, muốn cùng tướng quân cùng đi săn tại Giang Hạ, trung phạt Lưu Bị, cùng phân thổ địa, vĩnh kết minh tốt. Hạnh chớ quan sát, nhanh ban thưởng hồi âm. Tôn Quyền đùng đưa không ngừng. Trương Chiêu đạo, Tào Tháo đại biểu thiên tử, chúng ta không có lý do kháng cự. Đồng thời bây giờ người ta hùng binh mấy triệu, chúng ta trưởng giang chi hiểm cũng không có, vậy đánh cung lại, không bằng đầu hàng, mới là sách lược bệ toàn. Chúng lưu sĩ đều nói, lời ấy có lý, chính hợp ý ta. Tôn Quyền vẫn như cũ đung đưa không ngừng. Tiến lặng về tới hậu đường. Lỗ Túc lặng lẽ theo tới, vừa rồi những người đó, sâu lầm tướng quân a. Mọi người đều có thể hàng tạo, duy chỉ có tướng quân ngươi không có khả năng hàng tạo. Chúng ta những người làm quan này hàng tạo, về sau hay là tiếp tục làm quan? Ngươi một cái chúa công hàng tạo, ngươi có thể làm gì? Tôn Quyền nói ngươi nói quá có đạo lý, nhưng ta làm sao bây giờ đâu? Lỗ Túc Đạo, ta có cái bằng hữu, chính là thân nhân vậy, ngươi hỏi một chút hắn. Tôn Quyền nói ai vậy? Lỗ Túc Đạo, Gia Cát Lượng. Tôn Quyền biết Gia Cát Lượng, Ngọa Long tiên sinh tới a. Mau mời mau mời. Ngày thứ hai, Giang Đông Văn Võ đại thần tề tụ một đường, Gia Cát Lượng cả áo ngồi ngay ngắn. Có Giang Đông Hưu thần Trương Triều, Ngu Phiên, Bộ Chất Dĩ Tiết Tống, Lục Tích, Nghiêm Vấn, Trình Đức Xu bọn người, từng cái đặt câu hỏi. Gia Cát Lượng từng cái đối thoại, phản bác nó để ý, khẩu chiến bầy no, làm cho chúng mưu sĩ lặng ngắt như tờ. Gặp Tôn Quyền đằng sau, Tôn Quyền hỏi, Lưu Bị cùng Tào Tháo đại chiến 800 hội hợp, hẳn phải biết hư thật của đối phương đi. Gia Cát Lượng nói chủ ta công binh vì tương quả, mới giá liền lương thảo đều không có, sao có thể cùng Tào Tháo đại chiến 800 hội hợp. Tôn Quyền lại hỏi, Tào Tháo có bao nhiêu binh mã? Gia Cát Lượng đáp, đại khái khoảng 100 vạn đi. Tôn Quyền nói giả đi. Gia Cát Lượng nói không phải giả, Tào Tháo bắt đầu bình khăn vàng, được 200,000 bình viên thiệu, lại được 50-60 vạn, Trung Nguyên lại chiêu mới 3-40 vạn, cầm xuống Kinh Châu đằng sau, lại được 2-30 vạn, tính được, không sai biệt lắm có 1,5 triệu. Tôn Quyền lại hỏi, Tào Tháo đại tướng có bao nhiêu? Gia Cát Lượng nói ít vậy có 1-2 ngàn. Tôn Quyền lại hỏi, ngươi cảm thấy Tào Tháo hiện tại có cái gì dự định? Gia Cát Lượng nói hắn hiện tại tu chiến thuyền, vùng ven sông hạ trại, không lấy Giang Đông, chẳng lẽ đi đánh cá sao? Tôn Quyền thành tâm đặt câu hỏi, Tào Tháo đối ta có chiếm đoạt chi ý, chiến hay không chiến, xin ngươi dạy một chút ta. Gia Cát Lượng đã sớm nhìn ra Tôn Quyền người này không có khả năng thuận, chỉ có thể kích, nhân tiện nói, Giang Đông binh vi tướng quả, ở đâu là Tào Tháo đối thủ, ta đề nghị ngươi đầu hàng. Muốn đầu hàng liền sớm đầu hàng, đừng chần chừ khiến cho cuối cùng mệnh cũng bị mất. Tôn Quyền nói dựa theo ngươi nói như vậy, Lưu Bị cũng hẳn là sớm đầu hàng a. Gia Cát Lượng nói chủ ta công anh hùng cái thế, coi như đánh không lại Tào Tháo, đó cũng là thời vận không đủ, nhưng cốt khí vẫn phải có, làm sao có thể chịu làm kẻ dưới đâu. Tôn Quyền nghe, giận dữ rời tiệc. Sau đó Gia Cát Lượng lại đối Lỗ Túc Đạo, ta xem Tào Tháo mấy triệu đại quân như sâu kiến, nhưng ta giơ tay thì đều là bột bị vậy. Tôn Quyền nghe Lỗ Túc truyền đạt, lại hướng Gia Cát Lượng thỉnh giáo. Gia Cát Lượng nói chủ ta công hiện tại có 10,000 tinh binh, Lưu Kỳ vậy có 10,000 tinh binh, Tào Tháo đường xa mà đến, tướng sĩ mọi mệnh. Đồng thời phương Bắc quân sĩ chưa quen thuộc thủy chiến, đây đều là ưu thế của chúng ta. Còn có Kinh Châu những cái kia người đầu hàng, cũng không phải là bản tâm, là không có biện pháp. Chúng ta Lưu Tôn đồng tâm hợp lực, phá Tào Tháo dễ như trở bàn tay. Tôn Quyền cực kỳ vui mừng, đi, vậy cứ thế quyết định, chúng ta liên hợp diệt Tào. Trương Chiêu bọn người nghe tin tức này, lại tới khuyên Tôn Quyền, Lưu Bị đây là mượn chúng ta binh, giúp hắn đánh lui Tào Tháo à, chúa công ngươi bị hắn lợi dụng à. Tôn Quyền lại bắt đầu do dự. Lỗ Túc lại tới khuyên, Trương Chiêu nhiều như vậy chỉ là vì bảo toàn chính mình à, căn bản không có quản ngươi chúa công về sau làm sao bây giờ. Tôn Quyền bị hai phe khuyên đau cả đầu. Trở lại hậu trạch, ăn không ngon, ngủ không yên, do dự. Nô Quốc Thái nói thế nào? Tôn Quyền nói mình do dự. Nô Quốc Thái nói đại ca ngươi đã từng lưu lại cho ngươi di ngôn, ngươi quên sao? Nội sự không quyết hỏi Trương Chiêu, ngoại sự không quyết hỏi Chu Du. Ngươi bây giờ hẳn là đến hỏi Chu Công Cần a. Chương 160, Giang Đông bọn chuột nhắt mới gặp manh mối. Chương 160, Giang Đông bọn chuột nhắt mới gặp manh mối. Lúc này Chu Du ngay tại Phan Dương Hồ huấn luyện thủy sư. Tôn Quyền vừa phái người đi tìm Chu Du, Chu Du liền đã chính mình đã tìm tới cửa. Chu Du nói ngươi đừng có gấp, ta tự có chủ trương. Trước tiên đem Gia Cát Lượng mời đi theo, ta cùng hắn tâm sự. Gia Cát Lượng còn chưa tới, Trương Chiêu các loại các văn thần tới trước, Công Cần, chúng ta nhất định phải đầu hàng a. Chu Du nói, đi, ta vậy dự định đầu hàng. Trương Chiêu bọn người sau khi đi, hoàng cái các loại các võ tướng lại tới, chúng ta cận kề cái chết không hàng, kệ con mẹ hàng chứ. Chu Du nói, tốt, ta vậy dự định tự chiến. Sau đó lại là Chư Cát Cẩn bọn người, lại có Lã Mông Cam Linh bọn người, đầu hàng không đầu hàng, tử chiến không tử chiến mỗi người nói một điều. Chu Du nói, không nói trước chúng ta ngày mai đến cùng nhau bàn lại. Sau đó Chu Du chờ được Gia Cát Lượng. Chu Du nói, chúng ta xác thực đánh không lại, sau đó lặng lặng nhìn xem Gia Cát Lượng. Lỗ Túc chưa gấp, ngươi dạy chủ ta quỳ gối chịu đục với đất nước Tạc Hồ. Gia Cát Lượng cười nói, ta có cái biện pháp tốt, đều không cần nạp thổ hiến thành, chỉ cần đưa hai người đi qua, Tào Tháo tự nhiên là mang theo mấy triệu binh sĩ trở về. Chu Du hỏi, cái nào hai người? Gia Cát Lượng nói, ta nghe nói Tào Tháo tu cái đồng tức này, tuyển rất nhiều mỹ nữ phong phú trong đó. Tào Tháo nghe qua Giang Đông có hai cái đại mỹ nữ, lớn cứ gọi là tiểu, nhỏ gọi tiểu tiểu. Tào Tháo đã từng thề, ta một nguyện bình định tứ hải, lấy thành đế nghiệp. Hai nguyện đến Giang Đông nhị tiểu, chí chi đồng tức này, lấy vui lúc tuổi già. Chúng ta chỉ cần đem nhị tiểu đưa cho Tào Tháo, lần này tai họa tự giải. Chu Du nhìn không ra hỉ nộ, nói Tào Tháo muốn đến nhị tiểu, có cái gì chứng cứ? Gia Cát Lượng nói Tào Tháo hấu tử Tào Tử Xây, hạ bút thành văn, Tào Tháo để hắn làm phú, phú bên trong chi ý, nhân tiện nói nhà hắn kết hợp thiên tử, thế lấy nhị tiểu. Chu Du nói ngươi đem cái này phú công cho ta nghe nghe. Gia Cát Lượng liền đọc thuộc lòng đồng tức đại phú, từ minh sau lấy đùa du lịch này, trèo lên tầng đài lấy ngu tình. Gặp quá phủ rộng mở này, xem thánh đức chỗ doanh. Xây vọng tộc chi treo leo này, phù song khuyết hồ thái thanh. Lập trung thiên chi hoa xem này, liền vi các hồ tây thành. Lâm trương thủy chi chảy dài này, nhìn viên quả chi tư quang đinh. Lập song đài tại tả hữu này, có ngọc long cùng kim vượng. Ôm nhị tiểu tại đông nam này, vui sớm chiều chi cùng. Túi hoàng đô chi hùng vĩ đẹp đẽ này, khám dáng mây chi lưu động. thân quần tài chi lai tụ tập này, hiệp phi hùng chi các động. Ngựa gió xuân chi cùng mục hề, nghe bách điều chi rên rỉ. Thiên vân viên nó đã lập này, ra nguyện đến hồ lấy được xính. Dương nhân hóa thành vũ trụ này, tận túc cung tại thượng kinh. Duy hoàn văn chi là thịnh này, há đủ phương hồ thánh minh. Phía sau còn có. Chu Du sau khi nghe xong, giận tí mặt, rời ghế chỉ bắt mà mắng, lao tặc lấn ta quá đáng. Hỏi đằng sau, Gia Cát Lượng làm bộ vừa mới biết, nguyên lai cái này tiểu kiểu, chính là Chu Du lão bà. Gia Cát Lượng còn quyền, công cần à, ngươi phải nghĩ lại à, chúng ta đánh không lại Tào Tháo. Chu Du nói ta vừa rồi nói như vậy, bất quá thăm dò ngươi thôi. Đánh ta từ Phan Dương Hồ rời đi, liền có bắc phạt chi tâm, dù chết không thay đổi. Còn xin Khổng Minh giúp ta một chút sức lực. Gia Cát Lượng cười nói, như được không bỏ, nguyện ra sức châu ngựa. Viết một chút, Hàn Phục lai ra tay trước ra ngoài. Nhìn thấy Chu Du lần nữa ra sân, đám dân mạng mong đợi. Chu Du rốt cuộc đã đến. Tào Tháo hẳn là liền bị Chu Du đánh bại đi. Có lẽ vậy, Mạnh Đức Chi khốn tại Chu Lang giả hồ, Tào Tháo hẳn là không đánh qua. Làm sao lại không có đánh qua đâu? Lưu Bị một bằng người, Tôn Quyền cũng hẳn là không có 10 bằng người, Tào Tháo thế nhưng là có mấy triệu đại quân a, một người một miếng nước bọn, đều có thể đem bọn hắn đánh bại đi. Đánh trận không phải đơn đấu đánh nhau, nhìn sĩ khí, nhìn quân tâm. Nếu như đánh không lại, trực tiếp bị Tào Tháo diệt lời nói, còn ở đâu ra Tam Quốc cá lần này lại chiến, hẳn là Chu Du cao quang thời khắc, trong lúc nói cười, tường lô hôi phiên diệt. Ngẫm lại đã cảm thấy như bức. Gia Cát Lượng như bức a, khẩu chiến bảy nho. Đem nhiều người như vậy nói không có tính tình. Đúng vậy à, đồng thời nói có lý có theo, ta một cái đọc tiểu thuyết đều cảm thấy Gia Cát Lượng nói rất hay có đạo lý. Phục Lai đại thần thật sự là ngu bức, những lời kịch này đều là nghĩ như thế nào đi ra. Để cho ta con ta đều con không xuống đến, Phục Lai đại thần lại có thể thiết kế ra được, thực như bức đại phát. Không phải. Các ngươi Tam Quốc đều nhìn thấy bây giờ mới bắt đầu cúng bái Phục Lai đại thần. Phía trước những tình tiết kia đâu, không cúng bái sao? Chủ yếu là, trước đó còn tưởng rằng mình tại nhìn sách lịch sử đâu. Căn bản không có ý thức được đây là người hiện đại viết tiểu thuyết, a ta đã cùng bái địa đô mài đi ra một cái hố. Ân, nên nói không nói, Tôn Quyền thủ hạ những văn thần này mưu sĩ, cảm giác đều là chút rác rưởi a, khuyên chúa công đầu hàng, lần đầu tiên nghe nói. Xác thực, cùng Viên Thiệu những cái kia mưu sĩ so ra, đơn giản chính là rác rưởi trong rác rưởi. Bọn hắn đầu hàng tiếp tục cho Tào Tháo bày mưu tinh kế, không ảnh hưởng bọn hắn phú quý a. Thật sự là rác rưởi. Ta nguyện xưng là Giang Đông bọn chuột nhắt. Chương 161, kế ly gián chương 161, kế ly gián cái kia. Ai nói Tào Tử Kiến là nhân vật chính đó a? Chính là Tào Tử Kiến ra sân hai lần, cái gì dùng đều không có a. Cái này đồng tức đại phú, nhìn xem rất ngu bức, nhưng hoàn toàn xem không hiểu. Ta vậy xem không hiểu, nhưng ta vậy mà không có giống trước kia một dạng đối loại này xem không hiểu thi từ hiếu kỳ kỳ quái. Cái này không gọi thi từ đi, cái này gọi ca phú. Nhìn xem rất hoa lệ, nhưng tựa hồ cũng chính là hoa lệ đây vốn chính là cho lão cha biết, cho đồng tức đại biết, chứ hoa lệ vậy không có khác. Thi từ đều không muốn xem liền muốn đọc tiểu thuyết. Phục Lai đại thần nhanh lên đổi mới a. Hàn Phục Lai tiếp tục viết. Chu Du cùng Gia Cát Lượng đã đạt thành nhất trí. Ngày kế tiếp, Chu Du đối Trương Chiêu thuyết phục Tôn Quyền, rốt cục dự định là cùng Tào Tháo khai chiến. Tôn Quyền rút ra bội kiếm, chặt xuống hương án một góc, nói chư quan sẽ có lại nói hàng tao người, cùng án này cùng. Nói xong, tức phong Chu Du là lớn đô đốc, Trình Phổ làm phó đô đốc, lại đem bội kiếm của mình ban cho Chu Du, như có văn quan võ tướng không nghe hiệu lệnh người, tức dùng thanh kiếm này chém chi. Chu Du lại cùng Gia Cát Lượng hàn huyên mấy lần, thầm nghĩ trong lòng, người này mưu trí thậm chí càng cao ta một bậc, về sau nhất định là Giang Đông họa lớn, không bằng giết chi. Nói cho Lô Túc, Lô Túc đạo, Tào Tháo còn không có đánh bại đâu. Không có khả năng giết. Lại nói hắn anh ruột Gia Cát Cẩn là người của chúng ta, để anh hắn đi đem Gia Cát Lượng đảo tới. Gia Cát Cẩn đi, không có đem Gia Cát Lượng đảo tới, chính mình cũng kém chút bị Gia Cát Lượng đảo đi qua. Ngày kế tiếp xuất trình, tại Tam Giang khẩu 50 dặm chỗ hạ trại. Chu Du hỏi, Tào Tháo hiện tại 83 vạn binh mã, chúng ta chỉ có 5-6 vạn, đánh như thế nào đâu? Vẫn là phải học Tào Tháo bại Viên Thiệu phương pháp, trước cạn lương thực thảo. Khổng Minh A, ngươi nói, hẳn là phải ai đi đốt đi Tào Tháo lương thảo đâu? Gia Cát Lượng cười nhạt nói, Tào Tháo người này yêu nhất đốt người lương thảo. Chính mình lương thảo há có không trọng binh chăm sóc lý lẽ. Nguyên tắc nơi này biết, Chu Du để Gia Cát Lượng đi đốt lương thảo, Gia Cát Lượng nói không có vấn đề, ta thủy chiến, bộ chiến, ngựa chiến, xe chiến mọi thứ tinh thông, không giống Chu Du, sẽ chỉ thủy chiến. Chu Du nghe giận dữ, liền nói, không cần hắn đi, chính ta đi, để hắn nhìn xem ta có thể hay không lục chiến. Sau đó Gia Cát Lượng lại quên nhủ nhắc Tào Tháo yêu đốt lương thảo, tự nhiên xem trọng chính mình lương thảo, này mới khiến Chu Du từ bỏ lần này tiến công. Đoạn này tình tiết cảm giác chỉ là vì hiện ra Chu Du người này chịu không nổi kích thích tính cách, nơi này hơi sửa đổi một chút. Lại nói Lưu Bị, các loại lòng nóng như lửa đốt. Nhà mình quân sư đi rất nhiều ngày, đều không có tin tức. Thẳng đến Chu Du đóng quân Tam Giang khẩu, mới thở dài một hơi. Sau đó để Mi Trúc đem Gia Cát Lượng gọi trở về. Mi Trúc đi, Chu Du nói, Khổng Minh tiên sinh hiện tại cùng ta cùng một chỗ thương lượng thế nào đánh bại Tào Tháo đâu, sao có thể rời đi đâu. Kỳ thật ta vậy vẫn muốn nhìn một chút Lưu Bị, nhưng ta đi không được à, có thể hay không để cho Lưu Bị tới gặp ta đây. Lô Túc hỏi Chu Du, ngươi muốn làm cái gì a? Chu Du nói Lưu Bị cũng là tiêu hùng, vì Giang Đông cơ nghiệp, ta muốn đánh chết hắn. Mai phục tốt đao phủ thủ, liền chờ Lưu Bị đến đây. Lưu Bị tới, liền mang theo Quan Vũ một người. Chu Du cười ha hả cảm thấy Lưu Bị phải chết, gặp hắn đứng phía sau một người, hỏi, người kia là ai a? Lưu Bị nói huynh đệ của ta, Quan Vân Trường. Chu Du giật nảy cả mình, chẳng nhăn lương, Chu Hề văn Quan Vân Trường. Lưu Bị cười nói, chính là Chu Du đành phải từ bỏ chém đầu kế hoạch, dù sao hắn mai phục những cái kia đao phủ thủ có thể hay không chém Lưu Bị thủ tạm dừng không nói, nhưng Quan Vũ chém chính mình thủ hẳn là không có vấn đề. Sau đó Tào Tháo phái tới sứ giả, bị Chu Du trực tiếp chặn. Tào Tháo làm cho Kinh Châu thủy sư trước xuất chiến, bị Chu Du đánh bại, nhưng Chu Du ít người, vậy không có cách nào mở rộng chiến quả. Sau khi trở về, Tào Tháo đối Thái Mạo hay là rất không tệ, cho dù bại, nghe Thái Mạo sau khi giải thích vậy không có sự phạt hắn, để hắn toàn quyền phụ trách thủy sư. Chu Du trong lúc rảnh rỗi, nhìn một chút Tào Tháo thủy sư doanh trại, xem hết kinh hãi, nước này sư thống soái rất lợi hại à, đón đánh là không được. Vừa lúc Tưởng Kiền tới khuyên hàng Chu Du liền uống rượu với nhau giả say, cố ý để Tưởng Kiền nhìn thấy thư của hắn. Thư là Thái Mạo Trương Duẫn biết, nội dung đại khái là, chúng ta là hoàn toàn bất đắc dĩ mới đầu hàng Tào Tháo, ngươi chờ một chút, ta tìm đúng cơ hội liền đem Tào Tháo đầu chặt đi xuống đưa qua cho ngươi. Sau đó Chu Du lại là một trận diễn kịch, diễn Tưởng Kiền không có cách nào không tin. Sau khi trở về, Tào Tháo nghe chút, giận dữ, trực tiếp chặt Thái Mạo Trương Duẫn. Hai người đầu bị chặt mất rồi, bưng lên cho Tào Tháo nhìn, Tào Tháo đột nhiên lại tỉnh ngộ lại, ta trúng kế a. Chu Du biết hai cái họa lớn trong lòng chết, vui vẻ. Lại biết ra Cát Lượng nhìn thấu mưu kế của mình, lại không vui, cái này nhân tâm bụng họa lớn a, vì Giang Đông cơ nghiệp, nhất định phải đánh chết. Qua hai ngày, Lỗ Túc đạo, đại đô đốc, chúng ta không có mũi tên a. Chu Du nghe chút, suy nghĩ một lát, hai tay một kích, cười nói, ta có thể tùy tiện lấy mũi tên 100000. Lỗ Túc giật mình, như thế nào tùy tiện lấy mũi tên 100000? Chu Du không nói, lại nói, vừa vặn nhờ vào đó sự tình lấy công đạo chém của mình. Chu Du tìm tới ra Cát Lượng nói trong quân thiếu mũi tên, thỉnh cầu Khổng Minh tiên sinh tạo mũi tên 100000, coi là đối địch chi cố. Ra Cát Lượng nói tự nhiên cống hiến sức lực, xin hỏi 100000 mũi tên, lúc nào muốn? Chu Du nói 10 ngày. Ra Cát Lượng nói 3 ngày. Nghe vậy, Chu Du trong lòng giật mình, nếu là theo chính mình ngữ kế, cũng chỉ cần 1-2 ngày liền có thể vào tay 100000 mũi tên. Khổng Minh nói như thế, hẳn là hắn có thể tại trong chốc lát này nghĩ đến cũng giống như mình ngữ kế. Mặc kệ trong lòng như thế nào suy nghĩ, Chu Du hay là nói trong quân không nói đùa. Gia Cát Lượng cười nói, nguyện nạp quân lệnh trạng. Chu Du ôm một tia may mắn, để Gia Cát Lượng ký xuống quân lệnh trạng. Được hay không được, lại xem thiên mệnh đi. Chương 162, thuyền cỏ kế chương 162, thuyền cỏ kế đoạn chương. Hàn Phục Lai viết đến nơi đây, lựa chọn tải lên. Đây là một cái mạng lưới viết lách vốn có đoạn chương kỹ xảo. Hàn Phục Lai đời trước mặc dù không có viết qua tiểu thuyết, nhưng nhìn qua rất nhiều, tự nhiên mà vậy cũng sẽ. Quả nhiên, đám dân mạng không bình tĩnh. Ý gì a? Liên đoạn ở chỗ này, chính nhìn kích động đâu, làm sao không có a? 3 ngày 10 vạn con mũi tên, làm sao tạo a? Dựa theo Chu Du muốn giết ra Cát Lượng mạch suy nghĩ, 10 ngày đều làm không được a? Ra Cát Lượng đây là người ta có mưu kế a, hiển nhiên không phải thường quy tạo phát, nhất định có cái gì kỹ xảo. Cái gì mưu kế a, cái gì kỹ xảo a? Quá hiếu kỳ nhanh cho ta càng a. Cái này quyện canh đoạn không sợ bị đánh sao? Tích tích đánh thay bình đài còn tại buôn bán sao? Ta ra 10 đồng tiền, thuê một cái hán lớn học sinh đi đem Phục Lai đại thần đánh cho ta. Đừng đánh nữa, đi giúp ta tới cửa thúc canh. Ta chính là hán lớn. Ta biết Hàn Phục Lai ký túc xá ở đâu, chỉ cần 88, lập tức đi qua tới cửa thúc canh, 88, không mua được ăn thịt thỏi, không mua được mắc lửa, đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua a. Lai thần không dừng chân buông tha, đại gia tuyệt đối đừng mắc lửa a. Đại gia đoán một cái, như thế nào mới có thể lấy tới 10 vạn con mũi tên? Tạo lời nói, hẳn là làm không được trừ phi. Làm cái cỡ lớn máy móc, ta lại cảm thấy vẫn là đi trộm tương đối hợp lý một chút, Tào Tháo 800000 đại quân, mũi tên hẳn là thật nhiều trộm 10 vạn con, Tào Tháo đều không nhất định có thể phát hiện. Chán chán, lời này của ngươi nói trộm 10 vạn con mũi tên. Vậy ngươi còn không bằng trực tiếp đem Tào Tháo đầu trộm tới đây chứ, càng mất việc. Chính là, ngươi là có thời gian tạm dừng máy móc sao? Ngươi trộm, người khác liền không núp đích, để cho ngươi từ từ chuyển. Ngươi có cao như vậy nhanh vận chuyển máy móc tiến vào Hoa Hạ, nhớ kỹ ta cho ra nguyên lý lúc nhỏ, chính là nghiên cứu phát minh người nghiên cứu phát minh vật này, nguyên lý là âm gian chính quyền trông coi, vì cái gì có sinh linh cho hắn vận chuyển thiết bị, còn có chuyên môn chăn nuôi cái này đại ca, ngươi làm cho ta lấy ở đâu? Ta cảm thấy nói ở trên rất có đạo lý a. Không ra cho đùa. Ta nghĩ đến Phục Lai đại thần hẳn là làm sao thiết kế tình tiết này, hạ độc. Chỉ cần đem trông coi kho binh khí đám binh sĩ đều cho làm tiêu chạy bọn hắn đi thời điểm, Gia Cát Lượng dẫn người đem mũi tên liền trộm đến đây, hợp lý đi. Vậy ta vẫn đề nghị trực tiếp cho Tào Tháo hạ độc, Tào Tháo người ta thân phận địa vị gì, ăn cơm nhất định phải chuyên gia chuyên làm, Gia Cát Lượng không có năng lực này. Nhưng phổ thông tiểu binh liền có thể à, hạ độc tiêu chạy, ta cảm thấy do ta thiết kế rất hợp lý à. Nói như vậy, cảm giác một trận cũng có thể như thế thắng. Cho tất cả các binh sĩ đều hạ độc, đều để tiêu chạy, đến lúc đó Tôn Quyền dẫn đại quân giết tới đây, thừa dịp tiêu chạy kéo chân tê dại, vài phút chém dưa thái rau, thắng vô cùng đơn giản. Tưởng tượng một chút, Tào Tháo binh sĩ một tay cầm đao, một tay cầm giấy, trong mông đít phốc phốc phốc, gặp địch nhân đến, còn dầu dĩ là trước chùi đít đâu hay là trước chém người đâu. Ta cảm thấy trước chém người, bởi vì nếu như chùi đít lời nói, lau sạch sẽ lập tức bên trên lại hội lôi ra đến. Kéo qua bụng đều biết, vật kia, hắn là lấy không bao giờ hết dùng mãi không cạn mãi mãi cũng sẽ có, còn không bằng không xoa. Tô Thức biết hắn biết lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn bị ngươi dùng như thế sao? Ta đều muốn thay Tô Thức cho ngươi hai bàn tay. Còn có một cái khả năng, Tào Tháo binh sĩ dưới sự bối rối, đem giấy ném về phía địch nhân, cầm đao vẹn hướng về phía chính mình, cái mông cứt đái máu cùng bay, hoàng lục đen đỏ. Trang diện kia, tráng quan. Đừng như vậy, chính ăn cơm đâu các đại ca. Quan Vũ hiện tại mặt bài đã lớn như vậy à, liền hướng cái kia vừa đứng, không cần lên tiếng liền có thể trấn nhiếp địch nhân. Nhất định, trong trăm vạn quân đều có thể chém địch tướng đầu lâu, huống chi tại trong một gian phòng đâu, ai cũng sợ sệt ta Chu Du người này nói như thế nào đây, thật sự là trung tâm a. Đúng vậy, mặc dù hắn vẫn muốn đánh chết ra Cát Lượng cùng Lưu Bị, nhưng ta vậy mà không ghét. Hắn làm như vậy, hoàn toàn không có cái gì tốt chỉ trích. Không phải đâu, hiện tại Tôn Lưu liên hợp đâu, hắn liền nghĩ đánh chết ra Cát Lượng, cái này hợp lý sao? Lại nói, đánh chết ra Cát Lượng, hắn Giang Đông không phải cũng bị Tào Tháo diệt sao, cái này còn không có vấn đề. Có lẽ Chu Du cảm thấy, ra Cát Lượng uy hiếp so Tào Tháo còn lớn hơn đi. Đối kháng Tào Tháo, Chu Du cảm thấy một người như vậy đủ rồi. Lưu Bị liền phái cái ra Cát Lượng tới, có cái gì dùng a? Đúng vậy, hiện tại xem ra, ra Cát Lượng cùng Chu Du trí thông minh là không sai biệt lắm, hai người cùng một người, xác thực không có gì khác biệt, lặp lại đều. Chu Du hẳn là còn muốn hơi kém ra Cát Lượng một bậc. Liên lần này tạo 10 vạn con mũi tên sự tình, Chu Du suy nghĩ một chút, mới nghĩ ra được cái gì mưu kế, nhưng ra Cát Lượng tại chỗ đáp ứng, hiển nhiên cũng nghĩ đến mưu kế này. Ta đồng ý trên lầu thuyết pháp. Thật rất ngạc nhiên, đến cùng là thế nào lấy tới 10 vạn con mũi tên đó a a a a. Điểm cái dùng yêu phát điện, thúc thúc canh vậy ta vậy điểm cái ta mỗi ngày 3 cái dùng yêu phát điện, từ trước tới giờ không ngừng. Cảm nhận được đám dân mạng dùng yêu phát điện, Hàn Phục Lai tràn đầy sức sống, tiếp tục gõ chữ. Lần trước viết đến, Chu Du để ra Cát Lượng trong 3 ngày tạo ra 100,000 mũi tên đến. Ra Cát Lượng nhận quân lệnh, vậy không đốn cây tạo mũi tên, lại hướng Lô Túc muốn 20 con thuyền, trên mỗi chiếc thuyền muốn 30 người, càng phải người rơm hơn ngàn cái, phân bố tại thuyền hai bên. Lô Túc không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng chút chuyện nhỏ này, vẫn đồng ý ngày đầu tiên, Ra Cát Lượng vui chơi giải trí ngủ ngon. Ngày thứ hai, Ra Cát Lượng vui chơi giải trí ngủ ngon. Rạng sáng ngày thứ ba canh 4, đột nhiên đem Lô Túc gọi vào trong thuyền, Lô Túc một mặt ngượng ngực, làm gì à? Ra Cát Lượng cười nói, cố ý xin ngươi cùng đi lấy mũi tên. Lô Túc càng ngượng, chỗ nào lấy mũi tên a? Ra Cát Lượng cười không nói. Đêm nay bên trên, sương lớn tràn ngập, trong trừng giang, sương mù càng sâu, ngồi đối mặt nhau, đều nhìn không thấy mặt của đối phương. Đến canh năm thời điểm, Ra Cát Lượng 20 con thuyền đã tới gần Tào Tháo thủy trại. Ra Cát Lượng hạ lệnh, tất cả đầu thuyền nhắm hướng đông, đuôi về phía tây, một chữ triển khai, sau đó, nổi trống. Nghe được nổi trống, Lỗ Túc giật nảy mình, nếu như Tào binh giết ra đến làm sao bây giờ à, chúng ta một vài người như thế, còn cách gần như vậy. Ra Cát Lượng cười nói, ta đoán định Tào Tháo tại nặng trong sương mù tất không dám ra. Chúng ta an tâm uống rượu tìm niềm vui, các loại sương mù tản liền về. Tào Tháo bên kia nghe được nổi trống tiếng hò hét, quả nhiên không dám ra, truyền lệnh, nặng xương mù mê sông, quân địch chợt đến, tất có mai phục, không thể khinh động. Làm cho thủy quân cung nỗ thủ loạn tiên ban chi, lại làm cho Trương Liêu từ lay động, đem lục quân vậy kêu đến cùng một chỗ loạn xạ. Trong lúc nhất thời, trên mặt sông mũi tên như mưa phát, nhìn một mặt người rơm lắp tên cắm đầy, Ra Cát Lượng lại để cho tất cả thuyền quay đầu, đầu về phía tây, đuôi nhắm hướng đông, tiếp tục nổi trống hò hét. Lại là một trận mũi tên như mưa phát. Nhìn xem trên mặt sông sương lớn nhanh tản, Ra Cát Lượng mới khiến cho người thu thuyền, thuyền hai bên người rơm cắm đầy mũi tên. Ra Cát Lượng để chúng quân sĩ cùng kêu lên hô to, tạ thừa tương tặng mũi tên. Hô xong liền chạy. Trên đường trở về, Lỗ Túc nhìn mỗi cái trên thuyền chí ít 5-6 ngàn mũi tên, 100,000 số lượng đã sớm vượt qua, súng bái không thôi. Tiên sinh thật là thần nhân vậy, tiên sinh làm thế nào biết tối nay sẽ có sương lớn? Ra Cát Lượng nói kẻ làm tướng không thông thiên văn, không biết địa lý, không biết kỳ môn, không hiểu âm dương, không chịu nổi trận đồ, không rõ thực lực quân đội, chính là tầm thường vậy. Lỗ Túc bái phục. Trong đại doanh Chu Du biết Ra Cát Lượng mượn thuyền cùng người dơm nửa đêm ra ngoài, liền biết Ra Cát Lượng lấy mũi tên tất nhiên có thể thành, xúc động thở dài, khổng minh thần cơ diệu toán, khiến người kính phục. Chương 163, liên hoàn kế. Chương 163, liên hoàn kế. Ra Cát Lượng trở về trại, cùng Chu Du lại là một trận lẫn nhau khen lẫn nhau kiêm. Vào chỗ đằng sau, Chu Du nói ta xem Tào Tháo thủy trại, cực kỳ nghiêm chỉnh có pháp, không phải bình thường có thể công, ta có một kế, không biết có thể, tiên sinh vì ta nhất quyết chi. Ra Cát Lượng cười nói, đô đốc đừng nói, chúng ta riêng phần mình biết ở trong tay, nhìn cùng cũng khác biệt. Hai người riêng phần mình biết ở trong tay, lại đồng thời triển khai bàn tay, lẫn nhau quan sát, đồng thời cười ha hả. Nguyên lai trong tay hai người đều là một cái lựa chữ. Tào Tháo bị Ra Cát Lượng chơi bừa, trong lòng giận dữ, tuân du hiên kế, để Thái Mạo đệ đệ Thái Trung, Thái Hòa đi giả ý đầu hàng, cho chúng ta làm nội ứng. Chúng ta vừa giết Thái Mạo, hai minh đệ này đi đầu hàng, có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Chu Du gặp hai người này đầu hàng, liếc mắt nhìn ra, lại cố ý biểu hiện đại hỉ, đồng thời trọng dụng. Sau đó lại lặng lẽ cùng Hoàng Cái thương lượng xong, để Hoàng Cái cũng đi làm nội ứng. Chu Du nói, ngươi đến tụ chút khổ a. Hoàng Cái đạo, máu chảy đầu rơi, không oán không hối. Vì thủ tín Tào Tháo cùng Thái Trung Thái Hòa, thiết kế vừa ra Hoàng Cái ngạo mạn cùng Chu Du đối sặc tiết mục, cuối cùng kém chút giết Hoàng Cái, chúng tướng cầu tình, mới đổi thành một trận đánh ra chóp thì bong. Tiếp lấy Hoàng Cái lại tìm hám trạch, để hắn cho Tào Tháo đưa đầu hàng thư. Tào Tháo gặp hám trạch, biết được ý đồ đến, cả giận nói, tiểu tử, ngươi khi dễ ta xem không hiểu cái này khổ nhục thế sao? Hám trạch đi không chút nào hoảng, đều nói Tào Tháo là anh hùng, nguyên lai không gì hơn cái này, vậy ngươi giết ta đi. Sau đó hai người một trận lôi kéo, hám trạch dựa vào hơn người trí tuệ nhạy bén, thành công thủ tín Tào Tháo. Hám trạch lại trở về, lại cùng Cam Linh thương lượng, lại đụng phải Thái Trung Thái Hòa, cuối cùng bốn người kết minh, dự định cùng một chỗ đầu Tào Tháo. Thái Trung cho Tào Tháo đi tin, đều làm tốt rồi, nhìn thấy đầu thuyền cắm thanh nha cờ chính là Hoàng Cái. Cho dù dạng này, Tào Tháo hay là nghi hoặc không chừng, triệu tập chúng tướng nói mặc dù dạng này, nhưng ta vẫn là hoài nghi bọn hắn là giả đầu hàng, các ngươi ai dám đi chu du trong đại doanh, tìm hiểu. Lại là Tưởng Kiền, nói ta đi. Chu Du nghe người ta truyền báo, nói Tưởng Kiền đến mừng lớn nói, ta mưu kế này cuối cùng một vòng, ngay tại trên thân người này. Sau đó lại đem Bàng Thống kêu tới, cùng một chỗ tham tưởng, bởi vì Bàng Thống trước đó cũng đã nói cần hỏa công, lại hỏa công còn phải dựa vào liên hoàn kế. Chu Du tiếp kiến Tưởng Kiền, ngươi người này, ta trước đó đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi lại đem Thái Mạo muốn đầu hàng chuyện của ta nói cho Tào Tháo, hại ta đã mất đi hai viên đại tướng, ngươi không trưởng nghĩa. Tưởng Kiền trong lòng mụ mại phê, lần trước ta chúng ngươi kế, giết lầm Thái Mạo Trương Duẫn, chúng ta đều kịp phản ứng, ngươi bây giờ còn ở lại chỗ này cùng ta diễn kịch. Tưởng Kiền cũng không thể nói toạc, chỉ là trong lòng âm thầm thề, lần này nhất định lại không bên trên ngươi coi. Chu Du nói ta sợ ngươi lại tiết lộ ta cơ mật, cho nên ta phải đem ngươi quan hai ngày. Sau đó liền đem Tưởng Kiền quan đến phía sau Tây Sơn một cái tiểu am bên trong. Tưởng Kiền bị vây ở trên núi, trong lòng gấp a, liền loạn đi dạo, liền gặp một cái nhu bức người. Phượng Sô Bàng Thống. Tưởng Kiền hỏi, Phượng Sô tiên sinh làm sao tại địa phương cất chim cũng không có a? Bàng Thống đạo, Chu Du cậy tại khinh người, không thể chứa người, chỉ có thể ẩn cư ở chỗ này. Tưởng Kiền nghe chút, thật sao? Đây không phải lão thiên tứ cho chúa công đại lễ sao? Lôi kéo Bàng Thống liền tìm nơi nương tựa Tào Tháo. Tào Tháo vậy cao hứng, Phục Long bản sự hắn kiến thức cùng Phục Long nổi danh Phượng Sô, vậy dĩ nhiên đến đại lễ đó lấy. Bàng Thống vậy rất khách khí, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Bởi vì phương bác sĩ tốt không thích đứng trên nước hành quân, có nhiều sinh bệnh. Bàng Thống nhân tiện nói, mỗ có một sách, có thể dùng lớn nhỏ thủy quân, cũng không tật bệnh. Tào Tháo đội vàng hỏi thăm. Bàng Thống đạo, trong đại giang, chiều sinh chiều rơi, sóng gió không thôi, phương bắc binh sĩ thụ này sốc này, liền sinh tật bệnh. Nếu là lấy thuyền lớn thuyền nhỏ riêng phần mình phối hợp, đầu đuôi dùng thiết hoàn mắt xích, phía trên trải lên rộng rãi tấm, đừng nói người có thể đi, ngựa đều có thể chạy. Mặc hắn sóng gió lại lớn, lại có sợ gì? Tào Tháo bên dưới ghế bái tạ, không phải tiên sinh lương nhu, sao có thể phá Chu Du ra? Các loại khóa sắt liên hoàn đằng sau, Bàng Thống lại nói ta nhìn Giang Đông thật nhiều đại tướng đều không quen nhìn Chu Du, ta đi cấp người chiều hàng tới. Tào Tháo vui vẻ đáp ứng. Bàng Thống chi đắc y đi đầy đất đến bờ sông vừa muốn xuống thuyền, đột nhiên một người kéo lấy Bàng Thống đạo, ngươi tốt lớn mật. Hoàn cái dụng khổ thì thế, hám trạch hạ trá hàng sách, ngươi lại tới Yến Liên hoàng kế, liền sợ đốt không hết tuyệt sao? Các ngươi làm ra bực này độc thủ đến, giấu giếm được Tào Tháo, nhưng không lừa gạt được ta. Bàng Thống dọa đến hồn phi phách tán. Muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, lại nghe Hạ Hồi phân giải. Lần trước quyệt canh liền đoạn khó chịu, lần này càng khó chịu hơn. Đám dân mạng xem hết, nộ khí càng lớn. Ai vậy, người kia là ai a? Ngoa tào, tốt như vậy mưu kế, cái này bị khám phá, không có khả năng đi. Người này đến cùng là ai? A, đến cùng là ai, gấp rút chết ta rồi. Tức chết ta vậy, xin mời chém phục người tới đầu, lấy báo thù này. Cùng đi, chém hắn cắt nhĩ. Người ta cũng đi, người ta có thể dùng miệng, cắn hắn cắn cái gì? Cắt nhĩ a. Người ta kỹ thuật rất tuyệt. Tức chết ta rồi. Ai, ta phát thiệt tâm, làm chuyện tốt, thay phục lai đại thần ngăn cản nạn này đi. Ngươi đến, cắn ta đi. Ngươi hạt bàn tính đều băng đến trên mặt ta huynh đệ. Để cho ta tới trước. Các huynh đệ, trước đừng tức giận, các ngươi liền nói một đoạn này tình tiết thiết kế thế nào đi, châu không châu. Đây cũng không phải là châu không châu vấn đề. Loại này mưu kế, có thể nghĩ ra đến cũng không phải là người bình thường. Lấy phục lai đại thần cái này trí thông minh, nếu như đến cổ đại, tối thiểu cũng là ngọa long à, tùy tiện làm cái tể tướng cái gì. Người ta liền không thể đương chủ công, làm hoàng đế sao? Thuyền cổ một tên. Đây là cái gì đầu góc mới có thể nghĩ ra được diệu chiêu a? Nói toạc đằng sau ta đột nhiên ý thức được, kỳ thật nhiều khi đều có thể dạng này làm a, ta đẩy chút người dơm, liền để quân địch bắn, người dơm đẩy, ta lại rút lui, đều không cần tạo mũi tên. Ngươi quá ý nghĩ hao huyền, người khác trông thấy là người dơm, trực tiếp bắn hỏa tiễn đúng a, vì sao Tào Tháo không có bắn hỏa tiễn a? Bởi vì hỏa tiễn đều khen thưởng cho hát tin nữ MC đi hử. Bởi vì sương mù quá lớn, cái gì đều nhìn không thấy a, hai người ngồi đối mặt nhau đều nhìn không thấy. Cho nên, người bình thường đều sẽ bắn tên là được rồi, ai có thể nghĩ tới có người có thể nghĩ ra được tuyển cỏ mượn tên loại thao tác này a, không nghĩ tới. Không ai có thể nghĩ tới. Chu Du có thể nghĩ đến. Chu Du cùng Gia Cát Lượng, quả thực là hai cái đỉnh cấp đại thần, Chu Du hẳn là xưng là Phượng Sổ là được rồi. Xác thực, những người kia đánh cả một đời cầm đều có cố định tư duy. Ai cũng nghĩ không ra Gia Cát Lượng có thể đến như vậy một tay, quả thực là vạn người không được một tiên tài a. Mong đợi đại quân đủ đi, Gia Cát Lượng trộm mũi tên tình tiết không có. Nhưng ta không thất vọng. Đây chính là ngươi cùng Phục Lai đại thần chiến lệnh, kém cách xa và dặm. Lần này đại chiến, thật sự là dùng thật nhiều mưu kế a, ánh sáng gián điệp đều lẫn nhau phái không ít, đặc sắc a. Đúng vậy a. Các loại gián điệp, trong địa điểm, trung địa. Loại tình tiết này, nhìn tâm ta chịu bành trướng. Cúng bái. Tưởng Kiên người này. Ai, đau lòng tiểu tử này, cái này tinh khiết là Chu Du công cụ hình người a. Chương 164, đối tiểu đương ca, đời người bao lâu chương 164, đối tiểu đương ca, đời người bao lâu không thể không nói, Tào Tháo người này hay là rất cẩn thận, đều như vậy vẫn là không tin, còn muốn phái người đi chứng thực một chút, chắc không được có thể thành đại sự đâu. Cũng không thể không nói, nếu như Tưởng Kiên không đi, bàn thống đều không có lý do đi Tào Tháo quân doanh a. Tưởng Kiên người này, ai, thuần túy là Chu Du phục vụ a, đây chính là cái đoan chủng công cụ hình người a. Đây chính là Phượng Sổ a. Cái này ra sân có chút biết mấy a. Ta cũng cảm thấy là, ngươi xem một chút ngoài lòng, cái kia ra sân, Đa Lạm Phong a. Phượng Sồ theo Chu Du Tôn Quyền, Ngọa Long theo Lưu Bị. Không phải nói đến một có thể được thiên hạ sao? Cái kia Tôn Quyền cùng Lưu Bị ai mới có thể có thiên hạ đâu? Tam Quốc ca huynh đệ, ngươi không biết ngươi nhìn tiểu thuyết tên gọi là gì sao? Đương nhiên là hai người đều được thiên hạ a, Tào Tháo cũng phải thiên hạ a. Đều được không hoàn chỉnh thôi. Chu Du cùng ra cắt lượng năng lực không sai biệt lắm. Tôn Quyền lại thêm một cái bàn thống, cảm giác Tôn Quyền lập tức nhíu bức. Nhưng Lưu Bị có quan hệ Vũ Trương Phi Triệu Tử Long a, Tôn Quyền có ai có thể so sánh? Ngươi hoặc là nói quan Vân Trường Trương Dực Đức Triệu Tử Long, hoặc là nói quan Vũ Trương Phi Triệu Vân, thống nhất một chút có được hay không? Vậy ép buộc ca ngươi. Hàn Phục Lai nằm ở trên giường, cười hì hì nhìn xem đám dân mạng bình luận. Nam một hồi liền đứng lên tiếp tục gõ chữ, vì tự thân an toàn. Đừng thật có đi tìm tới. Nghe nói đời trước có cái họ Cha tác ra, thật sự gặp được loại sự tình này đâu. Lần trước viết đến, Chu Du cùng bảng thống một loạt lưu kế, lại bị Tào Doanh bên trong một người nhìn thấu, dọa đến bảng thống hồn phi phách tán. Tập trung nhìn vào, nguyên lai người này là Từ Thứ. Lúc này mới yên tâm lại. Bảng thống đạo, nếu như ngươi hướng Tào Tháo nói toạc Giang Nam 81 châu bách tính, đều xem như bị ngươi hại chết đó à? Từ Thứ đạo, ta nếu không nói phá, vậy cái này 83 vạn binh sĩ tính mệnh thì như thế nào tính đâu? Bảng thống không thể làm gì khác hơn nói, ngươi thật dự định hướng Tào Tháo nói toạc. Từ Thứ đạo, ta cảm giác Lưu Hoàng thúc hậu ân, chưa chắc quên báo. Tào Tháo chịu chết tám mẫu, ta nói qua không làm nó thiết một mưu, làm sao có thể nói toạc? Hiện tại, ta vậy tại Tào Quân Trung, ngươi mưu kế này ngoan động, ta đến lúc đó như thế nào thoát thân đâu? Bàng thống đạo, cái này đơn giản. Cùng ngày, Tào Tháo trong quân doanh liền có người truyền lên lời đồn, nói Tây Mát Mã Đằng nhu phản. Sau đó Từ Thứ chủ động tỉnh mệnh, muốn 3.000 người đi thủ quân hải. Từ Thứ xem như rời đi nơi thị phi này. Ngay hôm đó, chính là Kiến An 13 năm đông, ngày 15 tháng 11. Thời tiết trong xanh lãng, gió êm sóng lặng. Tào Tháo thiết tiệc rượu tại trên thuyền lớn, mời chư tướng trung hội. Sát trời hướng muộn, đông sơn trên ánh trăng, sáng trong như là ban ngày. Trường Giang một vùng, như hành làm luyện. Tào Tháo phát triển an toàn trên thuyền, tả hữu tùy tùng người ngự mấy trăm người, đều là cẩm y thêu áo, hà qua chất kích. Văn võ chúng quan, tất cả theo thứ tự mà ngồi. Tào Tháo gặp Nam Bình Sơn sắc như vẽ, đông xem tuổi tàng chi cảnh, tây quan hạ khẩu chi giang, nam nhìn phản sơn, bắc dọ xét Âu Lâm, tứ phương khoảng không, trong lòng vui vẻ. Tào Tháo bị chúng lưu thần võ tướng nói ta từ khởi nghĩa binh đến nay, cùng quốc gia trừ hung đi hại, thề nguyện dọn sạch tứ hải, tiêu diệt thiên hạ, chỗ không được người Giang Nam vậy. Nay ta có trăm vạn hùng binh, càng lại chư công cộng mệnh, sợ gì không thành công a? Thu phục Giang Nam đằng sau, thiên hạ vô sự, cùng chư công cộng hưởng vũ quý, lấy vui thái bình. Văn võ đều là lên tạ đạo, nguyện đến sớm ca khúc khải hoàng ca. Chúng ta trung thân đều là lại thừa tướng phúc cấm. Tào Tháo cười to nói, chỗ ngồi chư công, cùng tùy tùng tả hữu, đều là ta người tâm phúc vậy, nói chi gì đến? Lại chỉ hạ khẩu nói Lưu Bị, ra cắt lượng, ngươi không ngờ sâu kiến chi lực, muốn lay Thái Sơn, sao mà hoạn a? Tào Tháo lại đối chư tướng nói ta năm nay 54 tuổi vậy, như đến Giang Nam, trộn có chỗ vui. Ngày xưa tiểu công cùng ta đến thế, ta chi kỳ hai nữ đều có quốc sắc. Sao không ngờ là Tôn Sách, chủ dù chỗ cưới. Ta nay mới cấu đồng tức đài tại Trương Thủy phía trên, như đến Giang Nam, khi cưới nhị tiểu, chí chi trên đài, lấy mu tuổi già, ta nguyện là đủ. Tào Tháo chính trong lúc nói cười, chợt nghe quạ danh vọng bay về phía Nam Minh mà đi. Tào Tháo hỏi, này quạ tại sao đêm minh? Tả hữu đáp, quạ gặp trăng sáng, nghi là trời biết, cho nên cách cây vang lên vậy. Lúc này Tào Tháo đã say, chính là lấy giáo đứng ở trên đầu thuyền, lấy rượu điện tại trong sông, đầy uống tam tước, hoành giáo vị chư tướng nói ta cầm này giáo, phá khăn vàng, cầm lữ bố, diệt viên thuật, thu viên thiệu, xâm nhập tái bắc, thẳng đến Liêu Đông, tung hoành thiên hạ, có phần không phụ đại trượng phu ý chí vậy. Nay đối với cái này cảnh, rất có khẳng khái. Ta coi như ca, các ngươi cùng chi. Ca biết, đối tiểu đương ca, đời người bao lâu? Thí dụ như Sương Mai, đi Nhật khổ nhiều. Khái lúc này lấy khẳng, ưu tư khó quên. Dùng cái gì giải ưu, thì có rượu đấu khang. Xanh mượt tử câm, ung dung tâm ca. Nhưng vì quân cho nên, trầm ngâm đến nay. Ô ô hiệu kêu, án giã chi mình. Ta có khách quý, chống sắt thổi sen. Sáng trong như trăng, khi nào có thể ngừng. Lo từ đó đến, không thể đoạn tuyệt. Càng mạch độ thiên, tưởng dùng tương tồn. Khế quát đàm luận yến, tâm niệm cửu ân. Trăng sáng sao thưa, ô thước nam phi. Cuốn cây ba vòng, không nhánh có thể theo. Núi không ngại cao, nước không ngại sâu. Chu công nôn mớm, thiên hạ quy tâm. Ca tôi, chúng cùng chi, chung đều là vui cười. Chợt toa ở giữa một người nói, thừa tướng lời này của ngươi điểm xấu a. Người này là Dương Châu thứ sử, phái quốc tướng người, họ Lưu, danh Cước, chữ Nguyên Dĩnh. Tào Tháo nói ta thơ chỗ nào điểm xấu? Lưu Nguyên Dĩnh nói trăng sáng sao thưa, ô thước nam phi, cuốn cây ba vòng, không nhánh có thể theo. Câu này điểm xấu. Tào Tháo nói phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, ngươi hỏng ta nha hứng. Sau đó nhất sóc trực tiếp đâm chết rồi Lưu Nguyên Dĩnh. Người chết tất cả mọi người giật nảy mình, lần này đến hội cũng liền coi như thôi. Tào Tháo tỉnh rượu đằng sau, khóc ròng nói, ai nha, ta uống say cái gì cũng không biết, đã ngộ thương Nguyên Dĩnh à, hối hận chi không kịp. Ngày thứ hai, lên gió. Tào Tháo nhìn xem thiết tắc liên hoàn, nhiều như vậy thuyền, không có chút nào sốc nảy, mừng lớn nói, thiên mệnh tại ta, ta phải phượng sổ kế sách, quả nhiên như dẫm trên đất bằng. Trình Dục đạo, đối phương nếu như hỏa công, chúng ta chạy đến đều không có địa phương chạy à, đến phòng một phòng. Tào Tháo cười nói, ngươi quá lo lắng, nếu như phải dùng hỏa công, nhất định phải mượn nhờ sức gió mới được, hiện tại giữa mùa đông chỉ có gió tây gió bắc, làm sao có thể có gió đông gió phương nam đâu. Chu Du nếu là dùng hỏa công, đốt đầu tiên là chính mình, chúng ta nơi này bình yên vô sự. Hai phe đều cảm thấy mình chắc thắng. Tào Tháo lại phái đại tướng thăm dò. Song phương chỉ là sơ bộ thăm dò, nhưng đánh lấy, Chu Du đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc đại biến, khí cấp công tâm, trong nháy mắt hôn mê đi. Giang Đông bên này quá sợ hãi, đại đô đốc đây là thế nào? Nhìn rất nhiều bác sĩ, đều không có hiệu quả. Cuối cùng vẫn là Gia Cát Lượng nói ta có một phương, có thể chữa trị đại đô đốc. Chu Du nói nguyện xin chỉ giáo. Gia Cát Lượng nói muốn phá Tào Công, nghi dùng hỏa công. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Chương 165, cười cái giám á chương 165, cười cái giám á nghe Gia Cát Lượng nói, Chu Du quả nhiên một chút liền tinh thần. Nguyên lai hắn vậy ý thức được, hỏa công, nhất định phải mượn nhờ gió đông mới được, nhưng mùa này, chỉ có gió Tây Bắc, không có gió đông, cho nên mới khí cấp công tâm, ngất đi. Chu Du nói Khổng Minh tiên sinh biết tâm bệnh của ta, khả năng trị liệu. Tình huống bây giờ khẩn cấp, xin mời vui lòng chỉ giáo. Gia Cát Lượng nói ta mặc dù bất tài, nhưng hô phong hoán vũ cũng là bình thường. Ngươi cho ta làm cái tế đàn, ta cho ngươi làm 3 ngày 3 đêm đông nam gió, thế nào? Chu Du đại hỉ, đừng nói 3 ngày 3 đêm, chỉ cần 1 đêm là đủ rồi. Sau đó hai người ước định thời gian, một bên dựng tế đàn, một bên chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Ngày 20 tháng 11 một giáp, Chu Du cùng Gia Cát Lượng đều chuẩn bị xong. Vừa mới bắt đầu làm phép cầu gió đông, một cái trận địa sẵn sàng đón quân địch, xuất kích Tào Tháo đại doanh. Thẳng đến vào lúc canh ba, gió Tây Bắc đột nhiên chuyển hướng đông nam gió, Chu Du lại là đại hỉ, lại là kinh hãi. Vui chính là gió đông tới, đánh bại Tào Tháo, gần trong gang tấc. Kinh hãi là Gia Cát Lượng người này, có đoạt thiên địa chi tạo hóa, ủy thần khó lường chi thuật, như lưu người này, Giang Đông chi hỏa A Chu Du trước không có quản Tào Tháo, mà là hạ lệnh, để Đinh Phụng cùng Từ Thịnh hai viên đại tướng, mặt khác đều được quản, trực tiếp mang theo riêng phần mình binh mã, tiến đến giết Gia Cát Lượng. Các loại Đinh Phụng cùng Từ Thịnh hai người đổi tới, Gia Cát Lượng sớm có sở liệu, đã đi thuyền đi. Đinh Phụng còn tại hô, ngươi chờ một chút ta, nhà ta đô đốc có chuyện cùng ngươi nói. Gia Cát Lượng nói ngươi đừng đuổi ta, biết nhà ngươi đại đô đốc muốn giết ta, ta đã để Triệu Tử Long tới đón ta. Từ Thịnh không tin, còn muốn đuổi. Đột nhiên xông ra một người, quát to, ta chính là Thường Sơn Triệu Tử Long vậy, ai dám lên trước? Đinh Phụng Từ Thịnh không có cách nào, chỉ có thể xám xịt đi. Trở về bẩm báo Chu Du, Chu Du càng thêm ăn ngủ không yên, người này nhiều như vậy mưu, để cho ta cảm giác đều ngủ không tốt. Gia Cát Lượng chạy, Tào Tháo còn phải tiếp tục đánh. Chu Du cùng Gia Cát Lượng hai người này, thật sự là tự tin quá mức, còn không có đánh đâu, liền bắt đầu bố trí từng cái đường tấn công. Mà Gia Cát Lượng càng là không hợp thói thường, trực tiếp tính tới Tào Tháo binh bại sau chạy trốn lộ tuyến, phái người chặn lại. Để Triệu Tử Long mang 3000 người, mai phục tại Ô Lâm đường nhỏ. Để Trương Dực Đức mang 3000 người, mai phục tại Hồ Lô Cốc Cầu. Để Mi Trúc Lưu Phong mang 3000 người, phong tỏa Trường Giang. Lại để cho Lưu Kỳ bảo vệ tốt Võ Xương. Cuối cùng để Lưu Bị đóng quân phản khẩu, ngồi xem Tào Tháo binh bại. Ân. Như thế một vòng an bài xong xuôi, duy chỉ có Quan Vũ Viên đại tướng này không có an bài à? Quan Vũ nhịn không được, ta đi theo đại ca của ta Nam Chinh Bắc Chiến nhiều năm như vậy, lần nào không phải công kích phía trước, hiện tại trọng yếu như vậy chiến dịch, ngươi không cần ta là ý gì? Gia Cát Lượng cười nói, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội. Ta lúc đầu có một cái trọng yếu nhất quan hải, chính là Hoa Dung Đạo, ta đoán định Tào Tháo nhất định từ đây đào tẩu, dự định để cho ngươi chấn giữ, nhưng là đâu? Tào Tháo lúc trước đem ngươi trở thành Bạch Nguyệt Quang một dạng bưng lấy, ngươi người này lại nhớ tình bạn cũ ân, ta sợ ngươi đem hắn thả đi cho nên không dám để cho ngươi đi. Quan Vũ nổi giận, ngươi quá đa tâm, Tào Tháo mặc dù đối với ta rất tốt, nhưng ta chém Nhan Lương Chu Văn Xấu, đã báo đáp ân tình của hắn. Lần này lại bắt gặp, tất nhiên bắt hắn. Gia Cát Lượng nói ngươi nói thật dễ nghe, đến lúc đó thả đi coi như không phải như vậy. Quan Vũ nói ta lập quân lệnh trạng. Gia Cát Lượng nói vậy được, đến ký tên đi. Quan Vũ nói ngươi nói nhiều như vậy, làm giống như liệu sự như thần một dạng, nếu như Tào Tháo không đi con đường này đâu. Gia Cát Lượng nói ta vậy lập quân lệnh trạng, chúng ta cầm đầu đánh cược. Hai người đều ký quân lệnh trạng, lúc này mới coi xong. Bên kia Tào Tháo 800,000 đại quân còn bình yên vô sự, nghĩ đến lập tức bình định Giang Đông đâu, bên này Chu Du cùng Gia Cát Lượng đã đem Tào Tháo đào vong lộ tuyến đều coi là tốt còn đánh cược. Chu Du bên kia, nhìn gió đông lên, trực tiếp đem Thái Hỏa Thái Trung lôi ra đến, chặt tế cờ. Sau đó để Hoàng Cái đi thuyền mà đi. Lại nói Tào Tháo bên kia, nhìn thấy đột nhiên lên đông nam gió, Trình Dục cảm giác không thích hợp. Tào Tháo nói, cái này có cái gì không thích hợp bình thường. Đang nói đây, đầu hàng Hoàng Cái tới, trên thuyền cắm thanh nha kỳ. Nhìn thấy thanh nha kỳ, Tào Tháo đại hỉ cười nói, Hoàng công phúc đến hàng, trời cũng giúp ta. Trình Dục nhìn xem càng không thích hợp, thuyền này có bẫy, đừng để hắn tới gần chúng ta đại trại. Tào Tháo người này rất cẩn thận, nghe mưu sĩ đề nghị, lập tức lên đường, người tới, cho ta ngăn trở. Văn Xính nói, ta đi. Văn Xính lên thuyền nhỏ, nên đón tiếp lấy. Hô, thừa tướng có lệnh, ngừng thuyền, chớ tới gần. Lời còn chưa nói hết đâu, một trận mưa tên trực tiếp tới, Văn Xính trúng tên, ngã xuống trên thuyền. Tiếp lấy, đầu hàng những thuyền kia, trực tiếp giấy lên lửa, lửa nhờ theo gió đông, càng đốt càng liệt, lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía Tào Tháo thủy quân đại doanh đánh tới. Đụng phải Tào Tháo thuyền lớn, lập tức lại giấy lên lửa, lửa mượn gió thổi, cấp tốc biến lớn. Tào Tháo tất cả chiến thuyền, nghe bảng thống đề nghị, dùng dây sắt liền tại cùng một chỗ, căn bản không giải được, một cái bốc cháy, liên tiếp toàn bộ đều đốt lên. Tào Tháo quá sợ hãi, nghĩ thầm, xong đời liệu. Hoàn toàn chính xác, xong đời liệu. 800,000 đại quân trực tiếp tăng thân biển lửa. Tào Tháo bị Trương Liêu che chở, mới trốn thoát. Đầu tiên là gặp Chu Du sớm liền an bài xuống các lộ phục binh, may mắn Tào Tháo từng cái đại tướng cũng không phải ăn chay đều có thể kịp thời cứu viện, mới khiến cho Tào Tháo chạy thoát. Tào Tháo trốn a trốn, phóng ngựa thêm roi, trốn đến canh năm, nhìn lại ánh lửa xa dần, Tào Tháo hơi an tâm, hỏi: "Này ra sao chỗ?" Tả Hưu nói: "Này là Ô Lâm chi tây, Nghi Đô chi bắc." Tào Tháo gặp đuổi cây cối hỗn tạp, sông núi hiểm trở, chính là tại lập tức ngửa mặt cười to không chỉ. Chư tướng hỏi: "Thưa tướng cớ gì cười to?" Tào Tháo nói: "Ta không cười người khác, đơn cười Chu Du Bô Mưu, Gia Cát Lượng thiếu chí. Nếu là ta dùng binh thời điểm, dự đoán ở chỗ này ép xuống một quân, có thể làm gì?" Lời còn chưa nói hết, hai bên tiếng trống vang vọng, ánh lửa lại ngày mà lên, cả kinh Tào Tháo cơ hồ rơi. Bên cạnh giết ra một đội quân mã, người cầm đầu nói: "Ta chính là Thường Sơn Triệu Tử Long, phụ quân sư tướng lệnh, chờ đợi ở đây đã lâu." Tào Tháo để từ hoảng, Trương Cáp xong địch Triệu Vân, chính mình bốc khói đột lửa mà đi. Trốn a trốn, lại chạy trốn tới miệng hồ lô. Tào Tháo ngồi tại rừng thưa phía dưới, lại ngửa mặt cười to. Bên người đám người hỏi, vừa đến thừa tướng cười Chu Du, Gia Cát Lượng, dẫn xuất Triệu Tử Long đến, lại gây rất nhiều nhân mã. Bây giờ vì sao lại cười? Tào Tháo nói: "Ta cười Gia Cát Lượng, Chu Du dù sao mưu trí không đủ. Nếu là ta dùng binh lúc, liền chỗ đi này, vậy mai phục nhất bưu quân mã, dùng khỏe ứng mệnh, chúng ta mặc dù thoát đến tính mệnh, vậy không khỏi trọng thương vậy. Kia không gặp được này, ta là lấy cười chi?" Chính nói ở giữa, tiền quân hậu quân đồng loạt phát hô, sơn khẩu một quân triển khai, cầm đầu đại tướng Dương Mâu lập tức kêu to: "Ta chính là người Yến Trương Dực Đức vậy, phụ quân sư tướng lệnh, chờ đợi ở đây đã lâu." Chư quân chúng đem gặp Trương Phi, tất cả đều sợ hãi. Hứa Chử, Trương Liêu phóng ngựa đến giáp công, Tào Tháo đào tẩu. Tào Tháo tiếp tục trốn, chạy trốn tới Hoa Dung đạo, lại đang lập tức giờ giỏi cười to. Chúng tướng trong lòng đều là một câu mụ mại phê, ngươi có thể hay không đừng cười a? A, chúng tướng hay là phải hỏi, thừa tướng gì lại cười to? Tào Tháo nói: "Người đều là nói Chu Du, Gia Cát Lượng túc trí đam mưu, lấy ta quan chi, đến cùng là hạng người vô năng. Nếu như nơi đây nằm một lữ chi sư, chúng ta đều là khoanh tay bị trói vậy." Vừa dứt lời, một tiếng pháo nổ, hai bên 500 trường học đao thủ triển khai, cầm đầu đại tướng xách thanh long đao, vượt qua đỏ thỏ ngựa, chặn đứng đường đi. "Ta chính là quan quân trưởng, phụ quân sư tướng lệnh, chờ đợi ở đây đã lâu." Tào Tháo vậy rất xấu hổ, nhưng cũng chỉ có thể nói không có biện pháp, quyết nhất tử chiến đi. Chúng tướng nghĩ thầm, cười cười cười, riêng ngươi biết cười, cười ba lần không có chút nào phát triển trí nhớ, cười cái giam a. Hiện tại chúng ta liền đi đường đều không có khí lực, còn quyết nhất tử chiến cái giam a, chờ chết tính cầu. Trình Dục tiến lên phía trước nói: "Mộ biết Vân Trường ngạo bên trên mà không nhịn xuống, lớn mạnh mà không lăng yếu, ân đoán rõ ràng, tín nghĩa làm lấy. Thừa tướng ngày cũ có ân với kia, nay chỉ tự mình báo cho, có thể thoát nạn này." Tào Tháo nghe chút, có đạo lý a, mặc kệ được hay không, ta trước kéo kéo quan hệ lại nói. Tào Tháo phóng ngựa tiến lên, hạ thấp người nói: "Vân Trường, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hổ?" Chương 166, đây chính là quan Vân Trường a. Chương 166, đây chính là quan Vân Trường a. Viết xong, kiểm tra, tải lên. Nguyên lai là từ thứ a. Còn tốt còn tốt. Từ thứ người này vậy như bức a, Chu Du cùng Gia Cát Lượng như kế đều có thể khám phá, đây cũng là cái khó được nhân tài. Người đây không phải nói nhảm sao? Lúc trước Lưu Bị vừa đạt được từ thứ thời điểm, đánh Tào Nhân hay là ai, cũng là dễ dàng. Đây tuyệt đối là cái như bức nhu sĩ. Đáng tiếc mẹ hắn nếu như không phải mẹ hắn treo cổ, nói không chừng từ thứ thật đúng là đem những này mưu kế nói cho Tào Tháo đâu. Lưu Bị cái này gọi tốt người có hảo báo à, lúc trước để từ thứ đi hôm nay cuối cùng là hảo báo tới. Chán. Lưu Bị làm chuyện tốt, báo đến Chu Du trên đầu a. Cũng không thể nói như vậy, vốn chính là Tào Tháo muốn thu thập Lưu Bị hiện tại coi như là Lưu Bị cầu tồn quyền Chu Du hỗ trợ có thể đánh bại Tào Tháo, cũng coi là báo ứng đến trên đầu mình. Chính là, Lưu Bị người này, không đúng, là Gia Cát Lượng người này, thật sự là như bức à, vốn là Tào Tháo muốn đánh hắn, hiện tại khiến cho thành Tào Tháo đánh tôn quyền bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi a. Đây chính là mưu sĩ tầm quan trọng a. Lưu Bị bên này liền ra cái Gia Cát Lượng, còn không có cái gì dùng, Gia Cát Lượng có thể nghĩ tới, Chu Du cũng đều nghĩ đến Chu Du liền mượn không đến Gió Đông a, Gió Đông mới là chẳng chiến dịch này mấu chốt được không? Chán, cũng đúng. Gia Cát Lượng như thế điều sao, vì sao liền Gió Đông đều có thể mượn tới, đây không phải thành thần tiên. Này làm sao nói sao, như thế điều người, luôn có điểm chúng ta người bình thường không biết tay nghề áp đáy hòm. Đúng vậy à, liền Chu Du đều kinh hãi, Chu Du cùng Gia Cát Lượng hai người này thật sự là ngu bức. Còn chưa bắt đầu đánh đâu, liền đem Tào Tháo chạy trốn lộ tuyến đều coi là tốt. Đây quả thực là điêu. Hay là Gia Cát Lượng càng như bức một chút, Chu Du tính toán vài đường, mặc dù đụng phải, nhưng vẫn là để Tào Tháo chạy mất. Gia Cát Lượng liền như bức, liền Chu Du cái kia vài đạo nhân mã đều tính tới trực tiếp lại phía sau hắn lại an bài phục binh, quả thực là thần nhân. Ha 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 ha, đột nhiên nghĩ đến, Tào Tháo chạy mất không hảo hảo chạy, nhất định phải cười, cười một tiếng liền đem phục binh cho bật cười. Xác thực, ta nếu là Tào Tháo bên người đại tướng, lần thứ hai khi cười đem hắn miệng cho bưng kín. Tào Tháo người này làm sao không nhớ lâu à? Đổi thành ta, lần thứ hai ta cũng không dám cười chán, kỳ thật đi, người ta chỉ là muốn cho mình bộ đội căng căng sĩ khí. 800.000 đại quân bị đốt thành dạng này, bên người binh sĩ tất nhiên là. Ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ có chút ý nghĩ. Tào Tháo cách làm này, chính là cho chính mình tìm mặt mũi, cho mình quân đội căng căng sĩ khí, bình thường tới nói, đó là cái tương đối chính xác còn có dùng phương pháp. Không bình thường là, Gia Cát Lượng quá như bức chỗ nào đều cho an bài phục binh. Người tiểu nói này, ta đột nhiên liền hiểu. Ta nhắc Tào Tháo làm sao như cái ngu xuẩn một dạng, động một chút lại cười ha ha đâu. Người ba lần đều không nhớ lâu. Tào Tháo người này sát thực ngữ bức, lúc này đều không có mảy may nụ trí, đồng thời còn có thể một mực khiêm tốn nạp gián, chỉ bất quá hắn gặp Gia Cát Lượng cùng Chu Du, cảm giác Lưu Bị lần này muốn phát ra, có Gia Cát Lượng như bức như vậy quân sư, lo gì đại sự không thành. Người đây là nói nhảm các ngươi nói, cuối cùng nơi đó Quan Vũ có thể hay không đem Tào Tháo chặn. Lúc này Tào Tháo nhân mã đã hoàn toàn không động được, Quan Vũ dùng khỏe ứng mệnh, làm sao cũng có thể thu thập Tào Tháo, tùy tiện một cái bắn vọt là có thể đem Tào Tháo chặn. Chán, nói như thế nào đây, Tào Tháo lúc trước đối Quan Vũ tốt như vậy đúng vậy à? Trình Dục cũng đã nói, Quan Vũ người này lớn mạnh mà không lăng yếu, chỉ cần Tào Tháo phục cái mềm, bán cái manh, nói không chừng Quan Vũ liền thả đi huynh đệ, đây là đánh trận đâu, bán cái manh liền thả đi ngươi nói đùa đâu? Thế nào, Tào Tháo năm đó chẳng phải một đường đuổi theo Quan Vũ cho giấy thông hành sao? Chán, cái này không giống mới, hiện tại Quan Vũ là dựng lên quân lệnh trạng, còn đem điểm này đem quên đi. Đúng vậy a, Quan Vũ dựng lên quân lệnh trạng. Nhưng là, nếu như Tào Tháo khổ tâm muốn nhờ, sau đó lại nói một chút lúc trước ta đối với ngươi làm sao tốt như vậy, lấy Quan Vũ trưởng nghĩa, cảm giác hắn thật không hạ thủ được giết Tào Tháo a. Đúng vậy à, lúc trước Tào Tháo đối Quan Vũ tốt bao nhiêu à, người bình thường đều sẽ do dự nửa ngày, huống chi Quan Vũ dạng này nghĩa sĩ. Quân lệnh trạng a các minh đệ, chẳng lẽ thả đi Tào Tháo, để ra cắt lượng chặt đầu của mình sao? Chiến tranh không phải cho đùa, tình cảm cái gì, đừng cầm tới nơi này tới nói, trực tiếp chém dưa thái rau trước hết giết lại nói. Ta có thể hối hận, cũng có thể tiếc hận, nhưng không thể không giết. Trên lầu nói có đạo lý, giết đằng sau lại tế điện cái gì mới đúng, sau khi chết sự tình làm thật xinh đẹp là được rồi. Các ngươi nói có đạo lý, nhưng là đây là Quan Vũ Quan Vân Trường, nghĩa bạc Vân Thiên Quan Vân Trường. Đúng vậy à, nếu như Quan Vũ thật giết Tào Tháo, sau đó lại hối hận A Phong làm binh dự mai táng Tào Tháo cái gì, cảm giác người này nhân vật thiết lập liền lập không nổi. Đây chính là biết đại ca tin tức, có thể qua năm quan chém sáu tướng, ngàn dặm đi một kỵ Quan Vân Trường a. Đúng vậy, nếu như Quan Vũ chặt Tào Tháo, ta hội cảm giác khó mà nói, dù sao là khó mà nói. Các minh đệ, quân lệnh chẳng a, các ngươi quên quân lệnh chẳng sao? Đây chính là muốn chặt đầu đó a. Chán, xoắn xuýt ta cảm thấy hẳn là Quan Vũ đem Tào Tháo bắt lấy, sau đó lại hướng Lưu Bị ra cắt lượng, cho Tào Tháo cầu tình, như vậy mới thú vị. Chương 167, dùng cái gì giải ưu, chỉ có Đỗ Khang. Chương 167, dùng cái gì giải ưu, chỉ có Đỗ Khang hoành giáo làm thơ. Vì sao bốn chữ này liền cho ta một loại choáng rồi cảm giác? Bởi vì hắn là Tào Tháo a. Tào Tháo bài thơ này ý gì a? Vì sao đột nhiên tới như thế một bài thơ? Mặc dù không phải rất có thể xem hiểu, nhưng vẫn là cảm giác rất sâu dáng vẻ, đối tiểu đương ca, đợi người bao lâu? Giải thích thi tử còn phải người chuyên nghiệp đến, giáo sư đâu, đi ra công tác. Kinh ngại chứng nhận giáo sư, ta công cụ hình người này lại lọ gìn ha ha. Tào Tháo bài này đoạn ca đi, có thể được xưng là một thời đại tác phẩm tiêu biểu. Đại gia nhìn lâu như vậy, đoán chừng vậy phát hiện, thời kỳ này người thật giống như cũng không làm sao làm thơ. Đúng vậy a, người của triều đại nào này vì cái gì không yêu làm thơ a? Liên liên Tào Tháo ba đầu thơ đều là loại này bốn chữ, vì cái gì không biết luật thơ hoặc là tuyệt cú a? Kinh đại chứng nhận giáo sư, bởi vì Tam Quốc thời kỳ, cũng chính là Hán Mạt thời kỳ, cũng không có luật thơ loại thuyết pháp này, cũng không có luật thơ những cái kia bằng chắc gáp vận đối trận yêu cầu. Thời kỳ này thơ bình thường đều xưng là thơ ca hoặc là thơ cổ, không có bằng chắc yêu cầu, áp vận cũng có thể đổi vận, đối kỹ xảo cùng cách thức ta yêu cầu đặc biệt thấp, nhưng là đối nội cho cùng tình cảm yêu cầu liền đặc biệt cao. Chán chán, ý gì, thi từ thứ này không phải là từ cổ đại liền có sao? Chiếu giáo sư nói như vậy, luật thơ những cái kia khuôn sáo đều là người phía sau chủ động thêm. Kinh đại chứng nhận giáo sư, đúng vậy, đúng là người vì quy định, bất quá loại quy định này cũng là vì thơ mỹ quan. Luật sư những cái kia cách thức yêu cầu hẳn là tại đường triều mới bị nghiên cứu chế định. Lý Bạch Đỗ phủ, à, đột nhiên nhớ tới cái vấn đề, Lý Bạch thơ ca, đừng nói cái gì bằng chắc liền mỗi câu số lượng từ đều là không giống với, mà Đỗ phủ giống như viết loại kia luật thơ tương đối nhiều, bất quá vậy có loại kia rất dài kỳ thơ, ta lúc đó liền hiếu kỳ đâu, vì sao dài như vậy vậy gọi thơ, nguyên lai là như thế nguyên nhân a. Nói như vậy, thơ cổ chính là muốn viết bao dài, muốn làm sao viết liền viết như thế nào, chỉ cần mình tình cảm đủ, đó chính là thơ hay. Đúng vậy à, Lý Bạch thơ chính là như vậy à, nếu như là đường triều mới bắt đầu quy định luật thơ tuyệt cú cách thức lời nói, liền rất dễ giải thích Lý Bạch người này đoán chừng sùng bái cổ nhân, vẫn đi theo trước kia người làm thơ, không dựa theo bọn hắn hiện tại quy định đến viết. Đúng à, Lý Bạch cảm thấy Tào Tử Kiến so với chính mình như bức rất nhiều, hẳn là tương đối sùng bái Tào Tử Kiến làm thơ, tự nhiên cũng sẽ bắt chước thần tượng của mình cái kia, Tào Tử Kiến thơ làm sao còn chưa tới hai bài a. Ta có cái nghi vấn, các ngươi có phải hay không đem tiểu thuyết xem như lịch sử a? Lý Bạch Đỗ phủ, thậm chí cái này Tào Tháo đều là phục lai đại thần viết trong tiểu thuyết nhân vật, không phải nhân vật lịch sử a. Các ngươi còn làm như có thật phân tích ra. Ta này, ta mới phản ứng được a. Ta một mực đem những người này xem như nhân vật lịch sử. Sát thực a, đây càng nói rõ phục lai đại thần như bước lên trời a. Ngoa tạo, các ngươi không nói ta còn không có nghĩ đến, phục lai đại thần không đơn giản thi từ viết tự tiền, liền nhân vật tính cách cùng lịch sử tiến trình đều có thể liên hệ tới, cái này có chút dọa người a, chúng ta phàm nhân chỉ có thể cùng bái. Kinh đại chứng nhận giáo sư, chúng ta trở lại Tào Tháo bài thơ này ca. Bài thơ này ca, rõ rệt nhất đặc điểm, cũng là hắn đặc sắc nhất chỗ, chính là hắn nội dung phong phú, phong cách trắng kiện, tình cảm chân thành tha thiết. Thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, tình cảm thoải mái, nhưng lại hùng hồn hào phóng, là chân chính cương nhu cùng tồn tại. Tốt như vậy sao? Kinh đại chứng nhận giáo sư, quá tốt rồi. Câu đầu tiên, đối tiểu đương ca, đợi người bao lâu? Thí dụ như sương mai, đi Nhật khổ nhiều. Cái này không cần phiên dịch đi. Khái lúc này lấy khảng, ưu tư khó quên. Dùng cái gì giải ưu, thì có rượu Đỗ Khang. Câu thơ này, tối thiểu giá trị cái 5 triệu. À, ta biết Đỗ Khang cái này rượu à, đây là chúng ta quê quán bên kia một cái uy tín lâu năm rượu, chính là không thế nào nổi danh. Ngoa tạo, thơ này vừa ra tới, rượu này nhà máy không đồng nhất xem phát đạt. Cái này rượu 5 tháng sắc thực dài quá, ta thái gia gia lúc còn trẻ cái này nhà máy rượu giống như liền có. Ta chính là Đỗ Khang tiểu nghiệp nhân viên, Đỗ Khang rượu tối thiểu 500 năm lịch sử có. Lão bản nói, cũng không biết là thật là giả. Ta đi cấp lão bản hồi báo một chút, cảm giác chúng ta nhà máy muốn bay lên a. Kinh đại chứng nhận giáo sư, phía sau vài câu này, lấy Tào Tháo thân phận, viết đều là đối hiện tại khát vọng. Hiện tại bọn họ a, các ngươi để cho ta ngày nhớ đêm mong. Chính là bởi vì các ngươi duyên cớ, để cho ta đến nay trầm ngâm tưởng niệm. Nếu như các ngươi có thể đến, ta nhất định cho các ngươi tấu nhạc nên đón. Kinh đại chứng nhận giáo sư, sáng trong như trăng, khi nào có thể ngừng. Yêu tổng trung đến, không thể đoạn tuyệt. Cái này cũng có thể lý giải thành, đem hiện tại so sánh mặt trăng. Hiện tại tựa như trên trời trong sáng mặt trăng, lúc nào mới có thể chiêu mộ được tay đâu. Cái này khiến ta ưu sầu từ đáy lòng tuôn ra, không cách nào đoạn tuyệt. Kinh đại chứng nhận giáo sư, một câu cuối cùng, núi không ngại cao, nước không ngại sâu. Chu công nôn mớm, thiên hạ quy tâm. Lấy xuất thủy, đến vi von chính mình quảng nạp hiện tại ý chí, chỉ cần là có thành thạo một nghề nhân tài, đều có thể tìm tới dựa vào ta, ta cũng đều có thể cho các ngươi cùng thi triển sở trường. Chu công, ta trong ấn tượng tần hướng trước kia Chu Triều nhân vật nào đó đi, đây cũng là phục lai đại thần một nhân vật, thiên hạ quy tâm cái này rất dễ lý giải. Xanh mượt tử câm, ung dung tâm ta. Nhưng vì quân cho nên, trầm ngâm đến nay, ta cảm thấy câu này hẳn là viết tình yêu. Ta đồng ý, ta đã phát cho ta bạn gái trước coi như nàng cho ta đeo mấy đỉnh nón xanh, ta cũng vẫn là quên không được nàng, ta muốn cùng nàng hòa hảo. Ân, mấy đỉnh. Yêu tòng trung đến, không thể đoạn tuyệt. Nếu như không để ý tới giải cả bài thơ ý nghĩa, cái này mấy câu đơn độc lấy ra đều là vương nổ a. Dùng cái gì giải yêu, chỉ có Đỗ Khang. Hình ảnh hình ảnh. Ngoa tạo, ngươi cái này uống Đỗ Khang hiệu suất cao a. Phát vòng bằng hữu, lời khen đã trên trăm, chưa từng có nhiều người như vậy cho ta chúc tán. Ta lúc đầu kết hôn phát vòng bằng hữu đều không có nhiều như vậy tán Tào Tháo thơ ca đều lợi hại như vậy, không biết Tào Tử Kiến nên có bao nhiêu lợi hại, chờ mong chết ta rồi. Ta càng chờ mong phục lai đại thần nhanh lên càng, ta muốn biết Quan Vũ đến cùng có hay không giết Tào Tháo Hàn phục lai nghĩ nghĩ, dự định bịt canh hai ngày. Một hơi viết nhiều điểm, tốt nhất có thể đem quyển thứ hai trực tiếp viết xong, sau đó lại cùng một chỗ phát. Trước viết xem đi. Lần trước viết đến, Quan Vũ hoa dung đạo ngăn cản Tào Tháo. Tào Tháo dự định văn mải, vấn trường, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hổ. Quan Vũ ngồi ở trên ngựa không người, nói quan mộ phụng quân sư tướng lệnh, chờ đợi thừa tướng đã lâu. Tào Tháo nói Tào Tháo binh bại thế nguy, đến đây không đường, nhìn tướng quân lấy ngày xưa chi tình làm trọng. Quan Vũ nói ngày xưa quan mộ tuy mông, được thừa tướng ân trọng, nhưng đã chém nhan lương, Chu Hề Văn, giải bạch mã chi vây, lấy phục báo vậy. Chuyện hôm nay, sao dám lấy tư phế công? Lời nói này không có tâm bệnh, đây cũng chính là lúc trước quan Vũ có thể trực tiếp rời khỏi lực lượng. Tào Tháo hiện tại mạng sống như treo trên sợi tóc, hiển nhiên không có khả năng cứ như vậy chờ chết, tiếp tục phiến tình nói năm cửa trạm tướng thời điểm, còn có thể nhớ không? Đại trưởng phu lấy tín nghĩa làm trọng, tướng quân rất rõ Xuân Thu há có thể không biết. Quan Vũ là cái nghĩa nặng như núi người, nhớ tới ngày đó Tào Tháo rất nhiều ân nghĩa, cùng về sau năm cửa chẳng tướng, Tào Tháo liên phát hai đạo lệnh bài cho mình cho đi, biết được chính mình chém rất nhiều đại tướng sau, vẫn như cũ không truy cứu chính mình sự tình, làm sao không động tâm. Lại gặp quân Tào hoảng sợ, đều là muốn rơi lệ, một phát trong lòng không đành lòng. Quan Vũ trầm ngâm hồi lâu, mã đầu là về, vị chúng quân nói tứ tán triển khai. Cái này rõ ràng là thả Tào Tháo ý tứ. Tào Tháo nhìn tình huống này, mừng rỡ trong lòng, liền giả bộ thần sắc buồn bực, chậm chạp đi qua. Quan Vũ bên người phó tướng nói tướng quân, ngươi thế nhưng là dựng lên quân lệnh trạm. Quan Vũ lập tức bừng tỉnh, hét lớn một tiếng. Tào Tháo chúng quân đều là xuống ngựa, khóc bái tại đất. Gặp tình hình này, Quan Vũ càng thêm không đành lòng. Đang do dự ở giữa, Trương Liêu phóng ngựa mà tới, vân trường. Gặp Trương Liêu, Quan Vũ lại động tình bạn cũ, thở dài một tiếng, thả Tào Tháo bọn người rời đi. Tào Tháo chạy trốn, Quan Vũ còn phải trở về. Gia Cát Lượng cố ý rời tiệc đón lấy, cười nói, chúc mừng tướng quân lập này cái thế chi công, vì thiên hạ trừ đại hại. Quan Vũ chỉ có thể nói, quan mỗ đặc đến xin chết. Hỏi rõ ràng tình huống, biết là Quan Vũ cố ý thả đi Gia Cát Lượng nói người tới, cho ta chặt Quan Vũ, lấy chính quân pháp. Lưu Bị chỉ có thể quên, chỉ có thể cầu tình, chúng ta ba người kết nghĩa, không cầu cùng sinh, nhưng cầu cùng chết, ta không thể quên lại trước mình. Vân trưởng chi tội, tạm thời đi lại, để hắn lấy công chuộc tội đi. Gia Cát Lượng để Quan Vũ thủ hoa dung đạo, vốn chính là cùng Lưu Bị thương lượng xong, biết Tào Tháo mệnh không có đến tuyệt lộ, đem cái này ân tình bán cho Quan Vũ. Cho nên lúc này nghiêm khắc răn dạy vài câu, cuối cùng vẫn tha Quan Vũ. Chương 168, đã sinh du. Sao còn sinh lượng chương 168, đã sinh du, sao còn sinh lượng Tào Tháo thua chạy, Chu Du muốn lấy Nam Quận. Kết quả, Chu Du cùng Tào Nhân đã sinh đã tử, liền Chu Du đều trúng độc tiễn, cuối cùng lại bị Gia Cát Lượng nhặt được tiện nghi, được Nam Quận, lại lấy Kinh Châu. Nhưng Kinh Châu bốn trận chiến chi địa, lại giao cho Lưu Kỳ, mà Lưu bị đánh lên Linh Lăng chủ ý hai quân giao đấu, Linh Lăng một đại tướng tiến lên phía trước nói, ta chính là Linh Lăng thượng tướng Huỳnh Đạo Vinh, phản tặc làm sao dám phạm ta cảnh giới. Gia Cát Lượng ngồi tại Tứ Luân Sa thượng đạo, Tào Tháo mấy triệu đại quân đều bị ta lược thi tiểu kế, giết đến không chờ mảnh giáp. Ngươi còn không mau mau đầu hàng. Hình đạo vinh đạo, cái kia rõ ràng là người ta Chu Du đánh bại Tào Tháo, cùng ngươi có quan hệ gì? Đánh đi lại, hình đạo vinh quang vinh đất bị Triệu Tử Long bắt sống. Hình đạo vinh hàng mà phục phản, lần này trực tiếp bị Triệu Tử Long một thương đâm chết. Mà Linh Lăng thái thú Lưu Độ, chỉ có thể hiến thành đầu hàng. Tiếp lấy muốn để Triệu Vân lấy Quế Dương, Trương Phi lại lấy Võ Lăng. Đến Quan Vũ lấy Trường Sa, gặp được cái đại tướng Hoàng Trung, Hoàng Trung cao tuổi rồi lại cùng Quan Vũ đánh tương xứng, dùng một chiêu tha đao kế mới đem Hoàng Trung đánh bại. Nhưng Quan Vũ ngạo khí, nói ngươi đổi thất ngựa tốt, lại đến cùng ta đánh. Hoàng Trung lại cảm niệm Quan Vũ tha mạng tri ân, vậy không bắn giết, cuối cùng bị Trường Sa Thái thú Hàn Huyền nghi kỵ, muốn giết Hoàng Trung. Vừa muốn chém Hoàng Trung thời điểm, lại tới cái mặt như táo đỏ nam nhân, trực tiếp phản Hàn Huyền. Chính là Ngụy Diên vậy. Ngụy Diên chặt Hàn Huyền, trực tiếp hướng Lưu Bị đầu hàng. Gia Cát Lượng gặp Ngụy Diên, lấy làm kinh hãi, liền muốn để cho người ta đem ra chém, người này sau đầu có phản cốt. Lưu Bị nói người khác vừa đầu hàng, chúng ta liền giết, về sau ai còn dám đầu hàng. Gia Cát Lượng không thể làm gì khác hơn nói, ngươi muốn an phận thủ thường, tận trung báo chủ, nếu có dị tâm, định lấy thủ cấp của ngươi. Lại nói Tôn Quyền bên kia, không có gì bản sự, bị Trương Liêu đại bại, còn gây đại tướng thái xử tử. Đồng thời, Lưu Kỳ chết bệnh, Gia Cát Lượng để Quan Vũ thủ Kinh Châu. Lỗ Túc lại tới, đã nói xong Lưu Kỳ chết, Kinh Châu liền cho ta, hiện tại là thời điểm thực hiện. Gia Cát Lượng nói, đừng nóng đổi, ta cho ngươi viết cái giấy vay nợ, coi như mượn ngươi Kinh Châu, chờ chúng ta về sau tìm tới nơi tốt an gia liền trả lại cho ngươi. Lỗ Túc trở về, Chu Du nhìn giấy vay nợ, thở dài, ngươi bị Gia Cát Lượng lừa à? Hắn nói Tây Xuyên An gia liền trả lại cho ngươi, nhưng ngươi cũng không biết hắn lúc nào đi đánh Tây Xuyên à, càng không biết hắn lúc nào mới có thể đánh xuống Tây Xuyên, nếu như 10 năm đều không hạ được đến, hắn liền 10 năm không trả sao? Lỗ Túc sợ ngây người, hồi lâu mới nói, hy vọng Lưu Bị không cần cô phụ ta đi. Đột nhiên biết được Lưu Bị chết lão bà, Chu Du tái sinh một kế, đem chúa công muội muội gả cho Lưu Bị. Dĩ nhiên không phải thật cả, mà là Lưu Bị kết hôn, được đến đón dâu đi, tới đem hắn giữ lại, dùng Lưu Bị đổi Kinh Châu. Kết quả bị Tôn Quyền lão mẫu đem việc này cho làm giả hóa thật, còn đem Tôn Quyền mắng một trận, ngươi muốn đoạt Kinh Châu, ngươi chân lớp chân giáo đi đoạt à, làm gì bại hoại nữ nhi của ta thanh danh. Hiện tại như là đã nói ra ngoài, vậy cứ như vậy đi, Lưu Bị người này mặc dù lớn tuổi điểm, nhưng mặt khác đều không có cái gì không tốt. Cuối cùng, tại Tôn phu nhân trợ giúp phía dưới, Lưu Bị rốt cục lại về tới Kinh Châu. Tránh thoát Chu Du truy bình, Gia Cát Lượng còn để binh sĩ hô to, Chu Lang Diệu kế an thiên hạ, mất cả chỉ lẫn trải. Chu Du không nghe nó nói, chỉ là thầm nghĩ nói ta kế không thành, có gì diện mục đi gặp chúa công. Vì phân phía dưới, Kim Sang vỡ toang, ngã xuống đất bất tỉnh. Bên này hai nhà náo loạn mâu thuẫn, Tào Tháo bên kia nhưng lại chậm đến đây. Tào Tháo có được toàn bộ phương Bắc, mặc dù đại bại một trận, nhưng nội tình còn tại, như trước vẫn là phương Bắc bá chủ. Xích Bích một trận chiến đánh Đồng Tước đại đều đã sửa xong. Tào Tháo tại Đồng Tước thời đại yến quân thần. Đầu tiên là chúng võ tướng đoạt áo choàng, lại là chúng văn thần hiến thi phú đuốt mông ngựa. Tào Tháo xem hết những cái kia tán dương tấn của mình, ha ha cười nói, chư công tác phẩm xuất sắc, quá khen rất vậy. Bản độc nhất ngu muội quê mùa, bắt đầu nâng hiếu liêm, sau trị thiên bên dưới đại loạn, chúc tinh xá tại tiểu đông 50 dặm, muốn xuân hạ đọc sách, thu đông săn bắn, mà đợi thiên hạ thanh bình, phương gia làm quan hai. Bất ngờ triều đình trinh cô là điện quân giáo úy, liền càng ý nghĩa hơn, chuyên muốn vì quốc gia lấy tặc lập công, hình sau khi chết đến đề mộ đạo biết, hắn cho nên trình tây tướng quân Tào Hầu chi mộ bình sinh nguyện là đủ. Niệm tự đòi đồng trác, diệt khăn vàng đến nay, trừ biên thuật, phá lưu bố, diệt viên thiệu, định lưu biểu, toại bình thiên hạ. Thân là tể tướng, nhân thần chi quý đã cực, lại một lần nữa gì nhìn hay. Như quốc gia không cô một người, chính không biết mấy người xưng đế, mấy người xưng vương. Hoặc gặp cô quan trọng, vọng cùng nhau đoán, nghi cô có dị tâm, này sai lớn vậy. Nhưng muốn cô bị quên binh chúng, về liền chỗ phong võ bình hầu chi quốc, thực không thể thay. Thành sợ một giải binh trôi, làm người làm hại, cô bại thì quốc gia nghiêm nguy, là lấy không được mộ hư danh mà chỗ thực hòa vậy. Chư công tất vô chi cô ý giả. Đoạn văn này trọng điểm liền hai cái, ta là trung thần, nếu như không phải ta, thiên hạ này không biết có mấy người xưng đế, mấy người xưng vương. Điểm thứ hai, ta là trung thần, sở dĩ còn tiếp tục làm cái quyền này cùng nhau, cũng là vì quốc gia tốt. Tào Tháo nếm mùi thất bại, lại bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà Chu Du bên kia, vì đoạt lại Kinh Châu, lại nghĩ ra một đầu diệu kế. Chu Du cho Lỗ Túc dạy thoại thuật, sau đó đi nói cho Lưu Bị. Lỗ Túc đạo, ngươi không phải nói, các ngươi lấy Tây Xuyên liền đem Kinh Châu trả cho chúng ta sao? Ta nhìn ngươi chậm chạp bất động, như vậy đi, nhà ta đại đô đốc giúp ngươi đánh Tây Xuyên, đánh xuống các ngươi đi Tây Xuyên, Kinh Châu trả lại cho ta. Bất quá, chúng ta đại quân đi ngang qua thời điểm các ngươi cho cung ứng lương thảo a. Lưu Bị nghe chút, việc này tốt, lấy không? Gia Cát Lượng lại nói, Chu Du căn bản không muốn đánh Tây Xuyên, hắn mang theo đại quân, chờ ngươi đưa lương thảo thời điểm trực tiếp trả ngươi, sau đó đoạt Kinh Châu đâu. Gia Cát Lượng biết Chu Du như kế, tự nhiên là có sắp xếp. Chu Du bất đắc dĩ, nghĩ lại, nếu đã tới, sao không liền lấy Tây Xuyên đâu? Vậy không uổng phí xuất động đại quân một chuyến. Lấy năng lực của mình, lấy Tây Xuyên cũng vẫn là có nắm chắc. Đại quân đi đến Ba Đổi, có Lưu Phong quan bình ngăn lại. Lúc này, Gia Cát Lượng lại đưa tới một phong thư. Tây Xuyên dân phú địa hiểm, Lưu Trương mặc dù không có bản sự, nhưng ỷ vào địa hiểm, thủ vẫn có thể giữ vững. Ngươi muốn đánh, trong thời gian ngắn không hạ được tới, nhưng ngươi đừng quên Tào Tháo à, Tào Tháo một mực tâm tâm niệm niệm giành Giang Đông, ngươi đi Tào Tháo tuyệt đối sẽ thừa lúc vắng mà vào. Ngươi phải nghĩ lại. Chu Du xem xong thư, thở dài một tiếng, đối Gia Cát Lượng càng thêm căm phục, nhưng cùng lúc cũng càng thêm kiêng kỵ. Suy nghĩ ở giữa, độc thương lần nữa phát tác, hôn mê bất tỉnh. Đợi đến tỉnh lại lần nữa, Chu Du cũng biết chính mình không còn sống lâu nữa, độc tiễn này độc tính không thuốc có thể y, sống đến bây giờ đã là chuyện may mắn. Xem cả đời, hắn chi kế bách xuất, chưa bao giờ thất thủ. Trợ Tôn Sách Tôn Quyền hai đời chúa công, thu phục Giang Đông sĩ tộc, thành lập vững chắc cơ nghiệp. Thẳng đến gặp Gia Cát Lượng, Chu Du hơi thở mong manh, ngửa mặt lên trời thở dài nói, đã sinh Du, sao còn sinh Lượng? Nói xong mà chết, thọ 36 tuổi. Chương 169, Phục Long Phượng sổ tận về Huyền Đức. Chương 169, Phục Long Phượng sổ tận về Huyền Đức. Lại nói Chu Du sau khi chết, Lô Túc kế nhiệm đại đô đốc, hướng Tôn Quyền đề cử Phượng sổ bản thống. Tôn Quyền gặp bản thống, gặp hắn hình dạng xấu xí, còn nói khoác lác, trực tiếp không cần hắn. Lô Túc lại tìm đến bản thống đạo: "Ai, ngươi cái này đại tài, chủ công nhà ta không cần, bằng không, ta để cử ngươi đi tìm Lưu Bị đi." Bản thống đạo: "Tốt, ta vậy dự định ném Lưu Bị. Đến lúc đó ta nhất định khiến Tôn Lưu hai nhà ở chung hòa thuận." Cứ như vậy, bản thống cuối cùng đầu Lưu Bị lễ ngộ rất nặng. Mà Tào Tháo bên kia lại cùng Mã Siêu đánh lên. Đánh đó là tương đối kịch liệt, bất quá cuối cùng vẫn là Mã Siêu bại. Mã Siêu lại bại, thiên hạ lại khiếp sợ. Trước tiên đem Hán Linh thái thú Trương Lỗ trấn kinh đến. "Trương Lỗ đạo: "Ta muốn tự xưng Hán Linh vương, sau đó lấy Tây Xuyên đến đối kháng Tào Tháo." Nghe nói Trương Lỗ muốn đánh chính mình, Lưu Trương đại kinh: "Làm sao xử lý a?" Ích Châu đừng đỡ Trương Tùng đạo: "Ta có biện pháp, ta mang theo trọng kim đi cùng Tào Tháo tâm sự, để hắn đi đánh Trương Lỗ, Trương Lỗ liền sẽ không đến đánh chúng ta." Trương Tùng đến Hứa Đô, gặp Tào Tháo, nhưng bị mắng một trận, hắn vậy mắng Tào Tháo một trận. Mắng là mắng xấu rồi, nhưng việc này không làm thành. Trương Tùng nghĩ nghĩ, ta đi ra trước đó tại Lưu Trương trước mặt khen hải khẩu, nếu là như thế xám xịt trở về, chẳng phải là bị cười đến rụng răng. Nghe nói Lưu Bị người này nhân nghĩa, trực tiếp đầu hắn tính toán. Trên đường trở về, Lưu Bị trực tiếp để Triệu Vân đem Trương Tùng mời tới, trò chuyện với nhau thật vui. Trương Tùng trở lại Tây Xuyên, tìm được chức pháp chính cùng Mạnh Đạn, ba người thương lượng xong, trực tiếp đem Tây Xuyên đưa cho Lưu Bị tính toán. Bọn hắn đương nhiên không có năng lực, còn phải hướng Lưu Trương góp lời, chúng ta liên hợp Lưu Bị, cùng chống chọi với Trương Lỗ cùng Tào Tháo. Đương nhiên, Lưu Trương dưới tay cũng vẫn là có người tài ba cùng trung thần. Hoàng Quyền, Lý Khôi, Vương Lũy ba vị lấy cái chết bức bách, đều không có khuyên nhủ Lưu Trương. Đến Lưu Bị nơi này, Bàng Thống cùng Pháp Chính liên tục khuyên can, để Lưu Bị trực tiếp giết Lưu Trương, chiếm Tây Xuyên. Lưu Bị cũng không nghe. Tôn Quyền bên này, nhìn thấy Lưu Bị mang binh nhập Tây Xuyên, cảm thấy mình cơ hội tới, nhưng bị mẹ hắn cho ngăn trở, nữ nhi của ta còn đi theo Lưu Bị đâu a? Tôn Quyền bất đắc dĩ, đành phải hướng Tôn phu nhân giả truyền tin tức, nói mẹ già bệnh nặng, ngươi mau trở lại xem một chút đi, tới thời điểm mang lên A Đấu. Tôn phu nhân nghe nói mẫu thân bệnh nặng, vội vàng mang theo A Đấu muốn đi gặp nhau. Vừa muốn đi, Triệu Vân tới: "Phu nhân đi đâu a, vì sao không để cho quân sư biết?" Tôn phu nhân đạo: "Mẫu thân của ta bệnh tình nguy kịch, không có thời gian cùng quân sư nói." Triệu Vân lại nói: "Ngươi nhìn mẫu thân ngươi, mang theo tiểu chủ nhân làm gì?" Tôn phu nhân đạo: "A Đấu cũng là con của ta, lưu tại Kinh Châu không ai trông giữ." Triệu Vân nói: "A Đấu tiểu chủ nhân thế nhưng là ta từ Tào Tháo trong trăm vạn quân cứu ra, là ngươi có thể nói ôm đi liền ôm đi." Tôn phu nhân cả giận nói: "Ngươi chính là lão công ta bảo an đầu lĩnh, ngươi cũng dám quản chuyện nhà của ta." Triệu Vân nói: "Ngươi thích thế nào thì thế ấy, ngươi đem tiểu chủ nhân lưu lại cho ta." Tôn phu nhân cả giận nói: "Ngươi là muốn tạo phản đi?" Triệu Vân nói: "Ngươi thích thế nào nói thế nào nói, ngươi đem tiểu chủ nhân lưu lại cho ta." Cuối cùng, Triệu Vân hay là lưu lại A Đấu. Lúc này, Trương Phi cũng tới, Trương Phi cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp nhảy lên thuyền, chặt trên thuyền Tôn Quyền phái tới người, nói: "Ngươi cái này tẩu tẩu, muốn bằng vào ta ca ca làm trọng mới đúng a." Tôn phu nhân lại giải thích một trận. Cuối cùng, Trương Phi cùng Triệu Vân thương lượng một chút, hay là để Tôn phu nhân trở về. Viết đến nơi đây, đã là hai ngày sau hôm qua trực tiếp không biết nữa rồi. Hàn Phục Lai kiểm tra một lần, tranh thủ thời gian phát đi lên. Cái này bài chương đã đem quyển thứ 2 viết xong hơn phân nửa. Ngày mai cố gắng một chút là có thể đem quyển thứ 2 viết xong. Đến nơi đây, kỳ thật tiết tấu đã rất nhanh. Sau đó chính là Lưu Bị từ lĩnh lích châu mục, sau đó lại tiến Hán Trung Vương. Lại lập tức Quan Vũ dìm nước bảy quân, tiếp lấy thua chạy mạch thành. Tào Tử Kiến vậy sắp lần nữa đăng tràng. Đám dân mạng đối với ngày hôm qua quỷ canh, lời oán giận khá lớn. Tình huống gì a, hôm qua làm sao không có đổi mới a? Không biết không biết đi. Không biết là không thể nào a, cái này dù sao cũng là cấp quốc gia tranh tài, không đúng, là đại biểu quốc gia cũng có thể là Phục Lai đại thần đêm qua vất vả quá độ. Đúng vậy, ta hôm nay nhìn thấy đậu đỏ giáo hoa vành mắt đều là đen đừng bảo là loại lời này, lộ ra chúng ta sinh viên không có tố chất một dạng. Đổi mới đổi mới. Ngoa tạo, đổi mới nhiều như vậy chương. Đây tối thiểu có 30,000 chữ đi. 3-4 vạn chữ thỏa thỏa. Chúng ta là hoan uổng Phục Lai đại thần. Nguyên lai Phục Lai đại thần là muốn cho chúng ta niềm vui bất ngờ a. Tam Quốc diễn nghĩa chính văn sau đó hội lại đơn giản một chút, trực tiếp đem kết quả viết ra là được rồi, hoặc là trực tiếp đem tiêu đề viết lên. Tam Quốc dự tính còn có 6-7 ngày liền viết xong. Phía sau lại nhìn tình huống, dùng cách thức khác một lần nữa giải đọc một lần Tam Quốc, lần này viết không hài lòng lắm. Tam Quốc xong viết tân khí tật cùng Lý Dụng. Lục Du mấy ngày nay vậy đang suy nghĩ, xác định cũng sẽ biết. Chương 170, nhân sinh nhiều kiên chương 170, nhân sinh nhiều kiên ta đã nói rồi, Quan Vũ nhất định sẽ thả Tào Tháo. Quan Vũ thế nhưng là nghĩa bạc Vân Thiên nam nhân thật sự. Quan Vũ loại này nghĩa sĩ, chỉ cần Tào Tháo chịu mở miệng cầu, liền nhất định sẽ thả. Tào Tháo người này tiết mệnh rất, cầu xin tha thứ không thành, liền lấy trước kia ân tình ép Quan Vũ, vì mạng sống xem như không từ thủ đoạn. Đột nhiên nhớ tới, năm đó, Tào Tháo vì ám sát Đồng Trác, thế nhưng là không có ý định sống sót. Nếu như lúc đó thật đem Đồng Trác giết chết, chính hắn nhất định là trốn không thoát tới. Có chút thổn thức. Rất là thổn thức, ga Quan Vũ là nghĩ thế nào à, dựng lên quân lệnh trạng thật chẳng lẽ dự định lấy chính mình một mạng, đổi Tào Tháo một mạng sao? Tào Tháo thế nhưng là đại gian thần A Gia Cát Lượng không phải không giết Quan Vũ thôi, Quan Vũ thả đi Tào Tháo thời điểm nhưng không biết à, hắn hẳn là cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai, loại này trọng nghĩa khí, nói như thế nào đây, không tốt lắm nói vì sao Gia Cát Lượng đã sớm tính tới Quan Vũ sẽ thả Tào Tháo, còn để Quan Vũ đi thủ Hoa Dung đạo à, đây không tính là Gia Cát Lượng cố ý thả đi Tào Tháo sao? Gia Cát Lượng là nội gián, là Tào Tháo người. A, lời nói này, ngươi cái này cũng không thể xem như nao động lớn, mà là đầu góc bên trên đại động. Vì cái gì a, trực tiếp đánh chết Tào Tháo, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã a. Đến lúc đó Tào Tháo nội bộ đại loạn, Lưu Bị trực tiếp đánh tới, thay thế Tào Tháo, xưng bá phương Bắc, kết thúc loạn thế a, tại sao muốn thả đi Tào Tháo? Ta không hiểu. Nét bút hỏng. Phục Lai đại thần vì tình hình nước tiết, cố ý dạng này viết, hoàn toàn không có một chút logic. Dân mạng nước hờ hững, ta lúc đầu coi là phía trên mấy vị dân mạng là thủy quân hoặc là anti fan, cố ý đến bôi đen Lai thần, nhưng ta hỏi hai vị bằng hữu, bọn hắn vậy mà cũng đều là nghĩ như vậy. Ta lúc này mới ý thức được, kỳ thật đại đa số người đối với chiến tranh vật này, kỳ thật cũng không lý giải ra sao. Con tưởng rằng là loại kia cấp thấp nhất xã hội đen phim thiết lập đâu, ta chém chết nhà các ngươi lao đại, các ngươi liền sẽ phục ta, sau đó nhận ta làm lao đại. Dân mạng đại bê, ngươi nói hơn nửa ngày, đến cùng muốn nói cái gì a? Dân mạng nước hờ hững, ta muốn nói chính là, Tào Tháo không có khả năng giết ta. Dân mạng đại bê, xin bắt đầu biểu diễn của ngươi. Nói một chút. Dân mạng nước hờ hững, Tào Tháo mặc dù gian trá giảo hoạt khi quân võng thượng, nhưng người ta có một câu nói nhưng thật ra là có đạo lý, nếu như không có Tào Tháo, phương Bắc cũng không biết có mấy người xưng đế, mấy người xưng vương. Đến lúc đó nói không chừng chính là chư hầu hôn chiến, bách tính càng thêm sống không nổi. Cái này, Tam Quốc cái tên này liền có thể bằng chứng. Chính là bởi vì có Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền ba cái đỉnh cấp chúa công, mới biết tạo thành Tam Quốc phân liệt. Nếu như không có Lưu Bị cùng Tôn Quyền, chỉ có Lưu Biểu Viên thuật loại rác rưởi này chư hầu, nói không chừng xích bích chi chiến Tào Tháo liền sẽ không bại, sau đó hiện tại đã nhanh thống nhất toàn quốc. Dân mạng đại bê, đạo lý dạng này, nhưng coi như thống nhất, Tào Tháo cũng làm mưu phản hạng người, ngươi còn muốn điểm tô cho đẹp hắn sao? Dân mạng nước hờ hững, nếu quả thật thống nhất, Tào Tháo xưng đế, ta muốn điểm tô cho đẹp, khả năng còn chưa tới phiên ta. Đến lúc đó điểm tô cho đẹp người nhiều như vậy, ta tính là cái gì a? Dân mạng nhỏ dê, cho nên Tào Tháo không có khả năng giết, nhất định để Tam Quốc định lập mới được. Cái này còn không phải kịch bản giết sao? Không đúng, cái này thành kịch bản không giết. Dân mạng nước hờ hững, ý của ta là, nếu như Tào Tháo chết, phương Bắc hội lần nữa lâm vào chư hầu hỗn chiến, lần nữa dân chúng lầm than. Dân mạng giết sạch tất cả mọi người, dân chúng lầm than liền dân chúng lầm than thôi. Lưu Bị mang theo Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, vài phút thu phục Tào Tháo bộ hạ cũ, sau đó trở thành lớn nhất chư hầu. Lưu Bị còn có Gia Cát Lượng cùng bản thống, vài phút thống nhất cả nước ta. Dân chúng lầm than một đoạn thời gian thế nào, đây là vinh hạnh của bọn hắn. Dân mạng nước hờ hững, ân. Thứ nhất, Tào Tháo chết, hắn mưu thần còn tại, đại tướng còn tại, trọng yếu nhất chính là con của hắn còn tại. Đương nhiên, vậy có khả năng các con lại bắt đầu hôn chiến, nhưng nếu như Lưu Bị dám đến đánh phương Bắc, các con nhất định sẽ trước cùng một chỗ đánh chết Lưu Bị. Thứ hai, Lưu Bị vậy không có thời gian, không có rảnh đi đánh phương Bắc, bởi vì hắn lúc kia khả năng đã bị Chu Du cho tiêu diệt. Có đạo lý a. Lưu Bị hiện tại mới bao nhiêu người, tựa như là hơn một vạn người đi. Lưu Bị một mực tán loạn, hắn từ đâu tới nhiều người như vậy? Chiêu hàng thôi, một người đầu hàng, kiểu gì cũng sẽ mang một ít binh mã, ngươi 500 hắn 1000 luôn có thể tính gộp lại đứng lên một số người. Tào Tháo nếu như chết, Chu Du tuyệt đối phải không tiếc bất cứ giá nào giết Gia Cát Lượng, giết Lưu Bị, cái này Chu Du đã động tâm thật nhiều lần. Chính là bởi vì có Tào Tháo uy hiếp, Chu Du mới không thể cùng Lưu Bị liều mạng. Minh Bạch tiểu nói này liền hoàn toàn minh bạch. Gia Cát Lượng đã sớm nghĩ tới những thứ này, ngay từ đầu liền không có muốn giết Tào Tháo. Đúng vậy, trong tiểu thuyết không phải cũng viết sao, Tào Tháo mệnh không có đến tuyệt lộ, để Quan Vũ đi thủ Hoa Dung đạo, lại thả Tào Tháo, lại mua một cái nhân tình cho Quan Vũ. Chán. Gia Cát Lượng vì cái gì khẳng định như vậy Quan Vũ liền sẽ thả Tào Tháo à, nếu như Quan Vũ một đao đem Tào Tháo chém đâu? Người ta Gia Cát Lượng như bức như vậy, liền một chút như thế đều phân tích không ra sao. Những quân sư này mưu thần chủ yếu tác dụng, kỳ thật chính là phân tích đối thủ tính cách, dự phán thao tác của đối thủ. Gia Cát Lượng sớm đem Tào Tháo phân tích đấu, vậy sớm giữ cửa Hải Vũ phân tích đấu. Lời này có lý. Mưu thần chính là như thế cái tác dụng. Gia Cát Lượng sát thực như bức, có Gia Cát Lượng, Lưu Bị hiện tại cầm cái dễ dàng. Gia Cát Lượng sát thực lợi hại, sớm tính tới Chu Du một loạt mưu kế, ai, chính là đáng tiếc Chu Lang. Đúng vậy à, Chu Du đã sinh đã tử, chính mình cũng trúng tên độc, kết quả bị Gia Cát Lượng nhặt được tiện nghi, đau lòng Chu Lang. Trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng à, Chu Du vậy mà liền như thế hạ tuyến, đáng tiếc đáng tiếc. Vì sao để bên trong cái độc tiễn tiểu lò gấp đây à, còn muốn nhìn hắn cùng Gia Cát Lượng tranh đấu đâu. Tưởng tượng công cần năm đó, tiểu kiều sơ gả, vai hùng anh phát, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, trong lúc nói cười, tưởng lô hôi phi yên diệt. Chu Du xích bích một trận chiến, danh thủy thiên cổ, liền Tô Thức cũng khoe lại khen. Đúng vậy a, lại nói, Chu Du chết, tiểu kiều làm sao bây giờ a? Ngươi quản thật nhiều a. Ta thích nhất Chu Du chúng tên độc sau một đoạn văn kia, gần đây dưỡng thương, cảm giác sâu sắc nhân sinh chi gian nan. Tựa như cái kia không thôi sông dài, tuy có đi về hướng đông biển cả ý chí, lại quá trình chậm chạp, hành trình nhiều kiên. Nhưng giang hà chi thủy luôn có vào biển thời điểm, mà nhân sinh ý chí lại thường thường khó mà thực hiện, làm cho người ôm hận cả đời. Chu Du độc phát thân vong, quả nhiên là ôm hận cả đời. Nhìn thấy một đoạn này thời điểm, ta đều lệ mủ. Giống Chu Du dạng rồng phượng trong loài người này, vậy cảm thán nhân sinh bao nhiêu gian nan. Vậy chúng ta loại phàm phu tục tử này, nhân sinh lại nên như thế nào gian nan a? Nhân sinh ý chí khó mà thực hiện, ta đều không có cái gì chí hướng lớn. Trên lầu nói rất đúng, giống Chu Du đều muốn cảm thán nhân sinh nhiều kiên, vậy chúng ta cần gì phải lo được lo mất, tăng thêm bực bội đâu, không bằng tận hưởng lạc thú trước mắt đi. Ta một bên tự hao tổn, một bên tự lành, một hồi nghị thông suốt rồi, một hồi lại muốn không ra, ai có thể lý giải loại mâu thuẫn này thống khổ chứ? Đừng nói nữa, ta lập tức trước mở một thanh trò chơi, nhưng là không ai cảm thấy cái này không bình thường sao? Chu Du à, muốn tiền có tiền, chính mình dáng dấp lại xoái, lao bà lại xinh đẹp, còn có Giang Đông đại đô đốc, quân quyền nơi tay, vừa mới đánh thắng Tào Tháo 800. Không 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 đại quân, liền cái này, còn muốn cảm thán nhân sinh nhiều kiên. Ngoa tạo, ta vừa muốn u buồn đâu, ngươi một chút làm cho ta thanh tỉnh. Chán chán, người ta chí hướng cao xa đi. Chương 171, Lưu Bị xưng vương. Chương 171, Lưu Bị xưng vương. Triệu Vân cùng Trương Phi cản tôn phu nhân một đoạn này tình tiết, cảm giác thật có ý tứ à, Triệu Vân chỉ là muốn lưu lại A Đấu, nhưng Trương Phi đến một lần, trực tiếp chém người. Đúng vậy, cảm giác Trương Phi một giây sau là có thể đem tôn phu nhân cũng cho chặt. Đây chính là thuộc cấp cùng huynh đệ khác nhau a, Triệu Vân vĩnh viễn chỉ là cái cấp dưới. Trương Phi thế nhưng là được Lưu Bị thánh chỉ nhớ ngày đó, ném đi hai cái tẩu tẩu, Lưu Bị cũng chỉ là nói huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo, tay chân chặt bộ y phục thế nào. Chán, thật đúng là nói như vậy, cái kia Quan Vũ dựng lên quân lệnh trạng, ra cắt lượng lại không giết, chẳng phải là vậy mở cái không tốt đầu. Người khác xem xét, a, quân lệnh trạng cũng có thể không chết vậy liền yên tâm. Sẽ không có người dám cầm quân lệnh trạng đùa giỡn, dù sao Quan Vũ đó cũng là huynh đệ, cũng là tay chân. Lưu Bị lần này ngọa long phượng sổ tất cả đều nơi tay, chẳng phải là muốn nhất phi trùng thiên. Tào Tháo mặc dù đại bại một trận, nhưng vẫn như cũng là phương Bắc bá chủ. Tôn quyền vậy vững vàng Giang Đông, có tiền có lương có binh, liền Lưu Bị chỉ có mấy cái đại tướng, cho ra cát lượng, lại cho bằng thống, cũng coi là ba nhà thực lực san bằng. Trương Tùng đầu hàng Lưu Bị lập tức liền muốn trở thành Tây Xuyên chi chủ đi. Trương Tùng mắng Tào Tháo một đoạn kia sảng khoái à, Tào Tháo vậy mà dạng này đều không giết Trương Tùng, thật là một cái như bất người. Nhưng là, Lưu Bị lấy cái gì danh nghĩa lấy Tây Xuyên a? Phải biết, Lưu Bị thanh danh chính là nhân nghĩa a, hắn không có khả năng trực tiếp đem cái kia Lưu Trương chặt đi. Lúc trước Kinh Châu Từ Châu đều không muốn. Cái này đơn giản, để Lưu Trương chết là được rồi thôi. Lưu Trương chết còn có nhi tử đâu, chẳng lẽ lại cũng làm cho nhi tử tất cả đều bị chết. Hàn Phục Lai tiếp tục vùi đầu khổ viết. Lần trước viết đến, A Đấu không có bị Tôn phu nhân mang về, còn đem Tôn quyền người giết đi, Tôn quyền giận dữ, liền muốn đánh Kinh Châu. Lúc này, Tào Tháo lại đánh tới. Tào Tháo tại Hứa Đô, ra phong Ngụy Công, ra cửu tích. Bởi vì chuyện này, Tuân Úc thở dài, liền bị Tào Tháo độc chết. Lần này Tôn quyền mạnh mẽ lên một thành, lại đem Tào Tháo cho đánh lùi, còn bị Tào Tháo khen một câu, sinh con nên như Tôn Trọng Nưu. Đây cũng là tán dương nói đi. Tào Tháo không có đánh qua Tôn quyền, quay đầu tưởng tượng, đến đều tới, đánh một chút Lưu Bị tính toán, trước tiên đem Kinh Châu cầm xuống. Trương Chiêu đạo, chúng ta dụ kế. Trương Chiêu cho Lưu Trương viết thư, Lưu Bị cùng Tôn quyền cấu kết, muốn lấy Tây Xuyên. Lại cho Trương Lô viết phong thư, đến, đánh Kinh Châu. Lưu Trương cùng Lưu Bị hay là sinh khoảng cách, vốn là Lưu Trương xin mời Lưu Bị đến đối kháng Trương Lỗ, hiện tại lại phải đuổi hắn đi, còn không cho tiền lương. Lưu Bị vậy nổi giận, ta thay ngươi làm công, ngươi liền tiền công đều như thế keo kiệt, tức chết ta rồi. Lưu Bị giả ý về Kinh Châu, kỳ thật muốn đoạt quan hải, liền cho Lưu Trương viết thư. Kết quả thư này bị Trương Tùng biết, còn tưởng rằng Lưu Bị thật muốn đi, dưới tình thế cấp bách, cũng cho Lưu Bị viết thư. Trương Tùng phong thư này, bị anh hắn thấy được, hiến tặng cho Lưu Trương. Trương Tùng cả nhà tiêu tiêu vui. Lần này, Lưu Trương cùng Lưu Bị xem như trở mặt thành thù, muốn liều bản lĩnh thật sự. Lưu Bị bắt đầu công thành chiếm đất, đánh vẫn được. Đại tướng một cái không chết, Bàng Thống chết trước tại rơi Phượng Sơn núi. Bàng Thống chết, không có quân sư chỉ có thể để ra cắt lượng lại đến. Lưu Quan Vũ thủ Kinh Châu. Sau đó Lưu Bị thu phục lập tức siêu, lấy được Tây Xuyên, từ Linh Lích Châu Mục. Đem Lưu Trương đưa đến Kinh Châu, để hắn an hưởng tuổi già. Lưu Bị có địa bàn, bắt đầu chăm chú quản lý, cuối cùng là tốt rồi. Kinh Châu Quan Vũ biết Lưu Bị thu phục lập tức siêu, viết thư nói ta nghe nói Mã Siêu rất lợi hại, ta muốn đi cùng hắn tỉ thí một chút. Lưu Bị kinh hãi, nhưng ra cắt lượng có biện pháp, cho Quan Vũ trở về tin, không cần dựng lên, Mã Siêu cũng liền cùng huynh đệ ngươi Trương Phi không sai biệt lắm, so ra kém ngươi. Quan Vũ xem hết, rất là vui vẻ. Tôn quyền bên kia, biết Lưu Bị được Tây Xuyên, nghĩ thầm, lần này dù sao cũng nên đưa ta Kinh Châu đi. Lưu Bị hay là không trả, cuối cùng không có biện pháp, nói trước trả lại ngươi Trường Sa, Quế Dương, Linh Lăng ba quận. Lưu Bị đáp ứng, nhưng hắn người tại thành đô đâu, Kinh Châu là Quan Vũ trông coi đâu. Quan Vũ nói, tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận, ta không trả. Đem Tôn quyền khí nha. Cuối cùng nói, giữ cửa Hải Vũ lửa qua đến, đánh chết hắn. Quan Vũ đơn đao đi gặp, lại bình an trở về. Tôn quyền lần nữa giận dữ, vừa muốn khởi binh đánh Kinh Châu, lại nghe Tào Tháo lại đánh hắn tới. Tôn quyền trong lòng khổ a. Tào Tháo bên kia, vừa thăng lên Ngụy Công, lại muốn làm Ngụy Vương. Phục Hoàng hậu đối hoàng đế nói thăng lên Ngụy Vương bước kế tiếp chính là làm hoàng đế. Kết quả Phục Hoàng hậu liền bị Tào Tháo giết đi, lại đem nữ nhi của mình gả cho hoàng đế, để hoàng đế lập làm hoàng hậu. Sau đó Tào Tháo liền mang theo binh mã lại tới đánh phương Nam. Đánh trước Trương Lỗ, cuối cùng đánh hạ, Trương Lỗ đầu hàng. Đã đến Đông Xuyên, Ti Mã Ý góp lời nói thừa dịp hiện tại Lưu Bị tại Tây Xuyên còn không có cắm dễ, lòng người còn bất ổn, hẳn là lập tức đánh Tây Xuyên. Tào Tháo thở dài, người khổ không biết đủ, đã đến lũng, phục nhìn tục ra. Cuối cùng vẫn không có đánh. Lưu Bị không biết Tào Tháo không đánh chính mình, doa đến vội vàng cấp Tôn quyền đi tin, trước đó nói phải trả ngươi ba quận đều do Quan Vũ, vậy mà không có hoàn thành. Bây giờ muốn trả, nhưng Tào Tháo cầm xuống Đông Xuyên, ta nhị đệ liền không có đất dung thân ái như vậy đi, các ngươi đi đánh Hợp Phỉ. Tào Tháo tất nhiên cứu viện, đến lúc đó chúng ta cầm xuống Đông Xuyên, Kinh Châu toàn bộ đều trả lại ngươi. Trương Chiêu đạo, mặc dù Lưu Bị là sợ Tào Tháo đánh hắn, mới khiến cho chúng ta làm như vậy, nhưng mưu kế này hay là không có vấn đề, có thể đánh. Đánh thôi, đánh một cái không lên tiếng. Trương Liêu đem Tôn Quyền đánh giấm chảy nước tiểu, giết đến Giang Nam nhân nhân sợ sệt. Trương Liêu đại danh, có thể dừng tiểu nhi gái. Tôn Quyền còn không hết hy vọng, lại chỉnh đốn nhân mã, còn muốn đánh. Lại đánh một cái không lên tiếng. Đánh trực tiếp hướng Tào Tháo túi đầu xương thần, tiến cống cầu hòa. Tào Tháo cũng biết, Giang Nam không phải gấp lấy, cũng liền đáp ứng Tôn Quyền cầu hòa. Tào Tháo đại thắng hồi triều, thần thăng ngụy vương. Lúc đầu muốn lập Tào Thực là thế tử giả hủ khuyên một câu, Viên Bản Sơ, Lưu Cảnh thăng phụ tử sự tình. Tào Tháo liền đổi chủ ý, lập trưởng tử Tào Phi là vua thế tử. Sau đó chính là Cảnh Kỷ, Vi Hoàng các loại mưu phản, bị Tào Tháo tiêu diệt, diệt toàn tộc. Hàn Phục Lai tiếp tục xét choáng đầu hoa mắt. Sau đó chính là Tào Tháo cùng Lưu Bị đại chiến, đều là ra các lượng biểu diễn, từng cái đại tướng vậy các hiện khả năng. Cuối cùng, Tào Tháo đại bại, liền răng cửa đều bị bắn mất rồi hai biên, lui về Hứa Đô đi. Mà Lưu Bị cuối cùng được Tây Xuyên, Đông Xuyên, Kinh Châu. Quân thần đẩy tôn Lưu Bị vì hoàng đế, Lưu Bị không dám thụ. Gia Cát Lượng lại đề nghị xưng Hán Trung Vương, Lưu Bị liên tục từ chối không được, đành phải thuận theo. Kiến An 24 năm thu tháng 7, trúc đàn tại Hà Dương, phương viên chính dặm, phân bố ngũ phương, các thiết tinh, kỷ nghi trượng, quân thần đều là theo thứ tự sắp xếp. Hứa Tĩnh, pháp chính xin mời Lưu Bị đăng đàn, tiến mũ miệng tỷ thủ cật, mặt nam mà ngồi, thủ văn võ quan viên bái trúc là Hán Trung Vương. Tử Lưu Thiền, lập làm vương thế tử. Phong Hứa Tĩnh là thái phó, pháp chính là thượng thư lệnh. Phong Gia Cát Lượng là quân sư, thủ tướng quân quốc trọng sự. Phong Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Ma Siêu, Hoàng Trung là ngũ hổ đại tướng, Ngụy Diên là Hán Trung thái thú. Một năm này, Lưu Bị đã 58 tuổi. Chương 172, cạo xương chữa thương. Chương 172, cạo xương chữa thương. Biết đến nơi đây, Hàn Phục Lai thực sự không biết được nữa. Hán Trung chi chiến nội dung tương đối nhiều, Hàn Phục Lai hung hăng xét đều có chút nhàm chán. Hiện tại Lưu Bị 58 tuổi, chừng 2 năm nữa, 60 tuổi liền sẽ xưng đế. Lại qua 2 năm, 62 tuổi liền sẽ băng hạ. Quyền thứ hai, vậy lập tức kết thúc, liền thừa Quan Vũ sau cùng biểu diễn. Dìm nước bảy quân, uy trấn Hoa Hạ. Lão mông áo trắng vượt sông, Quan Vũ thua chạy mạch thành. Sửa chữa, phát biểu. Lại là nhiều như vậy, dài như vậy, như thế thôi. Ngươi đừng nói, dạng này cách một ngày đổi mới một lần, mỗi lần nhìn nhiều như vậy, cũng vẫn là thật thoải mái. Lưu Bị rốt cục như bước đi lên, Hán Trung Vương A. May mắn mà có Gia Cát Lượng, Ngọa Long quả nhiên như bước. Không hổ là ba lần đến mời mời tới. Còn nhớ rõ lúc trước có người nói Gia Cát Lượng không có gì thực học. Còn nhớ rõ lúc trước có người nói Gia Cát Lượng còn không có đi ra ngoài liền chết. Phượng Sô làm sao cảm giác có chút hữu danh vô thực a, lòng dạ hẹp hỏi, không nghe khuyên bảo. Đúng vậy à, Gia Cát Lượng đều nhắc nhở hắn vậy mà cảm thấy là Gia Cát Lượng ghen ghét hắn lập công, thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống, cảm giác Tôn Quyền mệnh thật khổ a. Hỏi Lưu Bị muốn cái Kinh Châu, cái này đều muốn bao nhiêu hồi muốn bao lâu, chính là không cho, ta đều có chút đau lòng. Ha ha, sát thực a. Sát thực rất làm cho đau lòng người. Đến cuối cùng, Lưu Bị đều gọi vương cũng vẫn là không trả. Tôn Quyền rõ ràng thực lực so Lưu Bị mạnh, nhưng Kinh Châu chính là muốn không trở lại. Ta cảm thấy chủ yếu là bởi vì Lỗ Túc quá thành thật, ra cắt lượng tận khi dễ người thành thật. Tôn Quyền sát thực rất số khổ, mỗi lần vừa chậm khẩu khí, Tào Tháo liền đến đánh hắn, vừa định võ lực muốn Kinh Châu, Tào Tháo lại đánh tới. Tào Tháo cũng là, lao nghĩ đến đánh Tôn Quyền. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tào Tháo có chí hướng lớn a, hắn muốn nhất thống thiên hạ a. Không phải vậy giống Viên Thiệu Lưu Biểu những người kia, liền trông coi chính mình quê quán, tưởng tượng lấy ngồi vài đời thổ hoàng đế. Tôn Quyền số khổ, thực lực lại yếu, chỉ là một cái Trương Liêu, liền giết đến người Giang Nam người sợ hãi. Bây giờ người ta Tào Tháo xưng Ngụy Vương, Lưu Bị xưng Hán Trung Vương, Tôn Quyền đâu, còn tại cho Tào Tháo tiến cống đâu, Tôn Quyền không có chu du, cảm giác lập tức không được à, đại tướng hay là có mấy cái không sai nhưng không có quân sư, khó thành khí hậu a. Đúng vậy à, Lưu Bị từ khi có Gia Cát Lượng, vậy thì thật là thăng chức tăng lương, đảm nhiệm CEO, cưới Bạch Phú Mỹ, trong nháy mắt đi lên nhân sinh đỉnh phong a. Lúc trước Tào Tháo nếu như được Đông Xuyên liền lập tức đánh Tây Xuyên, nói không chừng thật có thể đem Lưu Bị đánh chết đâu. Gia Cát Lượng là ăn chay sao? Cái này bài chương tình tiết quá nhiều, thảo luận điểm vậy tương đối nhiều. Nhưng Hàn Phục Lai không có ý định nhìn những bình luận này hay là tiếp tục viết đi, tối thiểu trước tiên đem quyển thứ 2 viết xong. Lại nói, Lưu Bị xưng Hán Trung Vương, Tào Tháo biết sau giận dữ, lập tức điểm binh liền muốn giết đi qua. Ti mã ý đạo, dụng tế A Đại Vương. Lưu Bị chiếm Kinh Châu không trả Tôn Quyền, Tôn Quyền gả mội mội lại lừa trở về, hai người này hẳn là thù sâu như biển A. Chúng ta có thể tìm cái biết ăn nói người, để Tôn Quyền đoạt Kinh Châu, đến lúc đó chúng ta lại tiền hậu giáp kích. Tào Tháo đồng ý. Tôn Quyền nghe, triệu tập chúng thần thương nghị. Trương Chiêu đạo, chúng ta cùng Tào Tháo lúc đầu căn bản không có thủ án gì, đều là nghe Gia Cát Lượng lời nói mới cùng Tào Tháo nói đến đánh nhau, hiện tại càng đánh càng nghiêm trọng. Làm, cùng Tào Tháo cùng một chỗ đánh Lưu Bị. Gia Cát Cẩn lại nói Quan Vũ có cái nữ nhi, ta đi thay chúa công thế tử cầu hôn. Quan Vũ đáp ứng, chúng ta liền cùng một chỗ đánh Tào Tháo. Quan Vũ không đáp ứng, vậy liền đánh Quan Vũ. Tôn Quyền đồng ý kết quả. Gia Cát Cẩn gặp Quan Vũ, nói rõ ý đồ đến. Quan Vũ trực tiếp tới một câu, hổ nữ an khẳng gả quyền tử, nếu không phải xem ở đệ ngươi Gia Cát Lượng trên mặt mũi, ta vài phút đem ngươi đều chặt. Quan Vũ đóng giữ Kinh Châu, Lưu Bị xưng vương vậy không có chạy trở về. Lưu Bị phái sứ giả, Quan Vũ hỏi, đại ca cho ta phong cái gì? Sứ giả nói ngũ hổ thượng tướng đứng đầu. Quan Vũ hỏi, cái nào ngũ hổ? Sứ giả từng cái nói ra. Quan Vũ khinh thường, dự đức tử long liền không nói đều là huynh đệ của ta, hoàng trung là cái gì, một cái lao thất phu cũng dám cùng ta đặt song song. Sứ giả gọi ti mã phí thi, biết ăn nói, quan tướng quân ngươi là đại vương huynh đệ, tại sao phải cùng người khác so đâu, tự hạ thân phận. Cái kia Hoàng Trung có giả hay không còn không phải cho ngươi đại ca làm việc cũng liền tương đương với làm việc cho ngươi. Sau đó, Quan Vũ chủ động xuất chiến, muốn đoạt lấy Phan Thành. Trước tiên đem Tương Dương cho cầm xuống tới. Kết quả tại cùng Bàng Đức đối chiến thời điểm, bị Bàng Đức đánh lén, trong cánh tay trái một tiễn. Sau đó, chính là Quan Vũ cao quang thời khắc, dìm nước bảy quân, uy trấn Hoa Hạ. Quan Vũ đã quyết hán thủy, chìm bảy quân, lần nữa vây công Phan Thành. Tào Nhân trực tiếp để cho người ta bắn tên, sơ ý một chút, Quan Vũ cánh tay phải lại trúng một tiễn. Một tiễn này có thể không thể so với Bàng Đức mũi tên kia, một tiễn này là có độc. Quan Vũ vậy có khí phách, trúng độc không sao, đánh Tào Tháo quan trọng, tiếp tục đánh. Chúng tướng không có cách nào, chỉ có thể khắp nơi cầu y để có tốt, gặp Hoa Đà. Hoa Đà nhìn vết thương nói nơi này có ô đầu độc à, độc tính thẳng đầu nhập xương, nếu không sớm trị liệu, cánh tay này cũng bị mất. Quan Vũ nói có thể trị không? Hoa Đà nói trị đương nhiên là có biện pháp trị, chính là sợ ngươi sợ sệt. Quan Vũ cười ha ha một tiếng, ta thấy chết không sờn, còn sợ cái này, ngươi tùy tiện đến, ta một chút nhíu mày không coi là hảo hán. Hoa Đà nói ta biện pháp này là như vậy, trước tìm cây cột, làm cái thiết hoàn, đem tay của ngươi cánh tay bỏ vào, buộc chặt miễn cho ngươi loạn động. Lại đem mặt của ngươi bị kín, miễn cho ngươi nhìn loạn sợ sệt. Sau đó, ta dùng dao nhọn ngăn cách da thịt của ngươi, một mực cắt đến xương cốt, lại dùng dao phá đi ngươi trên xương cốt độc, lại bỏ thuốc, cuối cùng khe hở, kiểu gì, sợ sệt không? Chương 173, Quan Vũ chết chương 173, Quan Vũ chết Hoa Đà một phen nói, người chung quanh đều cảm thấy lạnh siêu siêu. Quan Vũ cười nhạt một tiếng, cái này dễ dàng, còn cần cái gì cây cột thiết hoàn, ngươi trực tiếp tới là được rồi. Quan Vũ uống vài chén rượu, bắt đầu cùng Mã Lương đánh cờ, sau đó rũi ra cánh tay, để Hoa Đà chữa thương. Hoa Đà nói ta hạ thủ, ngươi đừng sợ a. Quan Vũ nói ta quan mỗ người há lại những phàm phu tục tử kia có thể so sánh, nho nhỏ đau đớn, buồn cười, ngươi tùy tiện đến. Hoa Đà trực tiếp khai đao, trước cắt ra thịt, một mực cắt đến xương cốt đã biến thành xanh liền dùng dao cạo xương. Cờ cờ ý tờ tê tê cờ ý tờ tê tê cạo xương này thanh em gọi cái chói tai, làm cho người dùng mình. Những người khác gặp cảnh tượng này, nghe thanh âm này, từng cái dọa đến thất sắc, đội vàng che con mắt không dám nhìn. Quan Vũ một bên ăn thịt, vừa uống rượu, còn vừa có thể đánh cờ, chuyện trò vui vẻ, một chút xíu cũng không đau. Cạo xương hoàn thành, một lần nữa khâu lại băng bó, Quan Vũ rôi rôi tay cánh tay cười nói, cánh tay này cũng trước đó một dạng không có chút nào đau, tiên sinh thật là thần y vậy. Hoa Đà nhìn cả một đời bệnh, lần thứ nhất nhìn thấy người lợi hại như vậy, tán thán nói, quân hầu thật là thiên thần vậy. Lại nói Tào Tháo bên kia, hiện tại cũng đã nhận được tin tức. Tào Tháo kinh hãi, Vân Trường thật sự là chí dũng cái thế a. Cảm giác Hứa Đô không an toàn, ta dự định rời đô. Ti Mã ý đạo, không cần thiết, chúng ta lại để cho Tôn Quyền đi đánh Lưu Bị, sau khi đánh xong, cắt Giang Nam chi địa lấy phòng Tôn Quyền. Tào Tháo đồng ý Ti Mã ý đề nghị, lại để cho Từ Hoàng xuất lĩnh 50,000 đại quân, đóng quân Dương Lăng Phà, chờ lấy Tôn Quyền cùng Quan Vũ đánh nhau, tùy thời chuẩn bị đánh lén. Tôn Quyền nhận được Tào Tháo tin tức, mặc dù biết đây là Tào Tháo mưu kế, nhưng vẫn như cũ còn phải làm. Bởi vì, bọn hắn lúc đầu cũng nghĩ làm như vậy. Quan Vũ hiện tại vây khốn Phản Thành, Kinh Châu trống rỗng, chính là đánh lén hang ổ thời điểm tốt. Nhưng là, Kinh Châu vùng bèn sông 20 dặm liền sắp đặt phong hỏa, đồng thời quân coi giữ thực lực mạnh, không tốt đánh. Phong hỏa một đường đốt đi qua, Quan Vũ đều có thể hai hồi hai chuyến. Lục Tốn hiên kế, Lã Mông ngươi giả bệnh từ trước, ta thay thế ngươi Lục Miệng thủ tướng vị trí, sau đó ta lại viết thư ton hót một chút Quan Vũ tất nhiên chấn giữ đem điều ra ngoài hơn phân nửa. Quả nhiên, Quan Vũ gặp Lục Tốn tuổi nhỏ, thậm chí khinh thị. Sau đó, Lã Mông được thăng làm đại đô đốc, điểm binh 30,000, ra vẻ thương nhân, đều là mặc bạch y địa binh sĩ đều giấu ở trong khoang thuyền. Thủ tướng cản trở, Lã Mông người nhân tiện nói, chúng ta đều là khách thường, bởi vì trong sông ngăn gió, đến đây một tránh. Ban đêm, Lã Mông đột nhiên nổi lên, quân coi giữ căn bản không kịp điểm phong hỏa. Cứ như vậy, Lã Mông một đường lửa gạt đến Kinh Châu thành. Đến Kinh Châu trước cửa thành, Lã Mông lại tốt sinh chiêu đại những tù binh kia, để bọn hắn lửa gạt mở cửa thành. Kinh Châu thất thủ, Tôn Quyền lại phái người thuyết hàng rồi công an tiến sĩ đảm nhiệm lại đi Nam quận, khuyên hàng Mi Phương. Mi Phương đang do dự đâu, Quan Vũ người mang tin tức nói, Nam quận, công an hai chỗ lấy 100,000 thạch bạch mễ, mang đến phản thành chỗ, đến chế liền chặt đầu. Hiện tại Kinh Châu đều ném đi, làm sao đưa qua a? Tiến sĩ đảm nhiệm trực tiếp giết người mang tin tức, Mi Phương cuối cùng đầu hàng. Tào Tháo biết Kinh Châu bị Tôn Quyền cầm xuống, vậy tự mình dẫn đại quân đến đánh Quan Vũ. Từ Hoàng sớm liền chuẩn bị tốt đánh lén, hiện tại trực tiếp cùng phản thành lý diện Tào Nhân tiền hậu giáp kích, đánh Quan Vũ thua chạy. Quan Vũ trốn thời điểm, lại được biết Kinh Châu thất thủ, công an tiến sĩ đảm nhiệm đầu hàng, Mi Trúc cũng bị chiêu hàng, lập tức khí miệng vết thương vỡ toang, hôn mê ngã xuống đất. Tình đằng sau, một đường trốn một đường chiến, Quan Vũ vẫn như cũ uy mãnh vô địch, nhưng địch nhân không cùng hắn liều mạng, mà là công tâm. Tôn Quyền cầm Kinh Châu, kỷ luật nghiêm minh, thậm chí cho những cái kia đi theo Quan Vũ đánh trận binh sĩ người nhà, tiếp tục phát tiền phát lương, khiến cho binh sĩ chạy còn lại vài trăm người. Cuối cùng, Quan Vũ đóng giữ Mạch Thành, hướng Lưu Phong Mạnh Đạt cầu cứu binh. Lưu Phong nhận được cầu cứu, hỏi Mạnh Đạt, thuốc phụ bị nhốt, làm sao xử lý a? Mạnh Đạt đạo, Tôn Quyền cùng Tào Tháo tiền hậu giáp kích, chúng ta cứu không được. Lưu Phong đạo, ta cũng biết, nhưng Quan Vũ là thuốc phụ ta à, sao có thể thấy chết không cứu đâu? Mạnh Đạt đạo, ngươi đem người ta khi thuốc phụ, người ta không có đem ngươi trở thành chất tử. Nhớ ngày đó chúa công vừa muốn thu ngươi làm nghĩa tử thời điểm liền nói ngươi nói xấu, về sau lập thế tử thời điểm còn nói xấu ngươi. Cuối cùng Lưu Phong chối từ không cứu. Quan Vũ tại Mạch Thành hy vọng thượng dung binh đến, nhưng không thấy động tĩnh. Thủ hạ trên có vài trăm người, hơn phân nửa mang thương, trong thành không có lương thực, rất là khổ sở. Lúc này Gia Cát Cẩn tới, nay phụng Nô Hầu mệnh, chuyên tới để khuyên dụ tướng quân. Từ xưa nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nay tướng quân chỗ thống Hán thượng cửu quận, đều là đã thuộc người khác vậy, dừng có cô thành một khu, bên trong không lương thảo, bên ngoài không cứu binh, nguy cơ sớm tối. Tướng quân sao không từ cần nói như vậy, uy thuận Nô Hầu, phục trấn kinh tương, có thể bảo toàn gia quyến. Hay quân hầu thuộc tư chi. Quan Vũ nghiêm mặt mà nói, ta chính là giải lương một võ phu, được chủ ta lấy tay đủ đối đãi, an chịu con nghĩa đầu hàng địch quốc hộ. Thành như phá, cùng lắm thì chết. Ngọc có thể nát mà không thể đổi nó bạch, trúc có thể đốt mà không thể hủy nó tiết, thân mặc dù vẫn, tên có thể buông xuống trúc bạch vậy. Người chớ nhiều lời, nhanh mời ra thành, ta muốn cùng Tôn Quyền quyết nhất tử chiến. Gia Cát Cẩn nói Ngô Hầu dụ cùng quân hầu kết tần, tấn chuyện tốt, đồng lực phá tạo, cùng phò hán thất, không có ý khác. Quân hầu gì chấp mê như là. Lời còn chưa nói hết, Quan Bình rút kiếm mà lên, liền muốn chém Gia Cát Cẩn. Quan Vũ ngăn cản, để Gia Cát Cẩn rời đi. Gia Cát Cẩn trở về gặp Tôn Quyền nói quan công tâm như sắt đá, không thể nói vậy. Tôn Quyền thở dài, thật trung thần vậy. Giống như này có thể làm gì? Lã Mông cười nói, quan công tuy có trùng thiên chi dự, phi không ra ta lưới vậy. Mạch thành chi trung, đã không có lương thực, Quan Vũ muốn tiến về Tây Xuyên, chỉnh quân lại đến. Quan Vũ dự định đi đường nhỏ, Vương phủ gián nói đường nhỏ có mai phục, hay là đi đại lộ đi. Quan Vũ nói cho dù có mai phục, quan mỗ lại có sợ gì? Quan Vũ đi đường nhỏ, một đường phục binh, Quan Vũ một mạch liều chết, địch tướng đều không có thể địch. Thẳng đến canh năm, phục binh dùng trường câu thòng lọng, đem xích thỏ mã trượt chân, mới đưa Quan Vũ bắt được, Quan Bình cũng bị tù binh. Tôn Quyền đại hỉ, tụ chúng tướng tại trong trướng. Tôn Quyền đối Quan Vũ nói cô mến đã lâu tướng quân thịnh đức, muốn kết tần, tấn chuyện tốt, hà tương khí ra. Công bằng xưa kia tự cho là vô địch thiên hạ, hôm nay gì do bị ta bắt. Tướng quân hôm nay còn phục Tôn Quyền không? Quan Vũ nghiêm nghị mắng, mắt xanh tiểu nhi, dâu tím bọn chuột nhắt. Ta cùng Lưu Hoàng thúc đạo viên kết nghĩa, thề đỡ hắn thất, há cùng như bạn hán chi tặc làm bạn a. Ta nay ngộ chúng gian kế, cùng lắm thì chết, làm gì nhiều lời. Tôn Quyền đối chúng tướng nói vân trường thế chi hảo kiện, cô yêu chi. Nay muốn lấy lễ để tiếp đón, khuyên làm quy hàng, hà như. Chủ bộ trái mặt nói không thể. Xưa kia Tào Tháo đến người này lúc, phong hầu ban thưởng tước, ba ngày một tiểu yến, năm ngày một đại yến, lên ngựa nhấc lên kim, xuống ngựa nhấc lên ngân, như vậy ân lễ, dù sao Lưu Chi không nổi, nghe nó chém quan sát tướng mà đi, khiến hôm nay phản là bắt buộc, như muốn rời đô để tránh kỳ phong. Nay chúa công đã bắt lấy, nếu không tức trừ, sợ di hậu hoạn. Tôn Quyền trầm ngâm nửa ngày, nói tư nói chính là, liên mệnh đẩy ra chém quan Vũ phụ tử. Lúc kiến an 24 năm đông thập nhị 17, quan Vũ vong 5 năm 8 tuổi. Quan Vũ sau khi chết, xích thỏ mã mấy ngày không ăn cỏ khô mà chết. Còn tại mạch thành Chu Thương cũng tự vẫn mà chết. Tôn Quyền được Kinh Châu, đại yến quần thần, lời bình qua lại đô đốc, cuối cùng nói, Lã Tử Minh thắng tử kính, Chu Lang đa vậy. Chính là tự tay ban rượu Lã Mông. Mấy ngày sau, Lã Mông đột bạo bệnh bỏ mình, Tôn Quyền thương tâm không thôi, nhưng lại cha không ra nguyên nhân cái chết. Tam Quốc diễn nghĩa bên trong là quan Vũ hồn phách phụ thân Lã Mông trực tiếp thất khiếu chảy máu mà chết.